Chương 961, Tà thần hư ảnh chương 961, Tà thần hư ảnh này cùng tà thần một loại pho tượng không hai bóng đen sau khi xuất hiện, ngay lập tức hướng phía Đường Chấn lao thẳng tới mà đến, tốc độ nhanh đến kinh người. Chẳng qua Đường Chấn sớm có phòng bị, tại nó xuất hiện một khắc này, một tòa tinh thần lực tạo dựng tù lung liền đột nhiên xuất hiện, chẳng những đem nó công kích tình thế ngăn lại, còn đem hắn khốn vào trong đó. Như vậy còn không tính xong, Đường Chấn lần nữa thao túng pháp tắc chi lực, hình thành từng đoàn kinh khủng hỏa diễm, hướng phía tà thần hư ảnh trùng quanh bọc đánh mà đi. Lúc này này tà thần hư ảnh như là đưa thân vào dung lô bên trong, cơ thể bị tinh thần lực bình chướng mây khốn, trung quanh lại là nhiệt độ ngọn lửa kinh người, nếu là nó không thể kịp thời chạy trốn lời nói, rất có thể sẽ bị dung luyện thành cho tàn. Cho dù là tinh thần lực của nó cường độ cao hơn Đường Chấn, đồng dạng nắm giữ một tia pháp tắc chi lực, thế nhưng tạo thành thân thể vật chất, lại không cách nào ngăn cản kiểu này có pháp tắc chi lực hỏa diễm tiêu đốt. Lúc này theo hỏa diễm tiêu đốt, vô số tiếng kêu thảm thiết thê lương theo toàn thân của nó phát ra, dường như tiếp nhận rồi thống khổ cực lớn, nghe làm người ta kinh ngạc lại mình. Tình hình kia dường như là hàng trăm hàng ngàn người bị nhốt ở trong biển lửa, tuyệt vọng thả ra trước khi chết kêu rên nguyền rủa. Nguyên bản do vật chất màu đen ngưng tụ mà thành thân thể, thì tại thời khắc này có rồi tan vỡ giải thể dấu hiệu, giống như sáp dầu giống như không ngừng nhỏ xuống, tiếp xúc hỏa diễm sau liền hóa thành một tia khói đen. Tia tà thần hư ảnh thấy thế, lập tức phẫn nộ hét lớn một tiếng, cơ một cái toàn thân do bạch cốt chế thành quỷ dị chiến phủ, hướng phía trước mặt tinh thần lực bình chướng hung hăng đập tới. Này chiến phủ thể tích như là to bằng cái tớt, phía trên không ngừng dũng động đen ngọn lửa màu đỏ, dường như ngay cả không khí đều bị nhóm lửa, không ngừng có khói đen xuất hiện. Tiểu này năng lượng khuấy động hình thái, ngược lại là cùng Đường Chấn sử dụng diệt hồn đao có phần giống nhau đến mấy phần, không còn nghi ngờ gì nữa này chiến phủ cũng không phải một kiện bình thường vũ khí. Chẳng qua này tà thần hư ảnh cũng không phải là thực thể, mà là do vô số hỗn tạp lực lượng linh hồn hội tụ mà thành, cho nên sử dụng binh khí tự nhiên cũng không phải thực thể, đồng dạng là do lực lượng linh hồn huyễn hóa mà ra. Không còn nghi ngờ gì nữa đem tinh thần lực để ở chỗ này tên kia tà thần thân mình thì sử dụng dạng này chiến phủ xem như vũ khí, cho nên này tà thần hư ảnh huyễn hóa mà ra về sau, một cách tự nhiên đem tinh thần lực nguyên chủ nhân binh khí thì huyễn hóa ra đến. Thế nhưng lực công kích lại không kịp thật sự vũ khí uy lực 1/3. Dù vậy, này to lớn chiến phủ chém vào lực lượng thì cực lớn, vẹn vẹn chỉ có một đòn thôi, liền để trong suốt trong không khí xuất hiện từng đạo vết dạng, kia giam cầm tà thần hư ảnh bình chướng rõ ràng nhận lấy trọng thương. Nếu là lại cho đối phương mấy lần công kích cơ hội, này tinh thần lực tạo dựng bình chướng rồi sẽ ầm vang vỡ vụn. Đường Chấn nơi nào sẽ cho đối phương cơ hội này, cắn chặt răng lần nữa tăng cường tinh thần lực chuyển vận cường độ, trong hai mắt lại có màu vàng kim nhàn nhạt quang mang xuất hiện, đồng thời tràn ngập tại trùng quanh hắn pháp tắc chi lực càng biến đổi thêm nồng đậm. Nguyên bản sắp tan vỡ tinh thần lực tù lung thì đột nhiên càng biến đổi thêm dày thực, tất cả vỡ vụ dấu vết càng là hơn biến mất không thấy gì nữa. Mà tù lung bên trong liệt diễm bắt đầu thiêu đốt được càng thêm thịnh vượng, dường như đem chật hẹp không gian hoàn toàn che kín. Kia tà thần hư ảnh đã ý thức được không ổn, đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ, toàn bộ thân thể trên màu đen mây mù sôi trào lên, thân thể khổng lồ vậy mà bắt đầu rút lại. Đồng thời khí thế của nó cũng đang không ngừng kéo lên, dường như sử dụng nào đó tăng lên sức chiến đấu bí pháp. Đường Chấn lúc này đã xác nhận, những thứ này tạo thành tà thần hư ảnh thân thể lực lượng linh hồn, chính là những kia bị hiến tế linh hồn, cùng với theo những kia bị tẩy não thôi miên tà thần tín đồ trên người rút ra lực lượng linh hồn. Chẳng trách này tà thần thích tươi mới đầu lâu làm tế phẩm, nguyên lai là vì dễ dàng cho hấp thụ tươi mới linh hồn, mà dùng cho chế tác pho tượng to lớn linh hồn thạch, thân mình thì có thu nạp linh hồn năng lực, cái này cũng có thể này một tia tà thần tinh thần lực ngồi mát ăn bát vàng. Nếu là một lát không dùng hết lời nói, cũng được, tồn trữ tại linh hồn thạch trong pho tượng, không cần lo lắng sẽ tiêu tán biến mất. Những linh hồn này lực lượng chính là tà thần tinh thần lực chất dinh dưỡng, không ngừng bị nó hấp thụ, thực lực cũng đang không ngừng tăng lên, không biết qua bao nhiêu thời đại, lại phát triển đến có thể cùng Đường Chấn đối kháng tình trạng. Loại thủ đoạn này, quả nhiên là tràn đầy tà ác cùng quỷ dị. Có thể mặc dù là như thế, tôn này do tinh thần lực huyễn hóa tà thần hư ảnh, vẫn như cũng không phải Đường Chấn địch thủ, hai bên rằng có thời gian càng dài, thì đối với nó càng bất lợi. Kia tà thần hư ảnh rõ ràng cũng ý thức được điểm này, cho nên dứt khoát tăng lên lực lượng của mình, dự định xông phá này một giam cầm tinh thần lực của mình bình chướng, thậm chí đem Đường Chấn tiêu diệt. Đường Chấn tất nhiên đoán được điểm này, há lại sẽ để nó toàn nguyện. Cũng liền ở chỗ nào tà thần hư ảnh lực lượng tăng lên tới làm cho người cảm thấy kinh hãi trình độ lúc, Đường Chấn cả người cũng đột nhiên xảy ra biến đổi lớn, vô số hỏa diễm đem hắn bọc lại, một cái phun ra nuốt vào nhìn ngọn lửa màu đen trên đao, đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Thân ảnh lóe lên, Đường Chấn cũng đã vọt tới kia tà thần hư ảnh trước mặt, trong tay chiến đao đông nhiên chém vào mà ra. Một đao kia tốc độ nhanh đến kinh người, kia tà thần hư ảnh còn chưa kịp ngăn cản, liền bị chém đầu thân tách rời, đồng thời tạo thành tà thần thân thể lực lượng linh hồn, bị diệt hồn đao như là cự kình hấp thủy giống như rút vào thân đao. Bị chém đứt sau đó, tà thần hư ảnh thân thể ngay lập tức bị trùng quanh hỏa diễm bao vây, mà mất đi pháp tắc chi lực giống như thân thể, giờ phút này trở nên không chịu nổi một kích, bị thiêu đến khói đen cuộn cuộn, thể tích cấp tốc thu nhỏ vỡ vụn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương càng biến đổi thêm chói tai, tràn ngập tại tất cả địa hạ không gian bên trong. Tà thần hư ảnh mặt lộ vẻ hoảng sợ, há mồm phát ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chỉ thấy một đạo bất thường hắc quang trong lúc đó xuất hiện. Nó theo bị ngọn lửa bao khỏa đầu lâu bên trong bay ra, trực tiếp đụng nát tinh thần lực tù lung, hướng phía kia linh hồn thạch điêu khắc tà thần pho tượng bay đi. Nhưng vào lúc này, kia tà thần pho tượng phía sau đột nhiên xuất hiện một như là chất lỏng trở thành sinh vật hình người, đối kia tà thần pho tượng nhẹ nhàng vỗ, tiếp theo tất cả pho tượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trốn chạy hắc quang hơi sững sờ, tiếp theo một tiếng phẫn nộ hống phát ra, một đạo màu đen gợn sóng hướng phía kia sinh vật hình người hung hăng đập tới. Kết quả công kích vừa mới phát ra, lại một đường tinh thần lực bình chướng xuất hiện, chắn kia sinh vật hình người trước mặt, đem này màu đen gợn sóng công kích ngăn trở. Kia sinh vật hình người thừa cơ nhanh chóng né tránh, một bước xa liền vọt tới đường chấn trước mặt, đâm vào rồi đường chấn trên thân thể, nhanh chóng hòa tan biến mất. Nguyên bản mặc tử kim chiến giáp đường chấn trên người, giờ khắc này đột nhiên nhiều thêm một món áo choàng màu đen, mà một tấm sáng lấp lánh tấm thẻ thì đồng thời xuất hiện ở trong tay của hắn. Nơi ở của ngươi đều bị ta thu, lúc này nhìn xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Đường chấn nhìn lơ lửng ở giữa không trung hắc quang, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Kia lơ lửng ở giữa không trung hắc quang, cũng là kia một tia tà thần tinh thần lực, dường như đã ý thức được nguy cơ sinh tử tiến đến, với lại nó còn không có hy vọng chạy thoát. Không cam tâm thúc thủ chịu trói, chỉ thấy nó nhanh chóng biến ảo hình thái, một quả bóng đá lớn nhỏ tà thần đầu lâu xuất hiện tại đường chấn trước mặt. Ngươi là ai, cũng dám hủy hoại tế đàn của ta, ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh âm này lạnh băng mà uy nghiêm, tràn đầy quỷ dị âm trầm hương vị. Đáng tiếc tiếng nói của nó vừa dứt, một cái đại thủ liền đột nhiên xuất hiện, đem nó một mực bắt lấy trong tay. Làm ta sợ, hữu dụng sao? Đường chấn cười lạnh một tiếng, đem này ti không ngừng dãy rủa tinh thần lực dùng sức sở, lập tức một tiếng không cam lòng kêu thảm vang lên. Ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Thanh âm này biến mất đồng thời, pháp tác hỏa diễm theo trong tay hắn dâng lên, đem này ti tà thần tinh thần lực không ngừng luyện hóa, mãi đến khi trở nên nóng ánh trong suốt về sau, bị đường chấn trực tiếp hút vào thể nội. Chương 962, Cự Long chương 962, Cự Long đem này ti luyện hóa tà thần tinh thần lực hấp thụ sau đó, đường chấn lập tức tinh thần chấn động, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưởng thụ. Này U Linh Ngân Hàng cung cấp bí pháp quả nhiên không sai, thôn vệ cao cấp tu sĩ tinh thần lực, lại chính mình vất vả tu luyện nhanh không biết gấp bao nhiêu lần, tiếc nuối duy nhất chính là tác dụng phụ quá lớn. Bất quá ta đã nắm giữ hỏa diễm pháp tắc chi lực, có thể hữu hiệu luyện hóa tinh thần lực bên trong tạp chất, có thể hấp thu tác dụng phụ xuống đến thấp nhất, cho nên tiểu này phương pháp tăng tu vi hoàn toàn có thể thực hiện. Đường Chấn tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng nghĩ nếu là đem này tà thần bản thể thì luyện hóa lời nói, như vậy thực lực của mình sẽ tăng lên tới trình độ nào? Tinh thần lực tu luyện là hắn nắm giữ cường lực thủ đoạn công kích bên trong, duy nhất cùng giết quái lên cấp không quan hệ tu luyện thủ đoạn, cũng là Đường Chấn dùng để đề phòng ngoại ý muốn át chủ bài. Nếu là ở kỹ năng không cách nào sử dụng lúc, hắn cổ tu tinh thần lực rồi sẽ biến thành duy nhất bảo mệnh cậy vào, cho nên Đường Chấn chưa bao giờ từng thả lòng quan ở phương diện này tu luyện. Thế nhưng theo cấp bậc của hắn không ngừng tăng lên, tinh thần lực tốc độ tăng lên lại trở nên càng phát ra chậm chạp, bây giờ đã trở thành pháp tắc vương giả, tinh thần lực tăng lên dường như lâm vào đỉnh trệ tình trạng. Đối với loại tình huống này, Đường Chấn kỳ thực mười phần sốt ruột, một mực tìm kiếm giải quyết vấn đề phương pháp. Bất đắc dĩ tình huống dưới, Đường Chấn mới nhớ tới U Linh Ngân Hàng cho hắn bí thuật, cũng đánh lên thôn phệ cao cấp tu sĩ tinh thần lực suy nghĩ. Thôn phệ pháp tắc vương giả tinh thần lực tăng thực lực lên, cũng đúng thế thật hắn chủ động tới đến Tà Thần động huyệt nguyên nhân. Kỳ thực đang học lấy Tà Thần tín đồ ký ức về sau, Đường Chấn thì đã có một tia suy đoán, kia linh hồn thạch trong pho tượng tất nhiên có thực lực cường đại tu sĩ tinh thần lực tồn tại, bằng không cũng sẽ không xuất hiện những kia chuyện quỷ dị. Loại thủ đoạn này Đường Chấn ngược lại là nghe nói qua, kỳ thực chính là đem tinh thần lực phân tán ra ngoài, nhường hắn sống nhờ tại trong pho tượng không ngừng tăng lên thực lực và đạt tới trình độ nhất định sau lại bị bản thể thôn phệ. Mà mục đích làm như vậy chính là đột phá pháp tắc vương giả bình chướng, tấn thăng đến tầng thứ cao hơn. Tất nhiên đây chỉ là đột phá đẳng cấp hạn chế thủ đoạn một trong, chú ý hậu tích bạc phát, ngoài ra còn có phương pháp khác, Đường Chấn cũng chỉ là có biết một hai. Hắn có thể biết những thứ này bí văn, kỳ thực cũng cùng Mộng Chi Thành chủ bản chép tay liên quan đến, vì tại một lần đổi mới nội dung bên trong thì ghi chép rồi quan ở phương diện này thông tin. Đường Chấn xưa nay sẽ không buông tha bất luận cái gì bản chép tay bên trong ghi chép, cho nên tại đây mới nội dung xuất hiện lúc, tự nhiên là dụng tâm ghi chép lại. Thông qua bản chép tay bên trong ghi chép có thể xác định, vị này Tà Thần chính là một tên pháp tắc chi lực tu hành đến cực hạn, bây giờ chính tìm kiếm đột phá pháp tắc vương giả, chỉ từ thực lực mà nói, xác thực còn mạnh hơn Đường Chấn trên không ít. Có kiểu này chiến lược tinh thần lực, đúng ở vào bình cảnh kỳ pháp tắc vương giả cực kỳ trọng yếu, nhưng hôm nay này tinh thần lực lại bị Đường Chấn hấp thụ luyện hóa, một khi bị hắn biết được về sau, tất nhiên sẽ nổi trận lôi đình. Nếu là có thể xác định là ai gây nên lời nói, như vậy tên này Tà Thần tiến hành trả thù khả năng tính cực lớn, cho nên Đường Chấn nhất định phải cẩn thận mới là. Chẳng qua đề phòng vi đề phòng, nhưng mà Đường Chấn lại cũng không e ngại. Bởi vì hắn tự thân đồng dạng có cậy vào, thậm chí trong lòng của hắn, chưa chắc không có đem đối phương tiêu diệt, luyện hóa hắn linh hồn hấp thu suy nghĩ. Cũng chỉ có pháp tắc vương giả, mới là hiện nay thích hợp hắn nhất hấp thu đối tượng. Nếu là một khi thành công, Đường Chấn tinh thần lực tu vi sẽ cấp tốc tăng lên, thậm chí siêu việt thân mình pháp tắc vương giả chiến lực. Đương nhiên muốn làm được điểm này, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan, Đường Chấn tạm thời thì chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Chiến đấu kết thúc, Đường Chấn nhìn lướt qua bốn phía về sau, đem những trang bị kia tài bảo thu nhập chứa vật giới chỉ. Những vật này hắn dùng không đến, lại có thể dùng để vũ trang cùng ban thưởng thổ dân tu sĩ, để bọn hắn càng thêm ra sức là thay mình công tác. Tại khen thưởng vật chất phương diện, Đường Chấn xưa nay sẽ không keo kiệt, rốt cuộc tại Thánh Long Thành giáng lâm thế giới này trước đó, Đường Chấn còn cần bọn hắn giúp đỡ chính mình tại Tuyết Mạn Lĩnh làm mưa làm gió đâu. Xác nhận nơi này vật phẩm có giá trị đều bị thu lấy về sau, Đường Chấn một mũi lửa đem nơi này đốt đi sạch sẽ, sau đó cất bước trở về mặt đất. Thần miếu chỗ cửa hang, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện, rát sần trên mặt một tia lo lắng tiêu tán, lại khôi phục được nguyên bản trầm mặc dáng vẻ. Mười tên Thánh Long Thành lãnh chúa đã sớm biết thành chủ đại nhân không có chuyện gì, cho nên lúc trước căn bản không có bất kỳ lo lắng nào nét mặt. Về phần những kia tân thu thủ hạ ngơ ngơ ngắc ngác, trừ ra mấy tên thủ lĩnh đầu góc hơi bình thường bên ngoài, hắn thủ hạ của hắn đã triệt để biến thành gỗ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì. Bọn hắn trừ ra nghe theo Đường Chấn mệnh lệnh bên ngoài, sự tình khác xưa nay sẽ không đi quản. Ngược lại là một bên Đồ Nhĩ âm thầm kinh hãi, hắn tự nhiên hiểu rõ nơi này là tà thần hang động, cũng biết kia tà thần đáng sợ, trên thực tế lúc trước hắn chính là bị tà thần khống chế, cho nên mới sẽ thỉnh thoảng thay hắn dụ dỗ tươi mới tế phẩm. Thế nhưng vừa nãy trong huyệt động truyền ra âm thanh, đủ để chứng minh Đường Chấn cùng tà thần đã xảy ra chiến đấu, nguyên bản hắn còn tưởng rằng Đường Chấn sẽ chết ở chỗ này, hoặc là bị tà thần khống chế. Thế nhưng nhìn xem tình huống lúc này, lại không phải như hắn suy nghĩ như vậy, cái này thằng giàu có lại bình yên vô sự chạy ra. Lẽ nào kia tà thần không thể khống chế được cái này thằng giàu có, hoặc là cái này thằng giàu có đánh bại tà thần? Đỗ Nghị càng nghĩ càng thấy được sợ hãi, cơ thể thì bắt đầu không tự chủ được run rẩy, thậm chí không dám ngẩng đầu nhìn Đường Chấn, sợ đối phương sẽ đem chính mình một đao chặt. Hít sâu một cái không khí mới mẻ, Đường Chấn nhìn một bên giả chết Đỗ Nghị, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cho ta ngoan ngoãn chỉ đường, chúng ta ngay lập tức xuất phát đi xào huyệt của Cự Long. Đỗ Nghị trong lòng ai thán một tiếng, chật vật vươn tay, hướng về một phương hướng chỉ. Hai tên dùng cáng cứu thương giơ lên, Đỗ Nghị tân thủ hạ ngay lập tức cất bước, hướng phía hắn chỉ phương hướng bắt đầu đi tới, mọi người thì theo sát phía sau đi theo. Con đường sau đó trình bên trong, mọi người không có gặp được bao nhiêu trở ngại, tốc độ tự nhiên thì tăng lên rất nhiều. Khi mọi người đi ra Cự Thạch Sơn cốc về sau, một tòa cao vút trong mây đỉnh núi đột ngột xuất hiện ở trước mắt, xa xa nhìn lại, ngọn núi kia giữa sườn núi lại mơ hồ có tuyết động tồn tại. Đỗ Nghị hưu khí vô lực chỉ đỉnh núi đỉnh, đối Đường Chấn nói, kia xào huyệt của Cự Long ngay tại phía trên, chẳng qua trên đường có thể biết cảnh ngộ quái vật, lần trước ta thiếu chút nữa bị xử lý. Mọi người lần nữa xuất phát, dọc theo đường núi gập ghềnh, hướng phía đỉnh núi khu vực không ngừng đi tới. Có thể tại trước đây thật lâu, nơi này đường núi thường xuyên có người hành động, cho nên bị cố ý vương bức rồi một phen, thế nhưng theo thời gian trôi qua, người tới nơi này càng ngày càng ít, bây giờ đường núi đã bị cỏ dại hoàn toàn bao trùm. Chẳng qua ở đây đều không phải là người bình thường, con đường núi này gập ghềnh cùng độ cao cũng không tính là gì, cho dù là gặp được nguy hiểm ở đường, chỉ phải cẩn thận một chút lời nói, thì như thường có thể hữu kinh vô hiểm lướt qua đi. Trong lúc vô tình, mọi người khoảng cách đỉnh núi vị trí càng ngày càng gần, dưới chân thì đã bắt đầu xuất hiện băng tuyết dấu vết, dẫm lên mười phần cứng rắn. Đỗ Nghị đề cập tới tòa kia thần miếu hoang phế, lúc này thì xuất hiện trong mắt mọi người, nhìn xem quy mô của nó lại khá là khổng lồ. Cho dù là không có đi đến trước mặt, Đường Chấn cũng nhìn thấy kia đứng sừng sững ở thần miếu bên trong tượng đá cực lớn, còn có tượng thần phía sau từng tây tràn đầy phù văn của đá. Thế giới này thần linh dường như đặc biệt nhiều, thần miếu thì xây đến khắp nơi đều là, không đến một ngày thời gian Đường Chấn liền đã gặp được hai tòa. Bất quá trước mắt tòa thần miếu này quy mô rõ ràng muốn so tà thần động huyệt phía trên thần miếu hùng vĩ rất nhiều, đoán chừng một vị nổi danh thần linh cũng không biết cụ thể thực lực làm sao. Thế nhưng cho dù thực lực mạnh hơn, cũng không quản được quá nhiều thế gian chuyện. Trước mắt thần miếu rõ ràng hoang phế nhiều năm, kia cung phụng thần linh căn bản không dành bận tâm. Nếu không phải như thế, kia Cự Long thì sẽ không lựa chọn nơi đây xem như xào huyệt. Cũng liền tại Đường Chấn quan sát tòa thần miếu này chi tiết lúc, trong lúc đó một tiếng như sấm rền tiếng giống vang lên, sau đó chỉ thấy thần miếu phía sau trên vách đá, một đầu hình thể to lớn sinh vật phóng lên tận trời, hướng phía mọi người vị trí cấp tốc bay tới. Cự Long đang nằm tại trên cáng cứu thương giả chết Đỗ Nghị kêu lên một tiếng, một dùng sức theo trên cáng cứu thương lăn xuống đi, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất bắt đầu giả chết. Chương 963, hành hung. Chương 963, hành hung. Nay Cự Long hình thể to lớn vô cùng, nhìn lên tới khí thế sắc thực cực kỳ kinh người, khi nó xoay quanh tại thiên không lúc, cơ thể trực tiếp che đậy bầu trời, cho người ta đem lại khó mà hình dung cảm giác các bách. Cùng lúc đó, thuộc về Long tộc đặc biệt uy thế không giữ lại chút nào thả ra ngoài, đối với nhỏ yếu sinh vật tạo thành cực lớn chấn nhiếp. Bình thường sinh linh ở tại trước mặt sẽ không tự chủ được sinh ra kính sợ sợ hãi, thậm chí sủi lơ cùng bái, mặc cho hắn khống chế sinh tử. Một chiêu này trăm phát trăm trúng, nhưng là hôm nay tại đối mặt Đường Chấn đám người lúc, lại rõ ràng mất đi ngày xưa hiệu quả, điều này cũng làm cho kia Cự Long mười phần hoang mang, đồng thời sinh lòng một loại uy nghiêm bị khiêu khích cảm giác. Đối với kiểu này coi như không thấy Long tộc uy nghiêm người, nhất định phải diệt sát. Hét dài một tiếng theo trong miệng của nó phát ra, nhằm vào chính là Đường Chấn đám người, kết quả lại vẫn không có hiệu quả gì. Những thứ này nhỏ bé bò sát vẫn đứng tại chỗ, ngẩng đầu không chút kiêng kỵ đánh giá chính mình, dường như căn bản không có bất kỳ cố kỵ. Cự Long không khỏi có chút mê hoặc, không hiểu rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì tình hình, đồng thời nó thì mơ hồ có loại cảm giác, dường như trên mặt đất những kia bò sát có thể đối với nó tạo thành làm hại. Điều này cũng làm cho nó sinh lòng một tia cảnh giác, do dự có phải hạ xuống giẫm chết những thứ này sâu kiến. Cự Long nhất tộc đối với tự thân uy nghiêm rất là xem trọng, không thể trừng phạt những thứ này xem thường chính mình sâu kiến, nhường trong lòng của nó cực kỳ không cam lòng. Nhưng vấn đề là, những thứ này sâu kiến vì sao không sợ chính mình, lẽ nào bọn hắn là trong truyền thuyết đồ long giả, cuối cùng bị đồng tộc trở thành đại tiện ngu ngốc? Kia Cự Long không biết, kỳ thực sở dĩ sẽ xuất hiện loại tình huống này, hoàn toàn là vì Đường Chấn đám người này cực kỳ đặc thủ, cùng bình thường mạo hiểm giả hoàn toàn khác biệt. Đường Chấn vốn là pháp tắc vương giả, thực lực tuyệt không phải một cái Cự Long có thể so sánh với, há lại sẽ đối với nó sinh ra e ngại. Những kia đi theo Đường Chấn Thánh Long thành lãnh chỗ nhóm, mặc dù thực lực khoảng cách vương cấp còn cách một đoạn, thế nhưng lại tự tay săn giết không thực lực không chút thua kém tại này Cự Long sinh vật, cho nên đối với loại thực lực này sinh vật cường hãn, căn bản không có bao nhiêu tâm mang sợ hãi. Kia Cự Long muốn bằng vào khí thế hù sợ Thánh Long thành lãnh chúa, không thể nghi ngờ là tìm nhầm rồi đối tượng. Còn nữa chính là binh chi gan, Thánh Long thành lãnh chúa đối với Đường Chấn ôm lấy cực lớn lòng tin, cho rằng tại thành chủ đại nhân trước mặt, này Cự Long cuối cùng chỉ là bị nghiền ép kết cục, cho nên chỉ có một tia áp lực thì tan thành mây khói. Về phần những tia tân thủ dưới, vốn là linh hồn không kiện toàn hạng người, sớm đã mất đi lòng mang sợ hãi, lại nơi nào sẽ sợ sệt này Cự Long. Giờ phút này nếu là Đường Chấn hạ lệnh đồ long lời nói, bọn hắn cũng sẽ không chút do dự xông đi lên, đối Cự Long huy động đồ đao. Ngược lại là Dát Sần biểu hiện có chút kỳ quái, đồng dạng không sợ này cự long uy áp, chẳng qua Đường Chấn lại biết cái này nó người ẩn tàng huyết mạch thiên phú, cho nên hắn không sợ cự long cũng thuộc về bình thường. Về phần kia trốn ở Cáng Cứu Thương Hạ Trang chết Đôn Nhi, giờ phút này đã không có người phản ứng hắn rồi, sống hay chết thì nhìn xem vận khí của hắn, chẳng qua Đường Chấn đoán chừng cái này tên giảo hoạt không có dễ dàng chết như vậy. Bây giờ chính là lúc dùng người, Đường Chấn ngược lại cũng không để ý nhận lấy hắn làm việc, chẳng qua lại cần sử dụng một ít đặc thù dự phòng thủ đoạn, để tránh người kia đem chính mình bán. Cũng liền trên mặt đất mọi người dò xét kia cự long lúc, kia cự long thì cuối cùng ngưng xoay quanh, thân thể khổng lồ giống như núi nhỏ đập xuống. Nó cuối cùng quyết định, phải thật tốt trừng phạt một chút những thứ này sâu kiến. Cũng lui sang một bên, ta tới thu thập nó. Đường Chấn vừa dứt lời, cơ thể như tên lửa bắn lên, thẳng đến kia cự long phần bụng đập tới. Giữa song phương hình thể chênh lệch quá lớn, thế nhưng Đường Chấn một quyền này lại cho người ta một loại sợ mất mật cảm giác, chẳng những trên mặt đất mọi người cảm giác được, ngay cả kia cự long cũng ý thức được rồi không thích hợp. Dưới tình thế cấp bách, này cự long đột nhiên ngưng giảm xuống cơ thể, đồng thời to lớn đầu lâu đột nhiên nhắm ngay Đường Chấn. Hô! Một đoàn lạnh băng hàn khí theo cự long trong miệng phun ra, hướng thẳng đến Đường Chấn đập tới. Đối mặt trong chớp nhoáng này có thể đem người đông thành tượng băng hàn khí, Đường Chấn tốc độ không có bất kỳ cái gì chậm lại, tại hàn khí tới người trước đó, đã một quyền đập vào cự long phần bụng. Ngao! Một tiếng thống khổ tiếng giống, theo cự long trong miệng phát ra, mà ở nó không trung áp vũ thứ hai đoàn hàn khí thì không bị khống chế nổ tung, đưa nó to lớn đầu lâu bao phủ. Mặc dù cự long miễn dịch loại hàn khí này, không e ngại bị đóng thương, nhưng mà phần bụng chuyển đến kịch liệt đau nhức, lại làm cho nó cảm giác ruột cũng co quắp đến cùng một chỗ. Nhưng mà không đợi nó tỉnh táo lại, Đường Chấn lại thần không biết quỷ không hay vây quanh cự long đỉnh đầu, bén nhọn công kích lần nữa phát ra. Chỉ gặp hắn đối cự long đầu đạp mạnh một cước, một tiếng vang trầm truyền đến, kia cự long trực giác mắt tối sầm lại, kêu rên đồng thời, thân thể to lớn hướng thẳng đến mặt đất giáng xuống. Mặt đất quan chiến mọi người thấy thế, vội vàng hướng phía chung quanh né tránh, sợ kia bị kia cự long cơ thể cho đập ngã. To lớn như vậy hình thể, phân lượng tất nhiên cực nặng, một khi bị nện đến, không chừng rồi sẽ bị trực tiếp đè ép. Nam ở Cáng Cứu Thương Hạ Trang chết Đôn Nhi, giờ phút này lại kéo lấy bị dắt sần đánh tới mình đầy thương tích cơ thể, như là con thỏ con bị giật mình giống như mất mạng chạy trốn, thậm chí cố gắng trốn hướng chỗ xa hơn. Thương thế trên người hắn tuyệt đối không giả, thế nhưng lúc này nhìn tới, lại cũng không có chuyện người. Thế nhưng tại hơn 10 đôi con mắt nhìn chăm chú, Đôn Nhi bản tính nhất định thất bại, ngay tại hắn chạy ra mấy chục mét khoảng cách lúc, một tên Thánh Long Thành lãnh chúa cười lạnh một tiếng, móc súng lục ra trực tiếp bóp lấy cò súng. Một tiếng vang giòn qua đi, đang chạy trốn Đôn Nhi kêu thảm một tiếng, ôm chân tại trên mặt tuyết không ngừng lăn lộn. Muốn chết. Kia Thánh Long Thành lãnh chúa hừ lạnh một tiếng, quét mắt bên cạnh kéo qua một bộ cung tên đang muốn xạ kích Jackson, lộ ra một cứng rắn mỉm cười. Jackson trên mặt vẻ nghi hoặc nhìn Thánh Long Thành lãnh chúa xuống lục, chủ động chạy tới, đem Đôn Nhi trực tiếp chói chéo tay lên. Tại buộc chặt trong quá trình, hắn thì kiểm tra một chút Đôn Nhi trên đùi vết thương, mặt lộ một tia trầm tư, sau đó giúp hắn đã ngừng lại máu tươi. Chủ thuê tất nhiên không có nhường Đôn Nhi chết, Jackson thì đương nhiên sẽ không nhường hắn mất đi tính mạng, chẳng qua nhìn xem Đôn Nhi thời khắc này đau khổ dáng vẻ, ngược lại không bằng chết rồi tới dứt khoát. Không để ý tới hấp hối Đôn Nhi, Jackson đem tầm mắt nhìn về phía đang hành hung cự long Đường Chấn, trong mắt lóe lên nồng đậm kinh ngạc. Tại trước hôm nay, Jackson nằm mơ không có nghĩ qua, sẽ có người như là chơi đùa bình thường, đem một đầu kinh khủng cự long đánh cho lăn lộn đầy đất. Không có nhìn thấy một màn này trước, có người muốn là nói như vậy, Jackson tuyệt đối sẽ cho rằng tên kia điên rồi. Thế nhưng giờ này khắc này, hắn lại hoài nghi có phải chính mình con mắt xảy ra vấn đề, bằng không làm sao lại như vậy nhìn thấy kiểu này quỷ dị chẳng cảnh. Chẳng qua Jackson hết sức rõ ràng, ánh mắt của mình không có xảy ra vấn đề, cự long cũng là hàng thật giá thật, chỉ là hành hung hắn người kia mới thật sự là làm cho người cảm giác kinh khủng tồn tại. Trong lúc vô tình, Jackson ánh mắt thì bắt đầu trở nên lửa nóng. Cùng đồ long so sánh, tiểu này hành hung cự long cảnh tượng rõ ràng càng thêm kích thích, cũng càng dễ để người nhiệt huyết sôi trào. Thời gian kế tiếp trong, tại mấy chục người vây xem dưới, đầu này hùng bá một phương cự long bị Đường Chấn ngược sống không bằng chết, trên người lân giáp khe hở ở giữa đã đầy tràn rồi máu tươi. Ngay cả trên mặt đất tuyết động cũng đã bị nhuộm thành rồi đỏ như máu, nhìn lên tới nhìn thấy mà giật mình. Chẳng qua để người cảm thấy kỳ quái là, Đường Chấn tại công kích này cự long lúc, trong miệng lại không ngừng phát ra gầm nhẹ, nghe tới lại cùng cự long gầm rú cực kỳ tương tự. Mà kia lăn lộn đầy đất cự long thì tựa hồ tại đáp lại Đường Chấn, không ngừng phát ra không cam lòng gầm thét. Nếu là có hiểu rõ long ngữ bác học giả ở đây, tất nhiên có thể nghe ra này tiếng giống nhưng thật ra là đang đối thoại, chỉ là nội dung lại làm cho người có chút dở khóc dở cười. Đường Chấn, ta hỏi ngươi, rốt cục có phục hay không? Cự long, hống, ta là cao quý cự long, sao lại hướng ngươi cái này hèn mọn sâu kiến quất phục? Đường Chấn, không phục, hắc hắc, ta lại đánh. Cự long, ngao, ngươi tên hôn đản này, ta nhất định phải ăn ngươi. Đường Chấn, còn mạnh miệng, nhìn tới hay là đánh cho quá nhẹ. Cự long, a, đừng đánh nữa. Ngươi phục rồi ta thì không đánh. Ta phục rồi. Hay ngươi làm sao còn đánh? Không có đánh qua nghiện, không được sao? Cự long. Chương 964, buồn vui lẫn lộn chương 964, buồn vui lẫn lộn tại gặp rồi một phen cực kỳ tàn ác đánh đập tàn nhẫn về sau, đầu này cự long cuối cùng khuất phục. Một đầu nhất tinh vương giả thực lực cự long, cho dù hình thể lại lớn, thì tuyệt đối không thể nào là pháp tắc vương giả đối thủ. Không phục không được à, vì trước mắt cái này sâu kiến đơn giản chính là một biến thái, không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, liền đem cự long ngược sống không bằng chết. Kia nho nhỏ nắm đấm đánh vào người, so với bị sàng nọ đánh chúng còn muốn đau đớn mấy lần. Cái kia ma quái lực đạo tại da thịt của nó trong tán loạn, như là giống như lửa thiêu, nhường cự long đau đến không muốn sống. Dù là da dày thịt béo, thì gánh không được tiểu này như gió bão mưa rào hành hung, huống chi hỗn đản này một mực đánh mặt. Cự Long cảm giác mặt mình sưng đáng sợ, đoán chừng thể tích đã tăng trưởng hơn 2 lần. Còn có chính là từ đầu đến cuối, cái này nhân loại sâu kiến từ đầu đến cuối không có sử dụng vũ khí, bằng không Cự Long cảm thấy mình sớm đã bị tháo thành tám khối rồi. Với lại Cự Long có loại cảm giác, đó chính là trước mặt cái này ghê tởm sâu kiến, dường như căn bản không có thi triển toàn lực, bằng không giờ phút này mình đã là một cái tử long. Còn không muốn chết, Cự Long quyết định bỏ cuộc vô vị chống cự, trước giữ được tính mạng quan trọng, rốt cuộc nó còn trẻ, tương lai còn có kéo dài 5 tháng muốn vượt qua, làm gì tranh nhất thời dài ngắn. Có loại chúng ta so với ai khác sống được lâu, nhìn ta không nấu chết ngươi. Bất kể nói thế nào, Cự Long cũng khuất phục, nhìn xem gia hỏa này một bộ chó chết dáng vẻ, mọi người vây xem cũng có loại cảm giác không thật. Gắng gượng đánh phục một đầu Cự Long, loại chuyện này, thật đúng là đủ chuyên kỳ. Đường Chấn thấy đầu này Cự Long cuối cùng khuất phục về sau, hơi có chút không tận tâm nhếch miệng, vẻ mặt chưa hết thòm thèm nét mặt, tiện tay ném ra một tấm khế ước. Đây là Đường Chấn theo U Linh ngân hàng lấy được khế ước, lúc trước đã từng ký xuống số lớn tù binh, hiệu quả coi như không tệ, cho đến tận này còn không ai trái với điều ước. Tất nhiên khế ước lực ước thúc là một mặt, Thánh Long Thành phúc lợi mới là lưu lại dị tộc tù binh nguyên nhân chủ yếu, chiếu tình huống trước mắt đến xem, những thứ này Thánh Long Thành người ngoài biên chế cư dân cho dù là khế ước đến kỳ, cũng chưa chắc chọn rời đi. Chim Khôn biết chọn cây mà đậu, những thứ này dị tộc tu sĩ lại không phải người ngu, há lại sẽ rời khỏi Thánh Long Thành nơi tốt này, chạy đến cùng địa phương khác chịu khổ. Kỳ nó, bằng không ta không ngại lại để hơn mấy người trợ giúp, cho ngươi đến dừng lại quần đầu. Đường Chấn chằm chằm vào Cự Long, dùng lạnh như băng giọng nói. Cự Long nguyên bản còn có một chút kháng cự, có thể làm nó nhìn thấy những kia Thánh Long Thành lãnh chúa đang nghe câu này về sau, từng cái ma quyền sát trưởng kích động dáng vẻ, lập tức đánh run một cái, không chút do dự đem tinh thần lực in dấu lên đi. Mặc dù nhìn không ra khế ước nơi phát ra, nhưng mà có nhất tinh vương giả thực lực Cự Long, lại có thể xác định khế ước này tuyệt đối có lực lượng thần bí phụ thuộc, nếu là trái với điều ước hậu quả khẳng định vô cùng thảm. Về phần khế ước trên nội dung, Cự Long thì đã thấy, còn không tính quá đáng, chỉ là một tấm thuê khế ước, chí ít không để cho nó làm trâu làm ngựa. Thế nhưng vì sao không có tiền lương, lẽ nào muốn cho bản Cự Long làm công miễn phí sao? Cự Long muốn kháng nghị, chẳng qua vừa nghĩ tới Đường Chấn nắm đấm lợi hại, cuối cùng vẫn bỏ đi ý nghĩ này, thế nhưng trong lòng lại khó tránh khỏi tức giận bất bình. Cho dù cái này là bình đẳng thuê khế ước, đối với Cự Long mà nói không hề có tổn thất cái gì, thế nhưng bất kể thế nào giảng, đây đều là một kiện xấu hổ mở miệng sự việc. Đường Đường Cự Long bị hèn mọn sâu kiến đánh bại, còn vì rồi bảo mệnh bị ép ký văn tự bán mình hẹn, giải thích thế nào đều sẽ bị cái khác Cự Long chế rêu xem thường. Nếu là biến thành Long kỵ sĩ tọa kỵ thì cũng thôi đi, chí ít còn có thể hưởng thụ những tia sâu kiến cung phụng sùng bái, thế nhưng bị đánh ăn vào sau ký kết khế ước, đãi ngộ tự nhiên không giống nhau. Cuộc sống tương lai, chỉ mong không phải là một mảnh hắc ám. Thực sự là khuất nhục a. Không để ý vẻ mặt đau đến không muốn sống Cự Long, Đường Chấn đem khế ước thu lại, thỏa mãn gật đầu một cái. Ngươi tên là gì? Đại Thần Lằn. Cự Long trong lỗ mũi phun ra hai đoàn hàn khí, chẳng qua lại tốt nhất là ngoan ngoãn hồi đáp, ta là Lót Khe, dãy núi này kẻ thống trị, tất cả sinh linh đều cần hướng ta thần phục, bao gồm. Tên là Lót Khe Cự Long vẻ mặt ngạo nghễ, thế nhưng khi nó nhìn thấy Đường Chấn biểu tình tự tiếu phi tiếu về sau, lập tức trở nên như là quả cà lên men bình thường, đem to lớn đầu túi xuống dưới. Tại gia hỏa này trước mặt hay là khiêm tốn một ít vi diệu, bằng không rất dễ dàng gặp ra thịt nỗi khổ, không đáng giá. Nhìn xem kia Cự Long một bộ mời ngài nói tiếp dáng vẻ, Đường Chấn cười, hỏi, ngươi chiếm cứ ở chỗ này, có không phát hiện cái gì đồ tốt, tỉ như nói linh hồn thạch loại hình vật phẩm. Cự Long nghe vậy trong lòng co lại, trong lòng thầm mắng Đường Chấn vô sỉ, mới vừa cùng chính mình ký kết khế ước, hiện tại liền đến cướp đoạt bảo vật của mình, thực sự là không biết xấu hổ. Chẳng qua lời vừa ra khỏi miệng, lại thay đổi hương vị. Ngài thích linh hồn thạch, không sao hết, ta đoạn thời gian trước nhàn rỗi không chuyện gì, liền đem tòa thần miếu này phía sau tế tự mộ địa lật ra một lần, vừa bận làm không ít. Cự Long hột nói đến đây, ngay lập tức đứng lên, thân thể to lớn dẫm lên mặt đất phát ra thùng thùng tiếng vang, nhanh như chớp hướng phía vứt bỏ thần phía sau miếu chạy tới. Về phần nó vì sao không bay lên đi, nguyên nhân rất đơn giản, cánh bị Đường Chấn đánh cho không nhấc lên nổi rồi. Đường Chấn nghe nói linh hồn này thạch là theo trong mộ địa lật ra tới khẽ cho mày, chẳng qua lập tức cười một tiếng. Người kia chính mình chủ động chạy về đi lấy linh hồn thạch, rõ ràng là sợ sẽ chính mình nhìn thấy nó bảo vật, sau đó cho một tổ diệt đi. Mặc dù Cự Long hột tính toán thiệt hơn, Đường Chấn lại là không thèm quan tâm, đối với hắn mà nói, thế giới này linh hồn thạch số lượng không ít, tương lai có bó lớn cơ hội thu thập, không cần phải đoạt dưới tay mình tích xúc. Chỉ là đối với thế giới này vì sao có như thế đông đảo linh hồn thạch, Đường Chấn ngược lại là hết sức tò mò, nhìn tới có cơ hội muốn tìm thế giới này bác học giả trưng cầu ý kiến một chút, làm rõ ràng chuyện này rốt cuộc là như thế nào mới được. Không có chờ bao lâu thời gian, nay Cự Long lại một đường chạy về, trong mồm ngậm một chiếc dương. Ầm. Đi đến Đường Chấn trước mặt về sau, Cự Long đem cái dương này phun ra, lúc rơi xuống đất phát ra một tiếng vang trầm. Cái dương bị này một ném, cái nắp ngay lập tức văng ra, lộ ra bên trong lớn nhỏ không đều linh hồn thạch, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Đây là ta tất cả bảo vật, xin chủ nhân nhất định nhận lấy. Cự Long như là căn phòng nhỏ giống như lớn nhỏ trên đầu, lại gạt ra rồi một định nọ khủng bố nụ cười, thấy vậy một bên mọi người toàn thân khẽ run rẩy. Nguyên lai Cự Long phạm tiện lúc, lại là cái này túng dạng tử, thực sự là thêm kiến thức. Đường Chấn quét mắt dòng dã một dương linh hồn thạch, cười lấy tiện tay vung lên, những kia linh hồn thạch đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này về sau, trừ ra Thánh Long Thành lãnh chúa cùng những kia tân thủ hạ bên ngoài, bao gồm Cự Long ở bên trong tất cả mọi người là hai mắt trừng trừng, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ mặt bất khả tư nghị. Thật thần kỳ, đây chẳng lẽ là không gian ma pháp? Một bên Dát Sần tự lẩm bẩm, trong mắt hoài nghi xuất hiện lần nữa. Ta cũng không lấy không ngươi đồ vật, đây là ban thưởng cho ngươi, cầm đi đi. Đường Trấn nói chuyện đồng thời, một đống kim quang lóng lánh tiền đột nhiên xuất hiện, tại trên mặt tuyết chất thành chừng cao hơn 1 mét. Nhìn kỹ, tất cả đều là thực sự đại lục lưu thông kim tệ, 10 phần thuần kim chất liệu. Đây là Đường Trấn đi vào thế giới này về sau, sử dụng siêu cấp laser điêu khắc cơ chế tác tiền, về phần chế tác vật liệu, Thánh Long Thành trong sơn động trồng chất như núi, tất cả đều đến từ thiểm kim tộc nơi trú ẩn. Trời sinh yêu thích kim tệ cự long thấy thế, hạnh phúc kém một chút nhi ngất đi, bởi vì này chút ít kim tệ số lượng gần như sắp muốn vượt qua một tên thành chủ toàn bộ tích xúc. Không có nghĩ đến cái này sâu kiến như thế hào phóng, sớm biết thì lấy thêm ra một chút bảo vật, nói không chính xác này kim tệ sẽ đống được cao hơn. Cự long mang theo một tia tiếc nuối, như thiểm điện đem những thứ này kim tệ ngậm trong miệng, quai hàm đều bị căng cứng lên, thế nhưng trong mắt lại tràn đầy nước mắt hạnh phúc. Chính mình tại đây phiến thâm sơn cùng cốc ở nhiều năm như vậy, ngay cả trộm mang cướp kim tệ cộng lại, số lượng còn chưa kịp này đống kim tệ 1/3, cái này khiến cự long hột không chỉ một lần thở dài thở ngắn. Đối với Tuyết Mạn Lĩnh cùng bất nhóm, cự long vẫn luôn cực kỳ khinh bỉ. Nhưng là hôm nay Đường Trấn vừa ra tay, thì cho hột một niềm vui lớn bất ngờ, điều này cũng làm cho cự long không khỏi nghĩ lại lên. Đi theo trước mặt cái này sâu kiến chỗ lẫn, dường như cũng rất tốt nhà. Cảm tạ, Mắc Hi Mô khen thưởng, cảm tạ các bạn đọc ủng hộ. Chương 965, gió nổi lên chương 965, gió nổi lên một đống kim tệ ném ra bên ngoài. Đem nguyên bản trong lòng còn có mâu thuẫn cự long hột đuổi đi hi hi ha ha, một bộ tâm hoa nộ phong dáng vẻ. Với lại khi lấy được rồi Đường Trấn hứa hẹn, có thể dùng linh hồn thạch đổi ngang nhau kim tệ về sau, cự long hột như là điên cuồng bình thường, cảm giác toàn thân tràn đầy đấu trí. Nó thời niên thiếu đã từng lập xuống nguyện vọng, muốn trở thành long tộc thứ nhất thổ hào, sau đó cưới long tộc manh muội tử, biến thành tất cả cự long hâm mộ đối tượng. Đáng tiếc vận mệnh trêu người, cự long hột trời xui đất khiến phía dưới, đến đánh Tuyết Mạn Lĩnh cái này thâm sơn cùng cốc. Muốn trở thành thổ hào cự long hột, đã từng tích cực bốn phía ăn cướp, kết quả lấy được bảo vật kim tệ, còn không có đem nó hang động mặt đất đắp lên 1/10. Dựa theo loại tốc độ này, đoán chừng đợi đến chết già ngày đó, nó cũng vô pháp thực hiện tại kim tệ trên lăn lộn ngủ mộng tưởng. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, đã từng hành đồ đại trí đã sớm bị hiện thực đả kích phá thành mảnh nhỏ, một đầu có lý tưởng có khát vọng có chí cự long, gắng gượng biến thành bây giờ bộ dáng này. Chuyện cũ từng màn, quả nhiên là nghĩ lại mà kinh. Chẳng qua theo giờ khắc này bắt đầu, cự long hột trong lòng lần nữa bốc cháy lên hừng hực liệt hỏa, đầy ngập đấu chí để nó rất muốn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, đến phát tiết một chút cảm giác hưng phấn. Chẳng qua nó không dám, bởi vì này rất dễ dàng đưa tới Đường Trấn một trận hành hung. Mặc dù không thể thống khoái hống một cú họng, chẳng qua cự long hột đã quyết định chú ý, nhất định phải khắp nơi thu thập linh hồn thạch, sau đó cùng vị này tân chủ nhân đổi kim tệ. Phải biết Đường Trấn vì kích thích cự long mà thả ra kim tệ sơn, kém một chút nhi nhường cự long hột trực tiếp biến mất, ở bên trong đánh mấy cái cút về sau, mới bị Đường Trấn một cước đá ra đây. Của ta, cũng là của ta, ai cũng chớ cùng ta đoạn, bằng không bản long nhất định phải cho hắn để mặt. Nhìn Đường Trấn đem như núi kim tệ thu hồi, cự long hột cảm giác lòng của mình cũng nát, chẳng qua nó hay là đỏ mắt, liếc nhìn ở đây những người khác, dùng lạnh băng âm thanh đưa ra cảnh cáo. Nó mặc dù sợ sệt Đường Trấn, lại không sợ người khác, nếu người nào dám cùng nó đoạt mối làm ăn lời nói, họ xin thể nhất định phải đưa hắn đông thành khối băng, sau đó lại giẫm cái nháo nhọẹt. Bắt đầu từ hôm nay, đại lục ở bên trên nhiều một cái bốn phía lẩn trốn tà ác cự long, nó không từ thủ đoạn thu thập linh hồn thạch, làm xuống rất nhiều ác liệt sự việc, vô số người bị hại nặng nề. Vì thu thập linh hồn thạch, gia hỏa này chẳng những phá hoại tư nhân bảo khố, cưỡng chiếm khoáng mạch, thậm chí ngay cả trong phần mộ chôn cùng linh hồn thạch cũng không dung tha, đem mộ địa làm cho một mớ hỗn độn, quả nhiên là tội ác chồng chất. Đầu này tên là Hột Cự Long, bị liệt là đại lục tam đại tai họa một trong, vô số thế lực đã từng ra tiền thưởng chặn đánh giết nó, thế nhưng không có một cái nào đồ long giả đạt được thành công. Tại lọt vào liên tiếp phục kích về sau, Cự Long Hột phẫn nộ dị thường, trực tiếp hủy diệt rồi một tòa thành thị là trả thù, vô số người bởi vậy chết. Chẳng qua tại quét sạch đại lục thiên ngoại ma tộc xâm lấn sự kiện về sau, đầu này người tăng quỷ ghét Cự Long đột nhiên biến mất, cũng không biết đi nơi nào. Mặc dù gia hỏa này biến mất không thấy gì nữa, thế nhưng vẫn như cũng bị nhà sử học ghi chép lại, hậu nhân mỗi lần nhìn đến đây, đều sẽ kìm lòng không được chửi mắng một tiếng. Cự Long Hột, tương lai nhất định tiếng xấu lan xa một tên, theo ngày này chính thức leo lên lịch sử võ đài. Đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới. Ngay tại Đường Trấn làm xong Cự Long, chuẩn bị dẫn dưới tay mình trở về Hà Vọng tốt lúc, Tuyết Mạn Thành trên con đường phía trước, một đội kỵ sĩ chính chạy nhanh đến. Bọn hắn tổng số người gần trăm, tất cả đều cưỡi lấy cao đầu đại mã, mặc nhìn tinh xảo khôi giáp cùng pháp bảo, mang theo một đường bụi mù, thẳng đến Tuyết Mạn Thành mà đi. Không hề nghi ngờ, đây là một chi hoàn toàn do cao thủ tạo thành đội ngũ. Chỉ nhìn một cách đơn thuần bọn hắn kia lanh khốc khí chất, như dao ánh mắt sắc bén, liền biết những người này tuyệt đối không dễ trọng. Dọc đường thương đội cùng lữ nhân thấy thế, tất cả đều liên tục không ngừng né tránh đến một bên, sợ sẽ bị cuốn vào dưới vó ngựa. Đang tránh né đồng thời, những người đi đường này còn đang ở không đoạn giao đàm, nghĩ phải hiểu rõ những thứ này loài ngựa lai lịch. Mặc dù những thứ này loài ngựa hóa trang có chút lộn xộn, nhưng mà vẫn như cũ có hiểu sâu biết rộng thương nhân, nhận ra trong đó mấy cái thế lực ký hiệu. Người qua đường cảm thấy kinh hãi không thôi, vì mấy cái kia ký hiệu đại biểu tổ chức, tuyệt đối là tương đối hiển hách thế lực cường đại. Tại tất cả đại lục ở bên trên đều có không nhỏ danh khí. Thế nhưng bây giờ những thế lực này thành viên lại tề tụ một đường, thẳng đến Tuyết Mạn Thành mà đi, rốt cục là vì cái gì? Những kia lữ nhân nghĩ đến đây, không hẹn mà cùng nhìn về phía Tuyết Mạn Thành vị trí. Chỗ nào, dường như sắp biến thiên. Tuyết Mạn Thành cửa, mấy tên người mặc chế thức khôi giáp binh sĩ chính thủ ở cửa thành, hướng vào thành người thu lấy lệ phí vào thành dùng. Ngay tại binh sĩ vừa mới kiểm tra rồi một cỗ tấm ván gỗ xe, đem trên xe quả tiện tay cầm lên gặp một cái lúc, xa xa trên đường đột nhiên xuất hiện hàng loạt bụi mù. Một tên lão binh thấy thế, lập tức hai mắt nhíu lại, trực tiếp nằm dạp trên mặt đất, đem lỗ thai dán hướng mặt đất. Mấy giây thời gian về sau, lão binh từ dưới đất nhảy lên một cái, đối trên tường thành binh sĩ hét lớn một tiếng. Có kỵ binh tiếp cận, ước chừng 100 kỵ tả hữu, một mực gìn giữ cao tốc lao vụt. Trên tường thành binh sĩ nghe vậy, ngay lập tức đem chuyện này báo cáo nhanh cho rồi trực nhật sĩ quan, sau đó kia cửa thành to lớn liền bắt đầu chậm rãi qua bế. Từng người cung tiễn thủ theo trên tường thành thò đầu ra tới, mũi tên đã đặt lên trên dây cung, hiển nhiên là tiến nhập trạng thái lâm chiến. Không có vào thành bách tính, thì sôi nổi ý thức được không ổn, tất cả đều hướng phía xa xa rừng cây chạy tới, sợ sẽ bị chiến đấu tác động đến. Tại đề phòng đồng thời, lính liên lạc thì nhanh chóng hướng phía thành chủ phủ chạy đi, đem chuyện này báo cáo cho thành chủ đại nhân. Tại Tuyết Mạn lĩnh địa phương này, con ngựa giá cả không rẻ, người bình thường căn bản nuôi sống không dậy nổi, mà hơn 100 người kỵ binh đoàn càng là hơn tương đối hiếm thấy, cũng khó trách sẽ để cho binh lính thủ thành khẩn trương như vậy. Nếu là đạo phỉ công thành lời nói, như vậy tiếp xuống sợ là sẽ phải có một hồi ác chiến muốn đánh, rốt cuộc đây là một có tu sĩ tồn tại thế giới. Dưới tình huống bình thường một tên cường đại tu sĩ, tuyệt đối có thể thoải mái ném lăn một mảng lớn binh lính bình thường. Cao lớn tường thành cũng chưa chắc có thể ngăn cản những người này, muốn đối phó bọn hắn thì chỉ có phái ra tu sĩ mới được. Thì đúng lúc này, kia bụi mù quần quật đã tới rồi Tuyết Mạn thành trước, một đoàn khí thế kinh người lải ngựa không chế nhìn chiến mã, chính trực chạy chỗ cửa thành mà đến. Thủ thành binh sĩ chỉ nhìn một chút liền đã xác định, những thứ này lải ngựa tất cả đều là tu sĩ, với lại thực lực khẳng định không yếu. Nếu là đám gia hỏa này xung kích Tuyết Mạn thành lời nói, chỉ bằng vào những thứ này binh lính bình thường, sợ là căn bản cản trở không ở ngay tại những này thủ thành binh sĩ thấp thỏm trong lòng lúc, kia chạy nhanh đến kỵ sĩ đoàn, lại đột nhiên siết ngừng dưới khố chiến mã. Suy, theo phía trước nhất, nài ngựa đem chiến mã giảm tốc, theo sát phía sau nài ngựa thì tất cả đều đem chiến mã tốc độ hạ, bụi mù quần quần thì bởi vậy chậm rãi tiêu tán. Trong tên võ trang đầy đủ nài ngựa, cứ như vậy lặng lặng ngừng tại trước Tuyết Mạn thành, loại đó đập vào mặt nặng nề áp lực, để người hai chân kìm lòng không được bắt đầu run rẩy lên. Chương 966, thần dụ chương 966, thần dụ khí chất loại vật này, không nói rõ được cũng không tả rõ được, nhưng tuyệt đối chân thực tồn tại. Trước mặt này trăm tên mài ngựa, trên người liền có loại đó để người sợ hai khí chất, cho dù là bọn hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, lại như cũng có dọa người khí thế quyết tán ra tới. Loại đó thời khắc sinh tử ma luyện ra tới cay nghiệt ánh mắt, tuyệt đối không làm giả được, thủ thành binh sĩ vẹn vẹn nhìn lên một cái, cũng cảm giác hãi hùng kết bía. Không hề nghi ngờ, đây tuyệt đối là một đám giết người không chớp mắt ra hỏa. Cũng may bọn hắn cũng không tiếp tục đi tới, bằng không bằng vào chiến mã bắn bọn tốc độ, những thứ này loài ngựa hoàn toàn có thể mượn lực lướt qua tường thành, sau đó nhảy lên đầu tường giết cho máu chảy thành sông. Thấy cảnh này về sau, thủ thành binh sĩ treo lấy một trái tim cũng chậm chậm để xuống, nhìn xem đối phương bộ đáng, dường như cũng không phải muốn tiến đánh Tuyết Mạn thành. Như vậy kết quả, đương nhiên là không còn gì tốt hơn. Làm lính là vì kiếm miếng cơm ăn, mà đánh trận sẽ vứt bỏ ăn cơm đầu, cái gì nhẹ cái gì nặng thủ thành binh sĩ tự nhiên hiểu rõ. Không phải bạn bất đắc dĩ, lại có ai nguyện ý lên chiến trường bị chém tử đổ máu? Thủ thành binh sĩ vừa thở phào nhẹ nhõm, lại nghe sau lưng một hồi tiếng bước chân rồn rập vang lên, sau đó chỉ thấy từng đạo mạnh mẽ thân ảnh nhảy lên đầu tường, mỗi cái võ trang đầy đủ, đao kiếm đều đã ra khỏi vỏ. Mấy tên pháp sư càng là hơn như là cự điệu bình thường, trong khoảnh khắc trôi dạt đến trên đầu thành, trong tay trên pháp trượng mơ hồ có năng lượng quang mang lấp lóe. Tuyết Mạn thành các tu sĩ đã nghe hỏi chạy tới. Người đến báo danh, vì sao đi vào Tuyết Mạn thành? Một tên con kiếm bản rộng trọng giáp tu sĩ đứng ở đầu tường, trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng, đối phía dưới lại ngựa giống to hỏi: "Ta là đế quốc đặc sứ, đề xuất bái kiến ban giúp lãnh chúa, có chuyện quan trọng trò chuyện với nhau." Một tên người mặc tinh xảo chiến giáp, trên lưng buộc lên tinh hồng sắc áo choàng lại ngựa tiến lên một bước, đối đầu tường tu sĩ trả lời một câu: "Sự tình gì, để các ngươi hưng sư động chúng như vậy, lại có nhiều như vậy thế lực tham dự trong đó?" Tên kia trọng giáp tu sĩ không yên lòng, lại mở miệng hỏi thăm một câu. Đế quốc đặc sứ nghe vậy, lông mày khẽ nhíu một cái, hắn thực sự không muốn ở trước nhiều như vậy không cho phép ai có thể nói ra tới chỗ này mục đích. Chẳng qua nhìn xem tên này trọng giáp tu sĩ dáng vẻ, nếu là hắn không cho thấy ý đồ đến lời nói, đoán chừng là sẽ không để cho bọn hắn bước vào Tuyết Mạn thành. Hít sâu một hơi, đế quốc đặc sứ chậm rãi nói, "Đế quốc đại tế sư đạt được thần dụ, thiên ngoại ma tộc đã tiến vào thế giới của chúng ta, đại nạn sắp xảy ra. Mà căn cứ thần dụ chỉ thị, bọn này thiên ngoại ma tộc tiên phòng, bây giờ ngay tại Tuyết Mạn lĩnh." Lời vừa nói ra, trên tường thành lập tức yên tĩnh, mơ hồ truyền đến một mảnh hút không khí âm thanh. "Mở cửa thành, thả người." Trọng giáp tu sĩ hét lớn một tiếng, đóng chặt cửa thành bị nhanh chóng mở ra, sau đó này trăm tên mài ngựa không chế nhìn chiến mã, chậm rãi đi vào rồi Tuyết Mạn thành trong. Không để ý một thân phong trần, đế quốc đặc sứ ngay lập tức tiến về Tuyết Mạn thành thành chủ đại sảnh, gặp mặt nơi đây lãnh chúa bản dục. Lướt qua thật dài thêm đá, đế quốc đặc sứ cùng năm tên đồng hành tu sĩ, ở chỗ nào tên trọng giáp tu sĩ dẫn đầu dưới, tiến nhập sẽ tại Tuyết Mạn thành chỗ cao nhất lãnh chúa đại sảnh. Lúc này đại sảnh bên trong đèn đuốc sáng trưng, một đám người mặc chiến giáp các tộc tu sĩ thủ vệ tại hai bên, theo cửa luôn luôn xếp tới lãnh chúa bảo tọa trước, tại đế quốc đặc sứ sau khi đi vào, tất cả đều cùng nhau nhìn qua. Làm một cái trung lập khu vực, tuyết này khắp lĩnh đối với đế quốc quan viên cũng không có bao nhiêu xem trọng, nơi này tu sĩ cũng giống như thế. Tại một đám tu sĩ không chút kiêng kỵ dò xét dưới, đế quốc đặc sứ lện bước ung dung bước chân, ngẩng đầu đi đến bàn dập lãnh chúa trước mặt. "Đế quốc tử tức Ca Dốt, bái kiến lãnh chúa đại nhân." Đế quốc đặc sứ đối bàn dập được rồi một quý tộc ở giữa lễ tiết về sau, dùng du dương thư giản âm thanh nói: "Ca Dốt tử tước, ngươi nói thiên ngoại ma tộc xâm lấn, đến cùng là thế nào chuyện?" Đầu đội nhìn kim quan bàn dập lãnh chúa không nói nhảm, trực tiếp đối đế quốc đặc sứ hỏi: "Đế quốc đại tế sư tại hiến tế lúc, đột nhiên đạt được rồi thần dụ, xưng có thiên ngoại ma tộc đả thông vị diện tinh bích, len lén tiến vào rồi thế giới của chúng ta, mà xuất hiện địa điểm ngay tại Tuyết Mạn Lĩnh. Bọn này thiên ngoại ma tộc thực lực rất mạnh, với lại căn cứ thần linh chỉ thị, bọn hắn vẹn vẹn là tiền phong mà thôi, phía sau còn sẽ có số lượng nhiều hơn nữa thiên ngoại ma tộc giáng lâm. Thiên ngoại ma tộc mục đích đúng là hủy diệt thế giới của chúng ta, một khi để bọn hắn được như ý lời nói, thế giới đều sẽ trở nên một mảnh hoang vu, tất cả sinh linh cũng chấp nhận này hủy diệt. Cho nên ta đề xuất lãnh chúa đại nhân hạ lệnh, cho phép chúng ta dẫn đầu thủ hạ tại lãnh địa trong triển khai tìm, tuyệt đối không thể nhường thiên ngoại ma tộc gâm như đạt được. Kia đế quốc đặc sứ dùng ngưng trọng giọng nói, đem chính mình biết sự việc, dần dần nói cho rồi bản dục lãnh chúa. Nguyên bản dùng một cánh tay chống đỡ thân thể bản dục, giờ phút này thì ngồi ngay ngắn, nhìn phía dưới cả ruột tử tức hỏi, ngươi xác định thần dụ nội dung là như vậy, mà không phải là muốn mượn chuyện này nhúng chàm ta Tuyết Mạn Lĩnh. Cả ruột nghe vậy cười khổ một tiếng, đối bản dục nói, lãnh chúa đại nhân nếu không tin, thế nhưng hỏi một chút bên cạnh ta mấy vị này đại biểu, bọn hắn chỗ cung phụng thần linh, đồng dạng giáng xuống thần dụ, nội dung cũng không kém bao nhiêu. Luôn luôn mặt không biểu tình, thậm chí trong mắt còn mang theo một tia hoài nghi bản dục, giờ khắc này sắc mặt cuối cùng phát sinh biến hóa. Hắn dùng tay gõ gõ chính mình bảo tọa, tự hỏi trong chốc lát về sau, ngẩng đầu nhìn về phía cả ruột đám người. Như vậy các ngươi mục đích tới nơi này, chính là vì tìm thấy những kia thiên ngoại ma tộc tiên phong, đem bọn hắn toàn bộ giải quyết. Đúng là như vậy, chẳng qua số người của chúng ta có hạn, Tuyết Mạn Lĩnh địa vực lại quá mức rộng lớn, cho nên chỉ có thể mời lãnh chúa đại nhân giúp đỡ. Cả ruột giọng nói vô cùng thành khẩn, trong lòng lại hết sức buồn bực, nếu không phải Tuyết này khắp lãnh chúa cùng đế quốc đi tiểu không đến một bình trong, tùy tiện giọng binh dễ dẫn phát chiến tranh lời nói, hắn đã sớm mang theo thủ hạ binh sĩ cùng nhau đến đây. Hắn thế lực của hắn cũng là ôm ý tưởng giống nhau, cho nên quyết định báo trước ban một tiếng, để tránh hắn từ đó cản trở. Nếu là lao gia hỏa này ngu xuẩn mất khôn, cố gắng cản trở bọn hắn hành động, như vậy mọi người đại biểu thế lực thì tuyệt đối sẽ không khách khí, tất nhiên triệu tập trọng binh chiếm lĩnh Tuyết Mạn Lĩnh, sau đó lại đảo ba thước đất tìm ra thiên ngoại ma tộc giết chết. Can hệ trọng đại, bọn hắn thì không nghĩ ngợi nhiều được. Bàn theo bảo tọa đứng lên, đi tới lui vài vòng về sau, đột nhiên dừng bước. Thiên ngoại ma tộc sự việc tạm thời còn không cách nào xác định thực hư, chẳng qua cũng không thể khinh thường, ta có thể cho phép các ngươi trong Tuyết Mạn Lĩnh tìm tung tích của bọn hắn, chẳng qua nhất định phải tại ta Tuyết Mạn Lĩnh tu sĩ cùng đi tiến hành. Nếu là thật xác định rồi thiên ngoại ma tộc tồn tại, ta thì tuyệt đối sẽ không ngồi yên không lý đến, nhất định đem hết toàn lực xuất binh thanh trước. Nói thật bản dục trong lòng tương đối buồn bực, bây giờ lãnh địa trong cũng không yên ổn, lớn nhỏ phản loạn thế lực thỉnh thoảng xuất hiện gây sự, ai ngờ nghĩ ngay tại lúc này, lại xuất hiện thiên ngoại ma tộc xâm lấn chuyện này. Chính mình Tuyết Mạn Lĩnh, sợ là sẽ không lại yên tĩnh. Có thể mặc dù là như thế, bản vẫn như cũng không dám bỏ mặc binh lính của đế quốc, còn có thế lực này thành viên bước vào lãnh địa của mình, phải biết mời thần đến thì dễ tiến thần đi thì khó, đám gia hỏa này liên hiệp lại, Tuyết Mạn Lĩnh căn bản không phải đối thủ. Bây giờ chỉ có thể đi một bước nhìn một bước, nếu là đám gia hỏa này thật muốn sử dụng thiên ngoại ma tộc xem như lấy cớ, cố gắng cướp đoạt lãnh địa của mình, bản thì tuyệt đối sẽ không ngồi chờ chết. Nghe được bản dục hồi phục về sau, cả ruột mặc dù rất bất đắc dĩ, lại cũng chỉ năng điểm đầu đáp ứng. Việc cấp bách là nhanh tìm thấy thiên ngoại ma tộc tung tích, sau đó đem nó tiêu diệt, những chuyện khác tạm thời có thể phóng tới một bên. Húng chi cả ruột bọn hắn chẳng qua là bên ngoài đội ngũ mà thôi, âm thầm đội ngũ kỳ thực đã sớm chia thành tốc nhỏ, trong Tuyết Mạn Lĩnh bốn phía dò xét. Đoán chừng không được bao lâu thời gian, liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến. Mỗi một cái đều là cáo giả, làm việc há lại sẽ như vậy quang minh chính đại, đoán chừng liền xem như cả ruột không nói, bắn thì tất nhiên sẽ phái người điều tra, để xác định rốt cục có bao nhiêu kẻ ngoại lai tiến nhập Tuyết Mạn Lĩnh. Chẳng qua lão gia hỏa này chẳng mấy chốc sẽ phát hiện, cùng thiên ngoại ma tộc so sánh, trước kia tranh đấu cũng căn bản không coi là cái gì, không cẩn thận vứt bỏ không chỉ là Tuyết Mạn Lĩnh, thậm chí ngay cả tính mạng của mình đều sẽ vứt bỏ. Bởi vì bọn họ phải đối mặt địch nhân, đã từng hủy diệt vô số thế giới, đã không cách nào dùng khủng bố để hình dung, dường như chính là đại nạn đại danh tử. Chẳng qua thần dụ bên trong những tin tức này, chỉ có số người cực ít hiểu rõ mà thôi. Chương 967, quỷ dị không lớn thôn trang. Chương 967, quỷ dị không lớn thôn trang. Theo đế quốc đặc sứ một đoàn người đã đến, Tuyết Mạn thành bầu không khí ngay lập tức trở nên khẩn trương lên. Trên đường phố khắp nơi có thể thấy được từng đội đeo vũ khí trắng hán, bọn hắn thần thái trước khi xuất phát vội vàng ra khỏi thành môn, tiến về Tuyết Mạn lĩnh các loại điều tra. Tuyết Mạn lĩnh mảnh đất này diện tích không nhỏ, lại núi cao rừng rậm, một đám người núp ở bên trong, làm thật không dễ dàng tìm kiếm ra đây. Trừ ra phái ra điều tra nhân viên bên ngoài, bạn còn cho khống chế khu vực bên trong tất cả thôn trấn ra lệnh, một khi phát hiện có thân phận không rõ người xuất hiện, nhất định phải ngay lập tức báo cáo, nếu có bao che người nghiêm trị không tha. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, dường như có mây đen tràn ngập trên bầu trời Tuyết Mạn thành. Trong thành nhận tàng lớn nhỏ thế lực, cũng đồng dạng theo này khẩn trương bầu không khí bên trong người được bất thường hương vị, từng cái trên nhảy dưới tránh, cố gắng từ đó đưa lại có thể để cho chính mình mưu lợi cơ hội. Chiến tranh đối với người bình thường mà nói, tuyệt đối là một hồi tai nạn, thế nhưng đối với một ít đặc thù đám người tới nói, là cái này cơ hội phát tài. Có mưu đồ lớn người, một khi thành công, liệt thổ phong hầu thì không phải là không được. Ôm loại suy nghĩ này người, xưa nay sẽ không thiếu khuyết. Liên tại bọn hắn nghĩ trăm phương ngàn kế làm rõ ràng chuyện nguyên do, cũng chế định cùng ứng đối sách lúc, một đám binh sĩ thì dọc theo đường gặp đèn, hướng phía Hạ Vọng thôn vị trí đi tới. Nay đội binh sĩ tổng số người không đến 20, mặc cũ nát giáp già, mang trên mặt một tia đổi phế, tại một người tu sĩ dẫn đầu hạ túi đầu đi đường. Theo Tuyết Mạn thành xuất phát, bọn hắn đi suốt 3 ngày thời gian, giờ phút này tất cả đều là vẻ mặt vẻ mệt mỏi. Thời gian náo động thời điểm, đối với lãnh thổ phòng ngự tất nhiên không thể phớt lờ, cho nên bản dự tại nghị sâu tính kỹ sau đó, quyết định phái ra 1000 tên chiến sĩ, phân phó lãnh địa trong mỗi cái thôn trấn đóng giữ, để tránh có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Đã đến mỗi cái thôn trấn sau đó, địa phương thôn dân nhất định phải phụ trách cung ứng thường ngày tiêu hao, đồng thời tiếp nhận luyện tập, tại chiến đấu phát sinh lúc hiệp đồng tác chiến. Mặc dù bản rất muốn lại tăng phái một ít nhân thủ, thế nhưng Tuyết Mạn Thành phòng ngự tuyệt đối không thể thả lỏng, đồng thời còn muốn giữ lại đủ số lượng chiến sĩ để phòng bất ngờ, cho nên binh lực của hắn thì mười phần căng thẳng. Nói những thứ này nữa phái đi ra binh sĩ, nhiều lắm là coi như là tạm bại quân, sức chiến đấu có hạn, tác dụng lớn nhất có thể chính là tại nguy cơ tiến đến lúc, có thể cho Tuyết Mạn Thành kịp thời gửi đi cảnh báo. Những thứ này chiến sĩ đều là chút ít lao binh cao, mặc dù sức chiến đấu không mạnh, nhưng mà trong đầu còn cong nhiều tuyệt đối không ít, bọn hắn đoán được tác dụng của mình, cho nên từng cái mặt ủ mày chau, toàn thân không nhìn thấy một chút đấu trí. Rời xa phồn hoa Tuyết Mạn Thành, đến một vắng vẻ thôn trấn đóng quân, tuyệt đối là một kiện nhàm chán chuyện buồn bực. Chẳng qua tất nhiên mệnh lệnh được đưa ra, bọn hắn cũng không dám lề mề, mặc dù đi được hai chân như nhũn ra, nhưng cũng không thể dừng lại nghỉ ngơi, chỉ có thể ở dẫn đội tu sĩ thúc giục hạ tiếp tục đi tới. Trong lòng nếu là không có lời oán giận, đây tuyệt đối là nói chuyện tào lao. Chiến sĩ trong lòng chửi mắng kia đội trưởng tu sĩ, dưới chân nhịp chân cũng không dám chậm lại, trong lúc vô tình Hà Vọng thôn đã gần ngay trước mắt. Một mảnh nhà gỗ xuất hiện, trung quanh tất cả đều là cổ thụ chọc trời, lượn lờ khói bếp chính phiêu đãng mà lên. Một đám trẻ con đứng ở đầu làng, đang tò mò đánh giá này quần binh sĩ, đợi bọn hắn tới gần sau ngay lập tức hướng phía trong làng chạy đi. Sớm đã mệt mỏi các chiến sĩ nhịn không được reo hò một tiếng, bước chân kìm lòng không được tăng tốc, trong nháy mắt liền đi tới đầu làng. Đã sớm nghe nói này Hà Vọng thôn không nhỏ, bên trong thì có rượu quán một loại cửa hàng tồn tại, cũng không thiếu uống rượu chỗ. Mấy ngày nay đi đường mệt đến ngất ngư, nếu một lúc có thể uống một ly lớn rượu mạch lời nói, tuyệt đối là một loại không cách nào hình dung hưởng thụ. Trong lòng mang theo một tia khát vọng, chúng chiến sĩ đi vào rồi Hà Vọng thôn bên trong, không ngừng đánh giá bốn phía. Những thứ này binh lính càn quấy thường xuyên ỷ vào thân phận, làm một ít cướp đoạt gà vịt nhắm rượu sự việc, lúc này tầm mắt của bọn hắn thì chằm chằm vào những kia trong đồng có kiếm ăn gà béo, nước bọt đã không nhịn được trôi xuống dưới. Chẳng qua ngay tại những này chiến sĩ đầy trong đầu đều là gà nướng lúc, dẫn đội tu sĩ cũng đã như mày, đồng dạng đang không ngừng đánh giá bốn phía. Từ bước vào này Hà Vọng thôn về sau, hắn thì cảm giác có chút không đúng, kia lạnh tanh đường đi, còn có mặt không thay đổi thôn dân, đều bị hắn có loại đứng ngồi không yên cảm giác. Lẽ ra lúc này, thôn dân cũng ứng đang bận rộn mới là, thế nhưng vì sao an tĩnh như vậy? Các ngươi thôn trưởng ở đâu? Ta có việc muốn gặp hắn. Dẫn đội tu sĩ không cần cho thấy thân phận, bởi vì bọn họ trên người chế thức giáp da chính là tốt nhất thân phận chứng minh, tại Tuyết Mạn lĩnh nơi này, chỉ có binh sĩ mới có loại trang phục này. Kia bị gọi lại thôn dân ngẩng đầu liếc nhìn lĩnh đội tu sĩ một cái, nhíu nhíu mày, hơi không kiên nhận trả lời, "Thôn trưởng có việc không ở nhà, ngươi có chuyện gì nói với ta đi." Lĩnh đội tu sĩ nghe vậy giận dữ, tên này thôn dân cũng dám vô lễ như thế, nhất định phải cho hắn một chút giáo huấn. Tiện thể cũng là làm cho những thôn dân này nhìn xem, liền xem như ra vai phủ đầu, để bọn hắn tại cung cấp bổ cấp lúc không dám ứng phó xong việc. Nghĩ đến đây, tên kia lĩnh đội tu sĩ roi ngựa đột nhiên vung ra, hướng phía tên này thôn dân trên mặt hung hăng rút đi. Này dùng thuộc da chế bệnh roi ngựa nếu là quất vào trên mặt, tất nhiên là da chóc thịt bong, một khi đụng phải con mắt lời nói, trong mắt khẳng định sẽ nổ tung. Không còn nghi ngờ gì nữa, kia lĩnh đội tu sĩ không có đem Hà Vọng thôn dân làm người nhìn xem, vẹn vẹn là trừng phạt một chút, liền hạ xuống nặng tay như thế. Một bên chiến sĩ này cười hì hì đứng ngoài quan sát, tưởng tượng thấy tên này thôn dân bị roi ngựa rút đến lăn lộn đầy đất dáng vẻ, không còn nghi ngờ gì nữa chuyện như vậy bọn hắn không chỉ trải qua một lần. Nhưng lại tại roi ngựa sắp rơi vào thôn dân kia trên mặt lúc, hắn lại linh hoạt né tránh đến một bên, chẳng qua dường như chân của hắn chân không tiện lợi, dẫn đến này một mã tiên hay là quất vào rồi trên vai của hắn. Roi ngựa kia nhẹ nhõm rút mở thôn dân vải thô trang phục, thế nhưng lộ ra ngoài lại không phải gầy trơ cả xương cơ thể, mà là loe ô quang giáp trụ. Kia lĩnh đội tu sĩ nhìn thấy một màn này về sau, lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc, đang muốn trở lại bản kiếm lúc, đã thấy tên kia thôn dân nhẹ răng cười một tiếng, trực tiếp theo áo bào hạ rút ra một cái hàn quang lấp loé bản kiếm. Cùng lúc đó, chung quanh những kia hóng chuyện thôn dân, lại đồng thời cơ lấy bên người các loại vật phẩm, hướng phía những binh lính này nhanh chóng tới gần. Các ngươi muốn tạo phản sao? Tất cả binh sĩ cũng khẩn trương giơ lên vũ khí, tên kia lĩnh đội tu sĩ càng là hơn sắc mặt âm trầm như nước, cầm trong tay trường kiếm hét lớn. Trước mặt những sát khí này bừng bừng ra hỏa, căn bản cũng không phải là bình thường thôn dân. Lĩnh đội tu sĩ rốt cuộc biết là lạ ở chỗ nào rồi, vì những thôn dân này ánh mắt quá bình tĩnh rồi, hoàn toàn không có bình thường thôn dân trông thấy bọn hắn thời sợ hãi cùng tính sợ. Lẽ nào? Lĩnh đội tu sĩ trong đầu đột nhiên hiện lên một đáng sợ suy nghĩ, đồng thời mặt lộ một tia hoảng sợ. Không chút do dự đưa tay mò về trong ngực, móc ra một tấm cùng loại quyển trục vật phẩm. Ngay tại hắn chuẩn bị đem nó xé mở lúc, tên kia chân cả thọt thôn dân đột nhiên bật lên, dùng nhường lĩnh đội tu sĩ cũng khiếp sợ tốc độ đưa tay qua tới, tấm kia dùng cho báo cảnh sát pháp thuật quyển trục liền bị cướp đi. Nghĩ báo cảnh sát, ha ha, nằm mơ đi thôi. Tên kia thôn dân cười lạnh một tiếng, một quyền đem lĩnh đội tu sĩ đập ngã trên mặt đất, cơ lấy roi ngựa của hắn dừng lại cũng rút. Tại thanh thúy tiếng roi bên trong, thôn này dân còn đang ở không ngừng chửi mắng. Chết tiệt khốn nạn, còn muốn giống như kiểu trước đây, tùy tiện quất ngươi đồ nhì đại gia, thật sự là chán sống nổi. Tên kia lĩnh đội tu sĩ không ngừng trốn tránh, đồng thời cố gắng phản kháng. Thế nhưng mỗi khi lúc này, đồ nhí liền sẽ dùng điện côn hầu hạ, đem nó điện toàn thân co quắp, liên tục rút mấy chục roi. Đường Trấn lúc này mới hung hăng chửi thề một tiếng, quay đầu nhìn về phía những kia bị đánh được đầu rơi máu chảy, lại dùng mi chói chéo tay ném ở một bên binh sĩ. Cũng cho ta đưa đến thần miếu ở đâu? Thành chủ đại nhân đang cần khiêng đá khổ lực đâu? Đồ nhí nhìn xem một mặt vẻ sợ hãi binh sĩ, hắc hắc cười lạnh một tiếng nói: Cảm tạ, mắt hi mâu khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 968, Cự Thạch Sơn Cốc. Chương 968. Cự Thạch Sơn Cốc bị trói chéo tay nhét vào cùng nhau đám binh sĩ, giờ phút này trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Những thứ này ngụy trang thành thôn dân gia hỏa, từng cái tuyệt đối đều là thổ phỉ, bằng không không thể nào ra tay hung ác như thế, hơn nữa còn bảo đảm không cách nào đem người đánh chết, chỉ là đau đến không muốn sống. Hiện tại mọi người sủi lơ như bùn, tay chân một tia khí lực cũng để lên không nổi, chỉ có thể mặc người chém giết. Cũng may đám gia hỏa này không có trực tiếp giết người, điều này cũng làm cho các binh sĩ thở phào nhẹ nhõm, vì để tránh cho kích thích đến những thứ này vẻ mặt sát khí giả thôn dân, bọn hắn tất cả đều ngoan ngoãn ngậm miệng lại, đồng thời âm thầm tìm kiếm lấy cơ hội chạy thoát. Giờ phút này trong lòng bọn họ tràn ngập hối hận, sớm biết lần này nhiệm vụ nguy hiểm như thế lời nói, chính là đánh chết bọn hắn thì sẽ không tiếp nhận. Chống lại mệnh lệnh, nhiều lắm là bị ném vào trong đại lao giam giữ một quãng thời gian, thế nhưng xem tình huống trước mắt, tính mệnh có thể hay không bảo trụ đều là cái vấn đề. Đáng tiếc trên đời không có thuốc hối hận, kế tiếp là sống hay chết thì toàn bằng ông trời già an bài. Ngay tại những binh lính này suy nghĩ lung tung lúc, mấy chiếc xe ngựa đi tới, sau đó bọn hắn dường như heo dê bị ném đến rồi phía trên, sau đó xe ngựa hướng phía ngoài thôn rừng cây chậm rãi đi đi. Theo xe ngựa sốc này, tên kia bị đồ nhì rút đến đầy người vết roi lĩnh đội tu sĩ, lúc này thì theo trong hôn mê tỉnh lại. Thử dãy rùa một chút, phát hiện mình bị dây thừng một mực trói lại về sau, hắn cũng liền từ bỏ dãy rùa. Chỉ là trong lòng của hắn, cũng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn nằm nghiêng ở trên xe ngựa, nhìn bên cạnh vừa mới mở con đường, còn có đi theo trước xe ngựa vào lạnh lùng thôn dân, trong lòng tràn đầy hoài nghi. Những người này khẳng định không phải Hà Vọng thôn nguyên bản thôn dân, mà là do thực lực cường hãn trộm cướp giả trang mà thành, vì loại khí tức kia hắn quá quen thuộc. Vừa nay hắn là qua loa chủ quan, mới khiến cho những thứ này đạo phỉ lừa qua, bây giờ lại cẩn thận phân biệt, đương nhiên sẽ không nhìn lầm. Như là như vậy, kia nguyên bản thôn dân đi nơi nào, có thể hay không đều bị những thứ này trộm cướp giết. Đối với một ít tiện dân sinh tử, này lĩnh đội tu sĩ cũng không thèm để ý, hắn quan tâm là đám gia hỏa này muốn đem chính mình đưa đi ở đâu, vị thành chủ đại nhân kia lại là chuyện gì xảy ra. Lẽ nào chuyện này phía sau, có cái đó phụ cận thành chủ tham dự trong đó? Nếu là quả thực như thế, sự việc sợ là so với trong tưởng tượng còn muốn phức tạp, mục tiêu của đối phương có phải hay không là nhúng chàm Tuyết Mạn Thành? Lại hoặc là chuyện này, cùng thiên ngoại ma tộc liên quan đến, chính là chúng nó khống chế rồi Hà Vọng thôn thôn dân, cưỡng chiếm rồi địa phương này che giấu. Trong đầu một đoàn gây rối, lại thêm sinh tử chưa biết, để tên này lĩnh đội tu sĩ trở nên cực kỳ bực bội, lông mày dường như quấn ở cùng nhau. Ngay tại hắn nghĩ bậy nghĩ bạ thời khắc, đột nhiên nơi khỏe mắt có quang mang lóe lên, sau đó một con tiểu dáng kỳ lạ kim trúc phi hành quái vật, đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh xe ngựa. Nó lơ lửng tại cao mấy mét không trung, trên thân thể phát ra màu đỏ lấp lóe, vây quanh xe ngựa xoay một vòng về sau, liền ẩn giấu vào trong rừng cây biến mất không thấy gì nữa. Này là thứ quỷ gì, sao trước kia từ trước đến giờ chưa từng thấy? Lĩnh đội tu sĩ mặt lộ vẻ ngạc nhiên, nhịn không được tại trong lòng lẩm bẩm một câu. Đồng thời hắn cũng trở về nhớ lại rồi một chút, âm thầm đem loại quái vật này dáng vẻ ghi ở trong lòng, chuẩn bị đợi đến đào thoát sau đó, nói cho bản dập lên chúa. Tuyết Mạn Thành bên trong bác học chi sĩ không ít, có thể chỉ dựa vào này vật phẩm bề ngoài, có thể đánh giá ra lai lịch của địch nhân. Lại có lẽ chuyện này thật cùng thiên ngoại ma tộc liên quan đến. Xe ngựa một đường sốc này, nương theo lấy lĩnh đội tu sĩ nghĩ bậy nghĩ bạn, cuối cùng xuyên qua rừng cây rậm rạp, đi tới một mảnh tràn đầy cự thạch sơn cốc tiền. Làm lĩnh đội tu sĩ cùng những binh lính kia nhìn thấy trước mặt xuất hiện đồ vật lúc, tất cả đều chấn kinh đến mức há hốc mồm, vẻ mặt gặp quỷ vẻ mặt. Chỉ thấy tại trong sơn cốc này, một tòa dùng cự thạch lũy thế tường thành đột ngột từ mặt đất mọc lên, độ cao chừng hơn 30 mét, nhìn lên tới cực kỳ uy vũ hùng tráng. Nay cự thạch tường thành đem sơn cốc triệt để ngăn cách, tạo thành một phong bế khu vực, nhìn lên tới dường như là một tòa thành trì giống như. Dưới mắt rất nhiều mặc vải thô quần áo nam nữ đang thành này trên tường hạ bận rộn, tựa hồ tại sắp đặt nhìn cái quái gì thế, vì quá xa cho nên thấy không rõ lắm, chẳng qua có thể khẳng định hẳn là nào đó rất lớn đồ vật. Loại công việc này chẳng cảnh cũng không hiếm lạ, thế nhưng tham dự kiến trúc tường thành có chút công nhân lại không tầm thường, thậm chí là nghe rợn cả người. Chỉ thấy một đầu như là núi nhỏ lớn nhỏ cự long chính bay ở không trung không ngừng trộm tới cự thạch, sau đó như là chồng chất một phóng tới chưa hoàn thành trên tường thành. Sau đó mười mấy đầu thân cao chừng hơn 3 mét màu trắng quái vật đem cự thạch bày ra thỏa đáng, sau đó lại dùng tiểu thạch đầu bổ sung đến trong khe nứt. Dùng cự long cùng quái vật xây dựng tường thành, chính mình cái kia không phải tinh thần rối loạn đi, bằng không làm sao lại như vậy nhìn thấy ma quái như vậy chẳng cảnh. Mọi người đều biết, cự long tuyệt đối là trong truyền thuyết sinh vật khủng bố, cao ngạo cường đại, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều chưa từng thấy qua, mà nhưng phàm là gặp qua cự long người, đều là ghi khắc cả đời. Cao ngạo, cường đại, từ đầu tới cuối duy trì nhìn vương giả uy nghiêm, là cái này mọi người đúng cự long phổ biến ấn tượng. Thế nhưng dưới mắt truyền thuyết này bên trong cao quý cự long, lại tượng những người bình thường kia giống nhau, chịu mệnh nhọc xây dựng nhìn tường thành. Cảnh tượng này quả thực nhường mọi người tam quan hủy hết. Người cao ngạo đâu, thận trọng đâu, con hàng này sẽ không phải là một đầu biến dị đại thần lần a. Có mấy tên binh sĩ thậm chí cắn đầu lưỡi mình một chút, vì xác nhận chính mình không có vẫn như cũ thanh tỉnh, không có bị giả thôn dân chảy cán bột ném ra hào giác. Kết quả tự nhiên là không cần nhiều lời, kia đau đớn kịch liệt chứng minh, bọn hắn giờ này khắc này mười phần bình thường. Trời ơi, chúng ta sẽ không phải bất ma quỷ bắt lấy, trực tiếp đưa đến nơi ở của bọn hắn đi. Một tên binh lính dùng mang theo tuyệt vọng giọng nói đến, bên cạnh binh sĩ nghe vậy, cũng theo bản năng gật đầu một cái. Đúng vậy a, nếu không phải ma quỷ hang ổ, há lại sẽ tồn tại loại này quỷ dị chẳng cảnh. Ngay tại những ngày tù binh ngẩn người lúc, vẫn luôn đi theo xe ngựa thôn dân đi tới, như là đuổi heo giống như đem bọn hắn tất cả đều đá xuống xe ngựa. Và những tù binh này từ dưới đất chật vật đứng lên, lại bị tên này giả thôn dân xua đuổi tiến lên, đi vào một đám mặc màu đen chiến giáp tráng hán trước mặt. Nhìn thấy những thứ này hắc giáp tu sĩ lúc, Tên kia lĩnh đội tu sĩ thì toàn thân chấn động, bởi vì hắn theo những thứ này hắc giáp tu sĩ trên người, cảm nhận được một loại nhường hắn hít thở không thông khí thế. Không hề nghi ngờ, những thứ này hắc giáp tu sĩ đều là cao thủ hàng đầu, 10 cái chính mình buộc chung một chỗ cũng không là một người đối thủ. Những tu sĩ này là lai lịch gì, Tuyết Mạn Linh khi nào toát ra nhiều cao thủ như vậy? Mặc dù hắn theo bản năng thì cho rằng những thứ này hắc giáp tu sĩ chính là thiên ngoại ma tộc, thế nhưng đối phương hình dạng lại cùng nhân loại bình thường không có bao nhiêu khác nhau, lẽ nào thiên ngoại ma tộc cũng là loài người? Nếu là quả thực như thế, như vậy Tuyết Mạn Linh coi như nguy hiểm, bởi vì này một số người một khi lẫn vào trong đám người, căn bản là nhìn xem không ra bất kỳ dị thường. Bọn hắn là ai? Một tên hắc giáp tu sĩ chú ý tới bị bắt làm tù binh binh sĩ, nện bước đi nhanh tới, hắn nhìn lướt qua xương mặt xương mũi bọn binh lính, dùng có chút quái dị âm điệu hỏi: "Lãnh chúa đại nhân, bọn hắn là Tuyết Mạn thành phái đến Hà Vọng thôn binh sĩ, nhiệm vụ là tìm thiên ngoại ma tộc, còn có để phòng phản loạn thế lực thừa cơ gây chuyện. Ta sợ bọn họ phát hiện Hà Vọng thôn dị thường, liền hạ lệnh đem bọn hắn bắt, đưa cho ngài đến làm lao động tay chân." Đồ Nghị không biết từ nơi nào xông ra, đúng tên kia Thánh Long thành lãnh chúa xiểm vừa cười vừa nói: "Ừm, làm tốt lắm, chờ một lát liền để bọn hắn đi sửa xây thành tường đi." Đơn giản một câu, liền quyết định rồi những tù binh này vận mệnh. Chương 969, khó phân thật giả chương 969, khó phân thật giả. Đồ Nghị nghe được Thánh Long thành lãnh chúa mệnh lệnh về sau, vội vàng đáp ứng một tiếng, đồng thời cơ roi ngựa, xua đuổi những tù binh này hướng đang thi công tường thành đi đến. Nghe được cái mạng nhỏ của mình bảo trụ, bọn binh lính cũng thở phào một cái, nói thầm một tiếng may mắn. Tiếp xuống muốn tìm cơ hội thoát khỏi nơi đây, sau đó đem chuyện này báo cáo Tuyết Mạn thành lãnh chúa, về phần lãnh chúa xử lý như thế nào, vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Chỉ có tên kia lĩnh đội tu sĩ không nghĩ như vậy, vì tại đây chút ít cường hãn tu sĩ trước mặt, bọn hắn chạy trốn tỷ lệ cực kỳ bé nhỏ. Chẳng qua nghe chuyện này thôn dân xưng hô, hắc giáp tu sĩ lại cũng là một tên lãnh chúa, không biết đây mới thực là chức quan, hay là một loại tôn xưng. Lại là thành chủ lại là lãnh chúa, đám người này đến cùng là cái gì địa vị? Ngay tại bọn binh lính âm thầm cân nhắc lúc, tên kia Thánh Long thành lãnh chúa đột nhiên mở miệng gọi lại Đồ Nghi: "Ngươi đem bọn hắn cũng nắm qua à, như vậy một khi có người đến Hà Vọng thôn tìm kiếm, ngươi nên làm cái gì?" Đồ Nghi hắc hắc cười một tiếng, vội vàng trả lời: "Đại nhân yên tâm, ta trở về thì giả tạo hiện trường, người khác sẽ chỉ cho là bọn họ lọt vào quái vật tập kích toàn quân bị diệt, tuyệt đối hoài nghi không đến trên đầu chúng ta." Thánh Long thành lãnh chúa nghe vậy, lắc đầu: "Không ổn, như vậy rất dễ dàng dẫn tới hoài nghi, hay là đổi một biện pháp của tòa." Tên kia Thánh Long thành lãnh chúa nói đến đây, đối xa xa một đám mang theo mặt nạ tu sĩ phất phất tay, sau đó chỉ thấy những người này bước nhanh tới. Gấp tiếp theo liền thấy tên này Thánh Long thành lãnh chúa giơ ra một tay, tại trước mắt bao người, đột nhiên biến ra giống nhau sách vở lớn nhỏ vật phẩm, trong tay hí hoáy hai lần. Chưa từng gặp qua một màn này người, tất cả đều trợn mắt há hốc mồm, cân nhắc thứ này rốt cục là từ đâu biến ra. Thánh Long thành lãnh chúa mặt lộ vẻ đắc ý, để người đem những thứ này bị bắt binh sĩ mặt lau sạch sẽ về sau, gấp tiếp theo liền thấy hắn giơ lên cái hộp kia, đối binh sĩ dần dần chụp ảnh quét hình. Thánh Long thành gián điệp điều tra chuyên dụng thiết bị, mỗi tên lãnh chúa mỗi người một phần nhi, này mấy ngày đã sử dụng không chỉ một lần. Bị quét xem binh sĩ không hiểu ra sao, chẳng qua cũng không dám có bất kỳ phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo lệnh hay. Các người đem trang phục cũng cởi ra, động tác nhanh một chút. Đỗ Nghị thấy Thánh Long thành lãnh chúa làm như thế về sau, ngay lập tức đối bọn binh lính quát, đồng thời cơ roi ngựa làm ra muốn quật dáng vẻ. Những binh lính kia mặc dù trong lòng tràn đầy đau buồn phẫn nộ, nhưng cũng không dám phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn cởi bỏ trang phục, thân thể trần truồng ngồi xổm trên mặt đất run lẩy bẩy. Mà một bên Thánh Long thành lãnh chúa, lúc này lại đem trong tay thiết bị để lên bàn, ở phía trên điểm rồi mấy lần. Không đến đếm giây, một hồi mỏng như cánh ve thứ gì đó theo trong hộp bắn ra đến, bị tên kia Thánh Long thành lãnh chúa cầm trong tay hí hoáy mấy lần. Ngẩng đầu tại một đám mặt nạ tu sĩ bên trong quét một lần, đưa tay chỉ trong đó một người tu sĩ, nhường hắn đi vào trước mặt mình. Đem mặt nạ hai xuống, sau đó đem vật này xóa đến trên mặt. Tên kia người mặc màu đen giáp da tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức tháo xuống mặt nạ, lộ ra một tấm tràn đầy mặt sẹo gương mặt. Chết tiệt, lại là mặt cái đó đồ phu. Một tên Tuyết Mạn thành binh sĩ nhìn thấy gương mặt này về sau, ngay lập tức nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng như cũng bị kia tháo mặt nạ xuống nam tử nghe được, chỉ gặp hắn quay đầu đúng Tuyết Mạn thành binh sĩ lộ ra một tàn nhẫn mỉm cười, trong mắt tràn đầy sát ý lạnh như băng. Kia Tuyết Mạn thành binh sĩ toàn thân lắc một cái, thầm hận chính mình lắm miệng, phải biết bị một bị Tuyết Mạn thành truy nã đạo tặc để mắt tới, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Cú may con ngựa kia đặt tại Thánh Long thành lãnh chúa trước mặt căn bản không dám làm cản, rốt cuộc bọn hắn những thứ này mặt nạ tu sĩ mạng nhỏ cũng không chế trong tay Thánh Long thành, nếu là nghe lời còn có kim tệ cầm, không nghe lời kết cục chỉ có thể trở thành thi thể. Cho nên mấy ngày nay thời gian bên trong, bị Thánh Long thành lãnh chúa dùng các loại thủ đoạn lấy được sơn tặc bọn đạo phỉ, tất cả đều biểu hiện mười phần ngoan ngoãn. Tại thực lực cường đại uy hiếp, còn có để cho người đỏ mắt lợi ích hấp dẫn dưới, Thánh Long thành để bọn hắn đánh chó, bọn người kia tuyệt đối không đổi gà. Kỳ thực tại những sơn tặc này đạo phỉ trong lòng, đồng dạng đánh lấy tiểu toán bàn. Theo mấy ngày nay hiểu rõ tình huống có thể xác định, Thánh Long thành tuyệt đối rất có lai lịch siêu cấp thế lực, kim tệ cùng trang bị chồng chất như núi, tu sĩ thực lực cao cường, thậm chí còn năng lực thúc đẩy cự long cùng trên tuyết sơn quái vật. Những sơn tặc kia đạo phỉ nhìn thấy những vật này về sau, liền đặt quyết tâm đi theo Thánh Long thành, bọn hắn muốn đánh cược một lần, vì chính mình cùng tử tôn hậu đại mưu một vinh hoa phú quý. Mặt chính là một cái trong số đó, hắn hiện tại đúng Thánh Long thành cực kỳ trung tâm, với lại hoàn toàn không có quan hệ gì với khế ước. Dựa theo Thánh Long thành lãnh chúa chỉ đạo, mặt đem một loại cao trạng vật phẩm bôi ở trên mặt, rất rồi mười mấy giây đồng hồ sau đưa tay bay sượn, lập tức mặt mũi tràn đầy lông tóc tất cả đều chóc ra sạch sẽ. Nguyên bản một thô hào hung ác trắng hán, giờ phút này như là một bóc vỏ trứng gà, thật chứ tràn đầy hỉ cảm giác. Thế nhưng bên cạnh mọi người lại không ai bật cười, mà là nhìn chăm chú mặt nâng lên cái đó thật mỏng đồ vật, dán tại trên mặt mở ra. Làm mặt đưa tay rời về sau, lập tức một tràng thốt lên tiếng vang lên, tên kia bị bắt lĩnh đội tu sĩ càng là hơn trợn mắt há hốc mồm, nhìn chòng chọc vào trước mặt hình dáng này mạo cùng mình không khác nhau chút nào người. Đây là mặt nạ da người. Lĩnh đội tu sĩ cơ thể run không ngừng, hắn đã hiểu tính toán của đối phương, rõ ràng là dự định nhường cái này mặt giả mạo chính mình, tại Hà Vọng thôn tiếp tục đóng quân. Kể từ đó lời nói, cho dù là Tuyết Mạn thành phái người tuần tra, cũng có thể ứng phó. Rốt cuộc kiểu này giống như lúc mặt nạ da người, quả thực xảo đoạt thiên công, cho dù là lĩnh đội tu sĩ chính mình, đều không có phát hiện bất kỳ khác biệt. Chính mình cũng nhìn không ra, người khác lại há có thể phân biệt ra được. Kia lãnh chúa tu sĩ trong đầu không ngừng hiện ra được mặt nạ da người địch nhân, tại Tuyết Mạn thành bốn phía hoạt động dáng vẻ, lập tức sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Thánh Long thành lãnh chúa nhìn dịch dung sau mặt, lại lấy ra giống nhau cúc áo lớn nhỏ vật phẩm, trực tiếp dán tại lập tức đặc dưới cổ phương. Thứ này áp vào trên da về sau, màu sắc thì chậm rãi biến hóa, cùng màu da giống nhau như lúc. Nếu là không cẩn thận quan sát, căn bản là không có cách phát hiện mặt trên cổ dán đồ vật. Người cùng hắn nói mấy câu, những người khác chớ có lên tiếng. Theo Thánh Long thành lãnh chúa mệnh lệnh được đưa ra, kia dẫn đội tu sĩ tại chiến đao bức bách dưới, bất đắc dĩ cùng mặt nói mấy câu, chỉ là kiểu này một thoại hoa thoại cảnh tượng, quả nhiên là lúng túng vô cùng. Thế nhưng lẫn nhau nói không có vài câu, giọng mặt thì xuất hiện biến hóa, lại cùng lĩnh đội tu sĩ trở nên giống nhau như lúc. Nhìn thấy một màn này về sau, tên kia lĩnh đội tu sĩ triệt để tuyệt vọng, vẻ mặt cho tàn chi sắc. Mặt lúc trước mặc dù thay đổi hình dạng, thế nhưng âm thanh lại cùng mình có không nhỏ khác biệt, thế nhưng tại dán loại đó vật phẩm về sau, âm thanh thì đã xảy ra thần kỳ sửa đổi. Lúc này mặt dường như là chính mình phục chế thể, bất kể hình thể hình dạng, còn có âm thanh cũng không có gì khác nhau. Chỉ sợ nhà của liền là chính mình người, cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn làm rõ ràng ai là tên giả mạo a. Lúc này ở lĩnh đội tu sĩ tâm lý đã nhận định những thứ này hắc giáp tu sĩ chính là thiên ngoại ma tộc, bằng không như thế nào lại nắm giữ nhiều như vậy quỷ dị thủ đoạn lợi hại. Tuyết Mạn thành lần này sợ là thật muốn nguy hiểm. Thành công phục chế một tên Tuyết Mạn thành binh sĩ, tên này Thánh Long thành lãnh chúa gật đầu một cái, sau đó đem còn lại binh sĩ thì tất cả đều dần dần sao chép tiếp theo. Sau đó những thứ này phục chế thể thay đổi Tuyết Mạn thành binh sĩ giáp ra, tại một tên Thánh Long thành lãnh chúa dẫn đầu dưới, lung la lung lay quay trở về Hà Vọng thôn. Mà chân chính binh sĩ thì bị đuổi tới phía dưới tường thành, bắt đầu cùng Hà Vọng thôn thôn dân, còn có trên trời cự long cùng nhau xây dựng tường thành. Chỉ bất quá đám bọn hắn cũng không biết, Hà Vọng thôn thôn dân còn có cự long làm việc về sau, đều có thể dẫn tới phong phú tiền lương, tất cả đều dùng sáng long lanh kim tệ thanh toán. Mặc dù tạm thời mất đi tự do, chẳng qua nhìn trong túi càng ngày càng nhiều kim tệ, bất kể thôn dân hay là cự long cũng nhiệt tình nhi mười phần. Mặc dù trong này cũng có một chút thôn dân có chút không tình nguyện, thế nhưng tại cường đại tu sĩ cùng như lang như hổ đạo phỉ trước mặt, những thứ này Hà Vọng thôn thôn dân căn bản cũng không có lựa chọn quyền lợi, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo chỉ huy. Liền xem như trốn thì không trốn thoát được, vì Hà Vọng thôn khu vực phụ cận bây giờ đã bị Thánh Long thành tu sĩ chặt chẽ khống chế trong tay. Tại tu sĩ cùng máy bay không người lái phong tỏa dưới, muốn từ nơi này chạy đi, không khác nào người si nói mộng. Chương 970, thông đạo mở ra. Chương 970, thông đạo mở ra. Đường Chấn mở ra hai mắt, theo trên một tảng đá lớn đứng dậy. Thế giới này quả nhiên không đơn giản, vậy mà tại chính mình giáng lâm sau đó, liền ngay lập tức có cảm giác. Nhìn tới những kia thổ dân thờ phụng thần linh, nghĩ đến đều không phải là nhân vật đơn giản, bọn hắn có thể cùng thế giới này sinh ra cảm ứng, cho nên tại phát sinh dị biến lúc, bọn hắn thì nhanh chóng làm ra ứng đối. Mặc dù vì một ít hạn chế không cách nào ra tay, bất quá bọn hắn hay là hạ xuống thần dụ, mệnh lệnh tín đồ của mình bắt đầu tìm tung tích của mình. Bây giờ sợ là tất cả đại lục tạm dị ẹn đều đã bởi vì chính mình giáng lâm mà trở nên rung chuyển. Chẳng qua muốn đem chính mình tiêu diệt đuổi đi, chỉ bằng vào những thứ này thổ dân tu sĩ còn làm không được. Nhìn lướt qua đang lập tức tiến thiết hoàn tất thạch đầu thành, Đường Chấn đem một tên Thánh Long thành lãnh chúa đưa tới, phân phó vài câu về sau, thân ảnh đột nhiên biến mất. Xâm lấn tiền kỳ công tác chuẩn bị đã hoàn thành không sai biệt lắm, Thánh Long thành cũng nên mở ra truyền tống. Hoàng hốt trong lúc đó, Đường Chấn thân ảnh xuất hiện tại Thánh Long thành, hướng phía lãnh chúa đại sảnh đi đến. Sau một tiếng, Thánh Long thành đột nhiên phát ra mệnh lệnh, từ hôm nay trở đi, khu thương mại tạm dừng kinh doanh, không cho phép ai có thể ngay lập tức rút lui ra ngoài thành khu chờ đợi. Số lớn bên ngoài thi hành nhiệm vụ Thánh Long thành tu sĩ thì bắt đầu nhanh chóng trở về lâu thành, sát mặt nghiêm túc Thánh Long thành chiến sĩ càng đem nội thành chung quanh toàn bộ phong tỏa. Ngay tại những dị tộc kia thương nhân lơ ngơ, không hiểu rõ rốt cuộc xảy ra tình huống gì lúc, một ít hiểu sâu biết rộng hạng người cũng đã mơ hồ đoán được đáp án. Đã tấn thăng làm cựu cấp lâu thành Thánh Long thành, sợ là muốn bắt đầu là xâm lấn dị thế giới làm chuẩn bị. Chỉ là cho đến tận này, vẫn chưa có người nào thực sự được gặp Thánh Long thành chủ thành là bộ dáng gì. Hiện ra ở trước mắt mọi người vẹn vẹn là phụ thành mà thôi. Đối với Thánh Long thành từ đầu đến cuối không có lộ diện chủ thành, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong. Vị diện truyền tống thông đạo mở ra thời gian dài ngắn không đồng nhất, tại đây đoạn trong lúc đó bên trong, chỉ cần dùng tâm dò xét lời nói, chắc hẳn hay là có cơ hội thấy Thánh Long chủ thành phong thái. Về phần Thánh Long thành cách làm, những thứ này không phải lâu thành cư dân cũng có được rất nhiều suy đoán. Lâu thành chấp hành xâm lấn nhiệm vụ lúc, trừ ra chủ thành cùng có thuộc tính đặc biệt phụ thành nhất định phải đồng thời chiến đấu bên ngoài, không có gì thuộc tính đặc biệt phụ thành, nhiều khi đều sẽ lưu lại trông coi địa bàn. Chẳng qua đối với quốc gia cấp lâu thành mà nói, nhiều khi hoặc là đơn nhất kiến thiết chủ thành, vứt bỏ chiếm dụng tài nguyên phụ thành, vì bảo đảm lầu chính thành phát triển sẽ không nhận ảnh hưởng. Hoặc là xâm lấn lúc đem phụ thành toàn bộ mang đi, để tránh lưu lại trở cấp không cao phụ thành, cho lâu thành thế giới địch nhân vì thời cơ lợi dụng. liền xem như sợ sệt sau khi chiến bại toàn thành bị hủy, len lén thành lập một ngôi lầu thành bảo tồn huyết mạch, thì sẽ không lựa chọn xây dựng ở lâu thành khống chế khu vực, để tránh sau khi chiến bại bị liên lụy, bị tận diệt lấy tới hải ngoại chi địa. Đó cũng không phải cái gì hiếm có sự việc, lâu thành thế giới thổ địa vẫn luôn đang không ngừng tăng giảm, hôm nay có thêm mấy ngàn cây số bông, ngày mai lại hư không tiêu thất một đại đồng sự việc thỉnh thoảng xuất hiện, kỳ thực đều là cơ thạch bình đài đang tắc quái. Chẳng qua cơ thạch bình đài năng lực không cách nào phỏng đoán, loại chuyện này cho dù xảy ra, thì sẽ không ảnh hưởng đến lâu thành thổ dân bình thường đời sống. Nhiều lắm thì tỉnh lại sau giấc ngủ, hoặc là phát hiện nguyên bản đỉnh núi biến mất không thấy gì nữa, hoặc là nguyên bản ở ngoài ngàn dặm lâu thành đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Cú may loại chuyện này sẽ chỉ phát sinh ở quốc gia cấp lâu thành khống chế khu, cấp thấp lâu thành phụ cận tuyệt đối không nhìn thấy kiểu này kỳ cảnh. Trong lúc vô tình, vô số một đôi mắt tập trung ở Thánh Long Thành, chờ đợi tình thế phát triển thêm một bước. Một đêm thời gian trôi qua, đợi đến ngày thứ hai đến lúc, Thánh Long Thành cư dân kinh ngạc phát hiện, khu thương mại lại biến mất không thấy gì nữa. Mà ở khoảng cách ngoại thành Thánh Long Thành hẹn 30 km chỗ, đột nhiên xuất hiện rồi một mảnh kiến trúc, chính là trong vòng một đêm biến mất khu thương mại. Xác nhận chính mình không có hoa mắt về sau, chúng nhân trong lòng đã bị kinh ngạc chỗ lấp đầy. Thánh Long Thành không biết dùng biện pháp gì, lại sử dụng Di Sơn đảo hải thủ đoạn, đem một mảng lớn kiến trúc gắng gượng làm ra rồi khoảng cách xa như vậy, chuyện này thật chứ nhường vô số người kinh điệu cái cảm. Thánh Long Thành thần kỳ, bọn hắn sớm có nghe thấy, thế nhưng tận mắt nhìn thấy sau đó, vẫn như cũ cảm giác có chút không chân thực. Bởi vì loại này năng lực, đã có thể dùng thần tích để hình dung, dường như trừ ra cơ thạch bình đài bên ngoài, vẫn chưa nghe nói có tu sĩ có thể làm được điểm này. Thế nhưng Thánh Long Thành vẹn vẹn là cựu cấp lâu thành mà thôi, thật chứ có cao như vậy nền tảng sử dụng quyền hạn sao? Huống chi loại chuyện này đã không chỉ xuất hiện một lần, khi đó Thánh Long Thành còn vẹn vẹn là cấp thấp lâu thành mà thôi. Cho nên khả năng này cứ thấp, có thể đúng như ngoại giới đồn đãi đây là Thánh Long Thành chuyển kỳ thành chủ gây nên. Chân tướng đến cùng là cái gì, hiện nay còn không có đáp án rõ ràng. Thánh Long Thành động tác vẫn còn tiếp tục. Lại một đạo mệnh lệnh phát ra, từ lúc ngày bắt đầu, Thánh Long Thành nội thành khu vực sẽ không còn cho phép bất luận cái gì không phải lâu thành cư dân thân phận người đi vào, người vi phạm đem chỗ vì trừng phạt nghiêm khắc. Những kia không phải Thánh Long Thành cư dân người nghị luận ở Mỹ, bọn hắn thông qua này một loạt động tác có thể kết luận, Thánh Long Thành đúng là muốn bắt đầu xâm lấn nhiệm vụ, bằng không thì sẽ không làm điều này khác thường sự việc. Nhưng mà bọn hắn cũng không biết, này kỳ thực vẹn vẹn bắt đầu mà thôi. Ngay tại khu thương mại bị rời đi ngày thứ hai, Thánh Long Thành tại khu thương mại chỗ trực tiếp thành lập rồi một tòa mới phụ thành, đồng thời trong vòng một ngày thăng liền nâng cấp. Tòa này hình như siêu cấp thành lũy phụ xây thành lập sau đó, vô số quái vật đột nhiên xuất hiện, hướng phía Thánh Long Thành phát động rồi điên cuồng công kích. Nhưng mà đối với bây giờ Thánh Long Thành mà nói, những quái vật này chẳng qua là đưa tới cửa nào châu mà thôi, tại một vạn Thánh Long Thành chiến sĩ hợp lực cắn rứt dưới, lần này quái vật công thành chiến đấu chỉ dùng một giờ, cũng đã triệt để hạ màn kết thúc. Nhìn trông chất như núi quái vật thi thể, tất cả dị tộc cũng lâm vào trầm mặc bên trong. Thánh Long Thành thực lực đã vượt xa khỏi rồi tưởng tượng của bọn hắn, cho nên mới sẽ tượng chơi đùa bình thường, tùy tiện giải quyết vô số công thành quái vật. Có kiểu này nghiền ép vô số lâu thành thực lực, chẳng trách nó có thể xưng bá man hoang chi địa. Về phần Thánh Long Thành thành lập kiểu này phụ thành mục đích, mọi người thì hết sức rõ ràng, đây rõ ràng chính là dùng để giữ nhà kế thừa. Có rồi tòa này phụ thành đóng giữ, như vậy Thánh Long Thành cho dù là truyền tống đến rồi dị thế giới, thì không cần lo lắng hang ổ bị người trả đạp. Tại một mảnh ánh mắt mong chờ bên trong, ngày này Thánh Long Thành trên đỉnh đầu trên bầu trời, vòng xoáy khổng lồ chậm rãi xuất hiện, sau đó không ngừng phóng đại kéo dài. Kiểu này kỳ lạ cảnh tượng chỉ cần nhìn lên một cái, thì nhất định cả đời không cách nào quên. Mau nhìn, Thánh Long Thành vị diện truyền tống thông đạo mở ra. Theo một tiếng kinh hô, những địa lưu tại ngoại thành khu vực dị tộc thương nhân, còn có Thánh Long Thành cư dân cũng cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, khắp khuôn mặt là vẻ kích động. Đối với những thứ này, chính thành cũng đến từ cấp thấp lâu thành khu vực người mà nói, có thể tận mắt nhìn thấy một ngôi lầu thành truyền tống quá trình, vậy tuyệt đối có thể nói khoác rất nhiều năm. Về phần Thánh Long Thành cư dân, thì đã lâm vào phấn khởi trạng thái, bọn hắn tất cả đều đang yên lặng làm lấy chuẩn bị, đợi đến chính thức truyền tống bắt đầu. Thế nhưng theo đường trấn khác một đạo mệnh lệnh truyền đạt mệnh lệnh, Thánh Long Thành cư dân lại không vui. Thánh Long Thành lần này xâm lấn dị thế giới, chỉ cho phép lâu thành chiến sĩ cùng tu sĩ tham gia, tất cả không phải nhân viên chiến đấu đem một không mang theo. Cái mệnh lệnh này nhường Thánh Long Thành cư dân vô cùng không vui, phải biết mỗi một lần lâu thành xâm lấn đều có thể coi như là một hồi thao thiết thị yến, trừ ra chia sẻ lớn nhất thành quả thắng lợi lâu thành bên ngoài, lâu thành cư dân cũng được thừa cơ lấy tới không ít chỗ tốt. Mà lâu thành thì vô cùng vui lòng thấy cảnh này, bởi vì cái gọi là phù sa không lưu ruộng người ngoài lâu thành cư dân nhận được chỗ tốt, cũng đồng dạng mang ý nghĩa lâu thành thu lợi, đã như vậy lại vì sao ngăn cản? Đường trấn mệnh lệnh này có thể nói trực tiếp đoạn mất lâu thành cư dân đầu này thu nhập con đường, chẳng trách lâu thành cư dân sẽ có chút ít không cam tâm. Còn nữa lâu thành xâm lấn dị thế giới, có trời mới biết muốn hao phí bao lâu thời gian, 80-100 năm thì không hiếm thấy, cho nên vì để tránh cho tướng sĩ tưởng niệm thân nhân, lâu thành xâm lấn lúc tự nhiên sẽ mang lên tất cả cư dân. Trừ phi đường trấn đã chắc chắn sẽ trong khoảng thời gian ngắn hoàn thành xâm lấn nhiệm vụ, bằng không quả quyết sẽ không hạ đạt kiểu này mệnh lệnh. Trong lúc nhất thời lâu thành cư dân nghị luận ở Mỹ, chẳng qua thành chủ đại nhân nhất ngôn cửu đỉnh, lâu thành cư dân cho dù không có cam lòng, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh. Tại một mảnh hơi có vẻ không khí khẩn trương bên trong, Thánh Long Thành xâm lấn dị thế giới nhiệm vụ chính thức mở ra. Cảm tạ, Mark Himo ạ phượt khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 971, bại lộ chương 971, bại lộ cách. Một tiếng vang giòn phát ra, một con tinh xảo chén rượu bị vứt trên mặt đất, mảnh vỡ bốn phía bay múa. Bàn hít sâu một hơi, chậm rãi ngồi trên ghế, trên mặt nét mặt âm tình bất định, trong mắt càng là hơn đầy tràn rồi lửa giận. Ở trước mặt hắn trên mặt bàn, trưng bày lấy một phần tình báo, chính là nội dung phía trên nhường bản dập tức giận dị thường. Căn cứ hầu hạ hồi báo, trong khoảng thời gian này đến nay, Tuyết Mạn lĩnh phụ cận đột nhiên xuất hiện số lớn vũ trang nhân viên, bọn hắn dùng các loại cách thức bước vào Tuyết Mạn lĩnh, sau đó lại biến mất vô tung vô ảnh. Những thứ này cuồng vọng ra hỏa, căn bản là không có đem hắn cái này Tuyết Mạn lĩnh chủ để vào mắt. Ngoài ra, còn có từng nhánh quân đội chính hướng phía Tuyết Mạn lĩnh tới gần, bọn hắn đến từ khác nhau lãnh địa, tổng số người đã vượt qua rồi 5 vạn. Căn cứ hiện nay nắm giữ thông tin có thể xác định, những thứ này quân đội cũng không phải là đơn giản binh sĩ, mà là do tu sĩ cùng tinh nhuệ lao binh tạo thành, sức chiến đấu khá kinh người. Có thể tưởng tượng một khi bọn hắn bước vào Tuyết Mạn lĩnh về sau, sẽ cho lãnh địa tạo thành dạng gì rung chuyển, đây tuyệt đối là bản dục không muốn nhìn thấy cảnh tượng. Bản có lòng muốn ngăn cản những thứ này quân đội bước vào Tuyết Mạn lĩnh, đáng tiếc quân đội của hắn nhân số có hạn, sức chiến đấu càng là hơn không cách nào cùng những liên quân này so sánh, cũng đúng thế thật nhường hắn cảm giác nén giận chỗ. Nếu là bản dục khăng khăng muốn chặn lại lời nói, hai bên tất nhiên sẽ buộc phát tranh đấu, như thế thế cuộc khẳng định sẽ trở nên càng thêm không xong. Nhưng nếu là không thể ngăn cản đám này tham lam ra hỏa, như vậy bọn hắn một khi bước vào Tuyết Mạn lĩnh về sau, chẳng khác nào đem một con dao treo ở rồi trên cổ, tùy thời cũng có chặt xuống khả năng tới. Nói cho cùng, đều là cái kia đáng chết tiên ngoại ma tộc cho náo loạn đến. Nếu là không có những thứ này không hiểu ra sao xuất hiện ra hỏa, những kia thế lực đối địch thì tìm không thấy lấy cớ bước vào Tuyết Mạn lĩnh, càng sẽ không nhường hắn hiện tại bị động như thế. Bằng cho tới bây giờ, còn chưa ý thức được lâu thành xâm lấn tính nguy hiểm, chỉ là đem nó trở thành một lần đặc thù sự kiện mà thôi. Về thiên ngoại ma tộc, hiện tại có phải có tin tức? Bắn nhìn về phía một bên quan viên, lạnh giọng hỏi một câu, không còn nghi ngờ gì nữa đúng tên này phụ trách tìm thiên ngoại ma tộc tung tích quan viên bất mãn hết sức. Rốt cuộc nhiều ngày như vậy quá khứ, lại không có một chút có tin tức về thiên ngoại ma tộc truyền đến, nếu không phải tên này quan viên là chính mình thủ hạ đắc lực nhất, bắn sớm đã nổi trận lôi đình rồi. Kia quan viên cơ thể có hơi lắc một cái, âm thầm thở dài một hơi, không người hồi đáp, hiện nay đang cố gắng điều tra. Đáng tiếc nhưng như cũng chưa phát hiện thiên ngoại ma tộc tung tích, cũng không biết là bọn hắn giấu quá bí ẩn, hay là thông tin có sai. Thông tin sẽ không có sai, đám người kia sẽ không cầm chuyện này nói bừa. Với lại ta vừa mới nhận được tin tức, trong thành vài tòa thần điện cũng chuyển tới thông tin, bọn hắn thì nhận được thần dụ, chứng minh xác thực có thiên ngoại ma tộc tiến nhập thế giới này. Tên kia quan viên nghe vậy, lập tức lấy làm kinh hãi, hắn không ngờ rằng này thiên ngoại ma tộc địa vị to lớn như thế, lại nhường nhiều như vậy thần linh hạ xuống thần dụ. Lúc trước hắn đối với chuyện này còn có một chút không đồng ý, cho rằng đây chẳng qua là thế lực này xâm lấn Tuyết Mạn lĩnh lấy cớ mà thôi, nhưng là bây giờ nhìn tới, chuyện này sợ là đây chính mình tưởng tượng còn muốn phức tạp. Không biết nghĩ tới điều gì, bản sắc mặt trở nên càng thêm khó coi, lúc này cả người hắn dường như là một tòa núi lửa hoạt động, tùy thời ở vào bộ phát biên giới. Tên kia quan viên thấy thế cũng là thấp thỏm không thôi, hắn nhưng là hiểu rõ trước mặt vị lãnh chúa này tính tình, nếu là mình lại tìm không đến thiên ngoại ma tộc tung tích, như vậy rất có thể sẽ bị chém đứt đầu. Thế nhưng hắn thì mười phần làm khó, vì trong khoảng thời gian này đến nay, đội trinh sát tung tích dường như trải rộng tất cả Tuyết Mạn lĩnh, thế nhưng từ đầu đến cuối không có tìm thấy có giá trị manh mối. Đám kia thiên ngoại ma tộc dường như là hư không tiêu thất rồi. Ngay tại hắn đau khổ cân nhắc, náo nhân đều nhanh quấy cùng nhau lúc, ngoài cửa một người tu sĩ lệ bước lảo đảo bước chân, mang theo đầy người vết máu bị người giúp đỡ đi vào. Bạn thấy thế, trong mắt lệ mang lóe lên, thân ảnh lóe lên liền xuất hiện ở chỗ nào tên trọng thương tu sĩ trước mặt. Phát hiện thiên ngoại ma tộc tung tích tại Hà Vọng thôn. Tên tu sĩ kia chật vật nói xong câu đó về sau, cơ thể co quắp một chút, ngẹo đầu liền khí tuyệt bỏ mình. Bạn nghe vậy, nhìn thật sâu tên tu sĩ kia một chút, toàn thân bộc phát ra một cỗ khí tức kinh người, quay người hét lớn một tiếng. Truyền mệnh lệnh của ta, triệu tập trong thành tinh nhuệ, ngay lập tức phát binh tiến về Hà Vọng thôn. Hà Vọng thôn. Đỗ Nhi nhìn ngổn ngang trên đất thi thể, một bộ nhốn nhác dáng vẻ. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, vì sao xúc động như vậy? Chính các ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Mắng to một trận về sau, Đỗ Nhi chửi thề một tiếng nước miếng, quay đầu nhìn về phía bên người Thánh Long thành lãnh chúa, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ. Lãnh chúa đại nhân, bọn hắn cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ai nghĩ đến bọn này Tuyết Mạn thành binh sĩ bên trong, có mấy cái cũng cùng thì ra là binh sĩ là người quen, một khi giao lưu thì khó tránh khỏi xuất hiện sơ hở. Tên kia Thánh Long thành lãnh chúa khoát qua tay, sắc mặt ngưng trọng nói ra, bọn hắn đã nổi lên hoài nghi, sớm muộn cũng sẽ đem tin tức báo cáo nhanh cho Tuyết Mạn thành, giết cũng liền giết. Chẳng qua cái đó sử dụng truyền tống quyển trục rời đi tu sĩ, lại là một đại phiền toái. Tên kia mặc dù bị ta đánh hai thương, nhưng không có trực tiếp mất mạng, hẳn là có thể kiên trì đến đem tin tức đưa trở về. Cứ như vậy lời nói, chúng ta thì tất nhiên sẽ bại lộ. Đỗ Nghị cười cười, đội bằng nói, cũng đúng thế thật chuyện không có biện pháp, ai có thể nghĩ tới một tên phổ thông tu sĩ sẽ mang theo chân quy truyền tống quân chủ, nhìn tới ban dục vì tìm thấy chúng ta, quả nhiên là bỏ hết cả tiền vốn. Thánh Long thành lãnh chúa không nói gì, mà là đem chuyện này nhanh chóng báo cáo nhanh cho đường trấn, sau đó khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên bản không nghĩ sớm như vậy động thủ, chẳng qua tất nhiên Tuyết Mạn thành không biết điều, vậy chúng ta thì không cần phải khách khí. Các ngươi cùng ta cùng nhau trở về cự thạch sơn cốc, nơi này đã không có dừng lại thiết yếu, chúng ta muốn chuẩn bị một chút, cho muốn đến địch nhân một niềm vui bất ngờ. Đỗ Nghị nghe vậy tinh thần chấn động, hắn trong khoảng thời gian này kiến thức không ít thần kỳ sự vật, đối với Thánh Long Thành kỳ vọng thì càng ngày càng cao. Bây giờ ẩn tàng địa điểm bại lộ, số lớn địch nhân sắp đã đến, Thánh Long Thành lại sẽ thi triển dạng gì thủ đoạn tới đối phó những thứ này thảo phạt địch nhân. Mang theo suy đoán cùng chờ mong, Đỗ Nghị đám người nhanh chóng quay trở về cự thạch sơn cốc, sau đó bọn hắn liền nhìn thấy để người khiếp sợ một cảnh tượng. Đã xây trúc hoàn tất thạch đầu thành vùng trời, lại xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, trung quanh có tia chớp thỉnh thoảng xuất hiện, nhìn lên tới liền phảng phất bầu trời bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Này như là tận thế bình thường bị dị cảnh tượng, liếc mắt nhìn liền biết cho người ta đem lại to lớn tinh thần áp lực, khẳng định đây tuyệt đối không phải cái gì tốt hiện tượng. Theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Đỗ Nhĩ đám người hít sâu một hơi, đi theo sau Thánh Long Thành lãnh chúa, chậm rãi đi vào rồi Thạch Đầu Thành. Thế nhưng khi bọn hắn nhìn thấy Thạch Đầu Thành bên trong cảnh tượng về sau, cả người ngay lập tức lâm vào trạng thái đờ đẫn, mặt mũi tràn đầy không thể tin nét mặt. Chương 972, Thiên Phong. Chương 972, Thiên Phong. Vì kiến tạo tòa này Thạch Đầu Thành, cự thạch sơn cốc bị trực tiếp chống không rồi một phiến khu vực, đợi đến tường thành lũy thế hoàn tất sau đó, mảnh đất trống này liền trở thành Thạch Đầu Thành nội bộ khu vực. Lần trước Đỗ Nhĩ rời đi thì nơi này vẫn chỉ là một mảnh đất trống, thế nhưng bây giờ lại nhìn, lại phát hiện trên đất trống bày đầy lít nha lít nhít to lớn kim trúc quái vật. Bọn chúng độ cao ước chừng có chừng 5 mét, tạo hình cực kỳ cổ quái, dường như là một hai cái đùi dị dạng cự nhân, đang bưng hai tay đứng tại chỗ. Lộ ở bên ngoài đại đường kính 6 nòng súng máy, còn có súng điện tử, cũng cho thấy những thứ này người máy chiến đấu hỏa lực hung mãnh, uy lực không thể coi thường. Dạng này kim trúc cự nhân ước chừng có hơn 100 cái, sắp xếp chỉnh tề đội ngũ, yên tĩnh đứng ở trên đất trống. Mặc dù những kim loại này cự nhân không có một tí xúc động tĩnh, thế nhưng Đỗ Nhĩ đám người vẫn như cũ theo những kim loại này u cục phía trên, cảm nhận được một loại làm người ta kinh ngạc khí tức, dường như một khi nó động về sau, rồi sẽ trở thành giết chóc cự thú, không người có thể ngăn cản phong mang của nó. Tại những kim loại này cự nhân phía sau, đồng dạng là từng dãy màu bạc trắng kim trúc quái vật, bọn chúng thể tích mặc dù không kịp kim trúc cự nhân, nhưng mà đồng dạng không phải thứ đơn giản. Đỗ Nhĩ đã từng thấy qua loại vật này, nó chẳng những có thể vì phi hành, còn có thể bắn ra một loại uy lực cực kỳ khủng bố kim trúc viên đạn, có thể tùy tiện bắn thủng đại thụ thân cây. Một khi bị loại vật này để mắt tới lời nói, trừ phi thân thủ cực kỳ nhanh nhẹn, bằng không hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn vốn cho là loại vật này vô cùng chân quý, Thánh Long Thành chưa hẳn sẽ có bao nhiêu, thế nhưng nhìn xem cảnh tượng trước mắt, chính mình suy đoán không còn nghi ngờ gì nữa sai vô cùng. Vì phóng tầm mắt nhìn tới, rộng lớn trên mặt đất bảy đầy kiểu này phi hành khí, ít nhất cũng phải có 5-600 nữa. Về phần xếp tại phía sau nhất những kia kim trúc xe, Đỗ Nhĩ từ trước tới nay chưa từng gặp qua, chẳng qua tất nhiên Thánh Long Thành đưa chúng nó bày ra đến, như vậy không còn nghi ngờ gì nữa cũng hẳn là một loại vũ khí. Thánh Long Thành đây là muốn làm cái gì? Đỗ Nhĩ trước kia ở bên ngoài sông sáo lúc đã từng thấy qua vật tương tự, nghe nói loại vật phẩm này gọi là chiến đấu khối lỗi, đại bộ phận đều là theo di tích cổ bên trong khai quật mà ra. Nhìn em toàn bộ Thạch Đầu Thành nội bộ chiếm hết kim trúc quái vật, Đỗ Nhĩ trong lòng miên man bất định. Này Thánh Long Thành hoặc là phát hiện một tòa dấu đầy chiến đấu khối lỗi di tích cổ, hoặc là chính là ải nhân tộc hậu duệ, bằng không làm sao lại như vậy có nhiều như vậy chiến đấu khối lỗi. Bây giờ địch nhân sắp xảy ra, Thánh Long Thành lẽ nào dự định dựa vào những thứ này chiến đấu khối lỗi đi đối kháng số lượng không biết có bao nhiêu Tuyết Mạn Thành quân đội? Mặc dù kiểu này chiến đấu khôi lỗi rất lợi hại, thế nhưng Tuyết Mạn Thành quân đội đồng dạng không đơn giản, bên trong càng là có không ít tu sĩ tồn tại, những thứ này tử vật thật có tác dụng. Những kia đầu nhập vào Thánh Long Thành trong tu sĩ mặt, có không ít cũng giống như Đỗ Nhĩ ôm tương tự suy nghĩ, không còn nghi ngờ gì nữa bọn hắn đối với loại chiến thuật này không nhiều xem trọng. Bọn hắn nghĩ như vậy, chủ nếu là không có gặp qua những người máy này khung cảnh chiến đấu, bằng không cũng không cần có ý nghĩ thế này rồi. Đương nhiên muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích, bởi vì loại này sự việc bọn hắn không chen lời vào, duy nhất có thể làm chính là ngoan ngoãn nghe theo Thánh Long Thành chỉ huy. Kỳ thực Đỗ Nhĩ đám người lo lắng cũng không đạo lý, Đường Chấn thì suy xét đến rồi điểm này, cho nên trận chiến đấu này cũng không phải là hoàn toàn dựa vào vũ trang người máy, Thánh Long Thành tu sĩ cũng sẽ cung cấp phụ trợ. Đối mặt đến hàng vạn mã tính địch nhân, hắn mang tới 10 tên lãnh chúa khẳng định không đủ dùng, chỉ có thể tiêu hao điểm tích lũy, lần nữa truyền tống một nhóm lâu thành tu sĩ, giao cho những lãnh chúa này phụ trách chỉ huy. Thánh Long Thành vừa mới góp nhặt chiến công điểm tích lũy, lại bị tiêu hao không ít. Chẳng qua Đường Chấn thì hiểu rõ, chiến tranh thân mình đánh cho chính là tiêu hao, một khi Thánh Long Thành truyền tống đến về sau, tiêu hao sẽ trở nên lớn hơn, đây đều là nhất định phải đối mặt sự việc. Cũng may chiến tranh thân mình cũng là hồi báo lớn nhất mua bán, nếu là Thánh Long Thành thu được kẻ thắng lợi cuối cùng, như vậy cùng phong phú hồi báo so sánh, những thứ này đầu nhập căn bản liền không coi là cái gì. Sau đó phải suy tính sự việc, chính là làm sao đối phó những thứ này thái mẫu phạ diệt thổ dân rồi. Dựa theo vừa mới lấy được tình báo, Tuyết Mạn Thành đã tập kết vượt qua 5000 tên lính, chính hướng phía Hà Vọng thôn nhanh chóng xuất phát. Đồng thời còn có không ít do không biết thế lực tạo thành tiểu cỗ đội ngũ, thì khi lấy được rồi thông tin về sau, theo bốn phương tám hướng hướng phía Hà Vọng thôn chạy đến. Căn cứ bọn hắn tốc độ tiến lên suy tính, đoán chừng chậm nhất xế chiều ngày mai, liền sẽ có nhóm đầu tiên địch nhân đã đến Hà Vọng thôn. Những địch nhân này đã đến về sau, hẳn là sẽ không trực tiếp đúng Thạch Đầu Thành triển khai công kích, mà là chờ đợi đến tiếp sau bộ đội đã đến, đồng thời điều tra cùng thu thập tình báo. Vì Đường Chấn lựa chọn địa điểm hạn chế, cho dù số lớn địch nhân đã đến, cũng vô pháp đem nhân số ưu thế phát huy ra, trừ phi bọn hắn có thể đem chúng quanh rừng cây tất cả đều rời đi. Đường Chấn không biết những địch nhân này có thể hay không làm được điểm này, chẳng qua chí ít hắn tạm thời làm không được, bằng không cũng sẽ không sử dụng nhân lực xây trúc Thạch Đầu Thành. Cao năng thế giới ý chí lực lượng cực mạnh, đối với hắn kiểu này ngoại lai vương giả áp chế thực sự quá mức lợi hại, Đường Chấn đối với cái này cũng không thể tránh được. Kiểu này bó tay bó chân cảm giác nhường hắn 10 phần không thoải mái, thậm chí có đôi khi hắn cũng muốn sử dụng ký túc khu thể, sau đó trang bị đến tận răng, cứ như vậy không có tương tự phiền não rồi. Đánh giá một chút thời gian, Đường Chấn quay đầu nhìn về phía đỉnh đầu xoáy nước, ánh mắt lộ ra rồi vẻ mong đợi. Nghiêm chỉnh mà nói, chính mình cũng không phải thông qua chính quy thủ đoạn giáng lâm đến thế giới này, kế tiếp thông qua vị diện truyền tống thông đạo giáng lâm lâu thành tu sĩ, mới là nhóm đầu tiên hợp pháp người xâm nhập. Trừ ra đường trấn bên ngoài, chung quanh 10 tên Thánh Long Thành lãnh chúa thì tại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, chờ đợi bộ hạ mình giáng lâm. Trong khoảng thời gian này đến, dưới tay không có quen thuộc bộ hạ có thể dùng, nhường những lãnh chúa này cảm giác cực không tiện. Về phần đồ nghỉ những thứ này thổ dân, bất kể thực lực hay là tố chất, cũng căn bản là không có cách thỏa mãn Thánh Long Thành lãnh chúa yêu cầu, chỉ có thể coi là chịu đựng dùng mà thôi. Đồ nghỉ đám người nếu là hiểu rõ Thánh Long Thành lãnh chúa đám đó nghĩ cái gì, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Bất quá bọn hắn dưới mắt thì không tâm tình suy nghĩ việc này, mà là cùng tò mò hạ vọng thôn thôn dân cùng nhau, đồng thời nhìn lên bầu trời vòng xoáy khổng lồ. Tại từng tia ánh mắt nhìn chăm chú, trên bầu trời tia chớp xuất hiện tần suất đột nhiên gia tăng, quang mang chói mắt dường như liên thành một mảnh. Tại tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi bên trong, một đạo to lớn cổ sáng bỗng nhiên từ trong xoáy nước bắn ra, rơi vào rồi trước mắt mọi người trên mặt đất. Đợi đến cổ sáng sau khi biến mất, chỉ thấy kia trên trăm cái người máy chiến đấu phía trên đã đứng đầy lít nha lít nhít thân ảnh. Bọn hắn người mặc thống nhất màu đen chiến giáp, trên lưng cố định chiến đao cùng đặc chủng súng trường, toàn thân tràn đầy các loại vật trang sức, chính lạnh lùng đánh giá bốn phía. Đô Nhĩ và thổ dân tu sĩ hít sâu một hơi, bởi vì bọn họ kinh hãi phát hiện, những người này vậy mà đều là thế lực cực kỳ cường hãn tu sĩ. Bọn hắn chiến giáp cùng Thánh Long Thành lãnh chúa chiến giáp có chút khác nhau, trừ ra Thánh Long Thành huy chương bên ngoài, bên phải trên cánh tay còn có một đầu lông bạch hổ, nhìn lên tới tràn đầy hung lệ chi khí. Khi thấy một bên đường trấn cùng Thánh Long Thành lãnh chúa về sau, những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ dùng để người hoa mắt tốc độ, nhanh chóng tập kết thành 10 cái đội trưởng phương, cất bước đi đến đường trấn đám người trước mặt. Thánh Long Thành quân đoàn thứ nhất bạch hổ doanh, thứ nhất đến thứ 10 đặc chiến đội toàn thể đội viên, gặp qua thành chủ đại nhân. Theo một tên Thánh Long Thành tu sĩ âm vang hữu lực lời nói vang lên, hơn 200 tên thân cao chín thước hán tử hữu quyền đánh giáp ngực, cơ thể đứng thẳng như là tiêu thương, đối đường trấn cung kính hành lễ. Tất cả quá trình đều nhịp, gọn gàng mà linh hoạt, nhìn lên tới tràn đầy vận luật cảm giác cùng thiết huyết khí tức. Chào đón ngươi nhóm, là nhóm đầu tiên thông qua vị diện truyền tống thông đạo giáng lâm dị thế giới may mắn, tên của các ngươi đều sẽ khắc sâu tại Thánh Long Thành trên quảng trường, bị tất cả lâu thành cư dân chô ghi khắc sùng bái. Chúng tu sĩ nghe vậy, ngay lập tức mặt lộ vẻ kích động, vì đây tuyệt đối là bọn hắn nằm ngộng cũng nhớ muốn vinh quang. Bái kiến đường trấn sau đó, những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ đứng ở một bên, đồng dạng nhìn về phía đỉnh đầu bầu trời. Rất nhanh lại là một đạo quang trụ rơi xuống, đợi đến cổ sáng biến mất, lại có hơn 200 tên Thánh Long Thành tu sĩ thân ảnh xuất hiện. Cùng Bạch Hổ doanh lâu thành tu sĩ so sánh, nhóm này lâu thành tu sĩ chiến giáp bên trên, đeo là một huyền vũ băng tay. Thánh Long Thành quân đoàn thứ nhất huyền võ doanh, thứ nhất đến thứ 10 chiến đội toàn thể đội viên, gặp qua thành chủ đại nhân. Giống nhau âm thanh vang lên lần nữa, chẳng qua tu sĩ lại đổi một nhóm, bọn hắn đồng dạng là Thánh Long Thành quân đoàn thứ nhất tinh nhuệ tu sĩ chiến đội. Thời gian kế tiếp trong, truyền tống vẫn còn tiếp tục. Lệ thuộc vào quân đoàn thứ nhất Thanh Long doanh, còn có Chu Tức doanh tu sĩ thì lần lượt truyền tống đến. Đến tận đây Thánh Long Thành xâm lấn đại lục tạm gì ẹn đám đầu tiên tiên phong tu sĩ đã toàn bộ giáng lâm, tổng cộng hơn 1000 tên uy phong lẫm lẫm lâu thành tu sĩ đứng chung một chỗ, loại đó khí thế kinh người đủ để quậy đến phong vân biến sắc. Chương 973, phóng hổ vào núi chương 973, phóng hổ vào núi một bên đảm nhiệm người xem đồ nhì đám người, thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Vừa nay phát sinh cảnh tượng, tuyệt đối là bọn hắn quá khứ nhân sinh bên trong chưa bao giờ có trải nghiệm, kia từ trên trời giáng xuống của sáng, đột nhiên xuất hiện cường hãn tu sĩ, cũng cho bọn hắn tạo thành to lớn tâm linh xung kích. Bọn hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, Thánh Long Thành vậy mà sẽ vì kiểu này không thể tưởng tượng nổi phương thức, triệu hoán hơn ngàn tên cường đại viện binh. Nguyên bản còn đúng Tuyết Mạn Thành đánh tới ôm lấy sợ hãi mọi người, giờ khắc này đã tăng thêm vô tận lòng tin. Có số lớn nhìn lên tới uy phong lẫm lẫm chiến đấu khôi lỗi, còn có cự long cùng núi tuyết quái vật, lại thêm này hơn ngàn tên cường hãn tu sĩ, bọn hắn lại có gì có thể e ngại. Dứt bỏ cái khác không nói, nhưng mà những thứ này lạnh lùng hung hãn tu sĩ, cũng đủ để cho Tuyết Mạn Thành lâm vào nguy cơ trước đó chưa từng có. Tu sĩ không phải binh lính bình thường, Tuyết Mạn Thành liền xem như đồng đặc có, thì tuyệt đối không đạt được số lượng này. Huống chi những thứ này Thánh Long Thành tu sĩ tu vi trang bị, đủ để nghiền ép Tuyết Mạn Thành tu sĩ mấy cái qua lại. Nghĩ đến đây, Đồ Nhĩ đám người con mắt càng ngày càng sáng, bộc phát ra kinh người hào quang. Bọn hắn từ trên người Thánh Long Thành nhìn thấy hy vọng, cùng với tương lai mình đạt được vinh hoa phú quý, cơ hội vươn lên. Thân làm sơn tặc đạo phỉ, bọn hắn trên cơ bản đều thuộc về không có ngày mai dân liều mạng, mọi thứ đều hướng về lợi ích làm chuẩn, này cũng là bọn hắn bị Thánh Long Thành khống chế chiêu mộ về sau, rất nhanh liền tích cực làm việc nguyên nhân chỗ. Vì Thánh Long Thành có thể cho bọn hắn làm đủ nhiều kim tệ, dùng để đảm đương bọn họ bán mạng tiền. Mặc dù Thánh Long Thành lãnh chúa hứa hẹn qua, chỉ cần đi theo đám bọn hắn hảo hảo làm, phú quý danh lợi cũng sẽ không thiếu, đáng tiếc mọi người lúc đó cũng không đồng ý hư giả hứa hẹn bọn hắn không tin, chỉ có kim tệ mới là chân thật nhất thứ gì đó. Chẳng qua bây giờ nhìn tới, có thể danh lợi loại vật này, thật sự có thể giáng lâm đến trên người bọn họ. Ý thức được khả năng này về sau, Doni bọn người là hô hấp dồn dập, trong lòng dâng lên vẻ chờ mong. Ai không muốn làm quý tộc lão gia, thưởng thụ cẩm y ngọc thực, khống chế một phương thổ địa. Thần linh phù hộ, chính mình lần này không chừng thật thắng cược. Kỳ thực đối với Doni những thứ này thổ dân ý nghĩ, Thánh Long Thành cư dân căn bản sẽ không để ý, bởi vì nơi này chẳng qua là bọn hắn thu hoạch nơi mà thôi, đợi đến sau khi rút lui, ai ở đây làm ra làm chủ cũng cùng bọn hắn không có bất cứ quan hệ nào. Chẳng qua nếu là bọn họ cầm quyền sau đó, có thể cho Thánh Long Thành đem lại lợi ích, tiên tiên nâng đỡ một chút thì thế nào? Cái khác lâu thành có thể sẽ không như thế làm, chẳng qua đối với có thể tự do xuyên qua đường chân tới nói, đem những thứ này dị thế giới trở thành một tài nguyên căn cứ, tuyệt đối là một có thể được thủ đoạn. Tất nhiên trước đó, hắn nhất định phải nắm trong tay trước nơi này thổ dân, bằng không mọi thứ đều là nói xuông. Đó cũng không phải một chuyện dễ dàng, bởi vì thế giới này đồng dạng có hàng loạt tu sĩ, còn có cao cao tại thượng thần linh, đang núp ở bí ẩn trong góc, lặng lẽ giám thị lấy thế giới này. Thu hồi suy nghĩ, Đường Chấn nhìn về phía bên người 10 tên Thánh Long Thành lãnh chúa. Từ giờ trở đi, các ngươi 10 người có thể dẫn đầu riêng phần mình bộ hạ, sử dụng địa hình nơi này ưu thế bắn tỉa địch nhân. Ta không quan tâm các ngươi chém giết số lượng, chỉ cần các ngươi có thể bảo đảm, có thể tại lâu thành giáng lâm trước đó, để cho địch nhân không cách nào tới gần nơi này nữa bước. Các ngươi có thể làm được hay không? 10 tên Thánh Long Thành lãnh chúa nghe vậy, lập tức đứng thẳng người lên, đối Đường Chấn cùng kêu lên trả lời, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Rất tốt, các ngươi cũng đi chuẩn bị đi. Đường Chấn gật đầu cười, phất tay nói khẽ. 10 tên lãnh chúa đáp lễ, sau đó nhanh chóng quay người, đi vào riêng phần mình bộ hạ trước mặt, bắt đầu lớn tiếng hô quát lên. Theo 10 tên lãnh chúa mệnh lệnh được đưa ra, ngàn tên Thánh Long Thành tu sĩ ngay lập tức phân tán ra đến, về đến riêng phần mình đi theo lãnh chúa bên cạnh. Xuất phát. Một tên Thánh Long Thành lãnh chúa thấy bộ hạ tụ tập hoàn tất, vung mạnh lên tay, sau đó chỉ thấy trăm tên Thánh Long Thành tu sĩ đồng thời hành động, hướng phía thạch đầu thành bên ngoài chậm rãi rời đi. Tại bọn hắn thúc đẩy đồng thời, những kia một mực không có tiếng động người máy chiến đấu, trong lúc đó phát ra một tiếng vang nhỏ, gấp tiếp theo liền thấy chúng nó thì di chuyển thân thể to lớn, đi theo Thánh Long Thành tu sĩ cùng rời khỏi. Theo sát phía sau là từng đài phi hành khí, còn có giống như xe tăng cố xe, tất cả đều theo thạch đầu thành công thành nối đuôi nhau mà ra. Làm chi thứ nhất tu sĩ chiến đội sau khi rời đi, thứ hai chi tu sĩ chiến đội thì xếp thành hàng dài, cùng đi theo ra thạch đầu thành. Bọn hắn bước vào phía trước rừng rậm về sau, liền như là giọt nước vào biển trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Đợi đến tất cả Thánh Long Thành tu sĩ cũng sau khi rời đi, Đường Chấn nhìn đỉnh đầu vị diện truyền tống thông đạo, khóe miệng nở một nụ cười. Sau đó phải đem tảng đá kia thành phụ cận hảo hảo bố trí một phen, bảo đảm tại lâu thành hoàn thành truyền tống trước, sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu. Mặc dù có 10 chi tinh nhuệ tu sĩ chiến đội thủ hộ, nhưng mà một ít thực lực cường hãn thổ dân, lại khẳng định có biện pháp vòng qua bọn hắn, sau đó thẳng tới thạch đầu thành đến tìm tòi hư thực. Đây là Thánh Long Thành lần đầu xâm lấn chiến đấu, việc quan hệ sinh tử tồn vong, Đường Chấn tuyệt đối sẽ không qua loa chủ quan. Cho nên tương lai trong một đoạn thời gian, hắn đều sẽ trấn thủ nơi đây đảm nhiệm thủ hộ giả, mãi đến khi lâu thành triệt để giáng lâm mới thôi. Nghĩ một hồi, Đường Chấn đối Đỗ Nghị vẫy vẫy tay, ra hiệu hắn đến. Đỗ Nghị thấy thế, ngay lập tức tiến tới Đường Chấn trước mặt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ cung kính. Đối với vị này thủ hạ có vô số cường hãn tu sĩ cường giả bí ẩn, hắn hôm nay đã sớm là kính sợ dị thường. Ta cần đại lượng linh hồn thạch, chẳng qua tạm thời cũng không đủ nhân viên đi thu thập, cho nên ta hy vọng ngươi đi làm chuyện này. Là ban thưởng, ngươi giao cho ta một khỏa linh hồn thạch, ta rồi sẽ ban thưởng cho ngươi 10 mai kim tệ, phẩm chất càng cao, ban thưởng cũng càng nhiều. Chuyện này, ngươi có hứng thú hay không? Đỗ Nghị nghe vậy, dùng sức gật đầu một cái, tỏ vẻ chính mình vui lòng. Hắn nhưng là thấy tận mắt Đường Chấn trong tay như núi kim tệ, hiểu rõ đối phương tuyệt đối không thiếu tiền tài, tất nhiên cấp ra dạng này ban thưởng, như vậy đến lúc đó thì nhất định sẽ thực hiện. Phát đại tài cơ hội, đến rồi. Rất tốt, vậy ngươi liền mang theo đoạn thời gian trước chiêu mộ đồng bạn cùng đi chứ, ta chờ ngươi thắng lợi trở về. Đường Chấn trong giọng nói mang theo một tia cổ vũ, vỗ vỗ Đỗ Nghị bả vai. Theo Đỗ Nghị cùng một đám sơn tặc đạo phỉ hưng phấn rời đi, bây giờ trong thạch đầu thành mặt, chỉ còn lại Đường Chấn cùng những kia tà thần tín đồ, cùng với Hà Vọng thôn thôn dân. Đối đã chống rông sân bãi vung lên, từng đống vật phẩm xuất hiện, chính là dựng linh hồn truyền tống trận vật liệu. Đây là Thánh Long Thành tu sĩ hung hãn không sợ chết, Đường Chấn có can đảm khiêu chiến cường địch cậy vào một trong, vì có rồi nó tồn tại, Thánh Long Thành cư dân cho dù chết tử, cũng sẽ có cơ hội trọng sinh. Theo Thánh Long Thành cư dân thực lực không ngừng tăng lên, lại thêm này linh hồn truyền tống trận là hậu thuẫn, không sợ tử vong Thánh Long Thành tu sĩ, nhất định sẽ quét ngang thiên hạ. Chương 974, mạo hiểm tiểu đội chương 974, mạo hiểm tiểu đội Hà Vọng thôn khẩu, một chi phong trần mệt mỏi đội ngũ, đang chậm rãi tới gần. Đây là một chi do nhân loại, thú nhân, còn có á long nhân các loại chủng tộc tạo thành đội ngũ, tiêu chuẩn mạo hiểm giả cách ăn mặc, nhìn lên tới dường như thực lực không tệ. Dừng bước lại, nhìn cách đó không xa một mảnh tĩnh lặng không lớn thôn trang, trong mắt mọi người mang theo một tia vẻ cảnh giác. Đội trưởng, thông tin đã xác định, kia thiên ngoại ma tộc ngay tại này Hà Vọng thôn phụ cận. Lúc trước một chi tuyết mạn lĩnh điều tra tiểu đội ở chỗ này bị phục kích, trừ ra lĩnh đội tu sĩ sử dụng truyền tống quyển trục thoát khỏi bên ngoài, còn lại cũng chết tại nơi này. Chúng ta nếu tùy tiện tiến vào lời nói, sợ là sẽ phải cảnh ngộ nguy hiểm. Một tên người mặc giáp da, dáng người gầy yếu tinh linh tộc nam tử không ngừng đánh giá bốn phía, đồng thời đúng bên người đội trưởng nói. Người đội trưởng kia dáng người hùng tráng, thế nhưng lại trường một khỏa to lớn lao hổ đầu lâu, phối thêm trên người một bộ đế quốc sinh ra trọng giáp, có vẻ oai phong nghiêm nghị. Nghe được đội viên về sau, ánh mắt của hắn trở nên ngưng trọng lên, tựa hồ tại suy xét muốn hay không kiếm lấy phần này phong phú tiền thuê. Cùng những kia thờ phụng khác nhau thần linh tín đồ khác nhau, bọn hắn chi đội ngũ này chỉ là thuần túy mạo hiểm tiểu đội, bởi vì nhìn đến rồi nhiệm vụ kết xu tiền thưởng, mới tạm thời quyết định xác nhận rồi nhiệm vụ này. Sở dĩ sẽ cái thứ nhất đã đến Hà Vọng thôn, là bởi vì bọn họ tại Tuyết Mạn thành đồng bạn sử dụng truyền tin điệu đưa tới thông tin, mà bọn hắn tình cờ ngay tại Hà Vọng thôn phụ cận. Cho nên tiếp vào thông tin trước tiên, bọn hắn thì ngựa không ngừng vó chạy về phía nơi này, cố gắng thu thập có giá trị tình báo, như vậy thì có thể đổi lấy phần thưởng phong phú. Bản đối với cung cấp có giá trị tình báo người, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Thế nhưng thật đến rồi Hà Vọng thôn về sau, bọn hắn đã có chút ít do dự. Này thiên ngoại ma tộc năng lực náo ra động tĩnh lớn như vậy, nhường Tuyết Mạn lĩnh như lâm đại địch, không còn nghi ngờ gì nữa không phải là dễ đối phó nhân vật. Đáng sợ như vậy đối thủ, chỉ bằng vào bọn hắn một cái bình thường mạo hiểm tiểu đội, thật có thể ứng phó sao? Thế nhưng là cái thứ nhất đi vào Hà Vọng thôn đội ngũ, bọn hắn thì có khả năng nhất cái thứ nhất thu hoạch về thiên ngoại ma tộc thông tin, điều này có ý vị gì, trong lòng mọi người lại quá là rõ ràng. Đáng tiếc phần này tiền thưởng cũng không dễ dàng kiếm lấy. Ngay tại hổ nhân đội trưởng không ngừng cân nhắc lợi hại lúc, trong đội ngũ Á Long Nhân đại hán lại đứng ra, hướng phía Hổ Nhân đội trưởng nói, chúng ta liều mạng chạy tới nơi này, không phải là vì có thể cướp được tin tức hữu dụng sao? Đã như vậy, còn do dự cái gì? Chờ một lát nữa, cái khác đội ngũ thì chạy đến lời nói, kia tiền thưởng coi như cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Trong đội ngũ mấy tên đội viên khác đồng thời gật đầu, không còn nghi ngờ gì nữa, bọn hắn cũng tin phụng cầu phú quý trong nguy hiểm nguyên tắc, hiểu rõ muốn kiếm lấy phong phú tiền thưởng, không mạo hiểm tuyệt đối không thể nào. Thế nhưng lỡ như lọt vào thiên ngoại ma tộc phục kích, chúng ta thật có thể an toàn thoát thân sao? Thì có đội viên đối với thiên ngoại ma tộc vô cùng kiêng kỵ, không nghĩ tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta giết qua hấp huyết quỷ, giết qua vong linh pháp sư, vô số lần trở về từ coi chết, lại há có thể bị này thiên ngoại ma tộc cho hù sợ. Nói không chính xác chuyện này chính là Tuyết Mạn Thành nói ngoa, đem thiên ngoại ma tộc nói được cỡ nào lợi hại cỡ nào, thực chất căn bản không chịu nổi một kích. Lại có một tên đội viên mở miệng, lời trong lời ngoài ý nghĩa, dường như không hề có đem này thiên ngoại ma tộc để vào mắt. Cho đến tận này, vẫn chưa đóng cửa tại thiên ngoại ma tộc cụ thể thông tin, ngay cả bọn hắn là cái dạng gì cũng không biết. Đội viên hoài nghi thiên ngoại ma tộc thực lực, cho rằng bọn họ không có trong truyền thuyết lợi hại như vậy, kỳ thực thì mười phần bình thường. Túi đầu trầm tư Hổ Nhân đội trưởng nghe vậy, thì không do dự nữa, ngay lập tức đối mọi người phất phất tay. Bọn hắn muốn là lấy mạng đổi tiền mạo hiểm giả, nếu là bởi vì gặp nguy hiểm mà có gọi, vậy dứt khoát liền về nhà chồng chọc được. Cho nên cho dù là gặp nguy hiểm, cũng vẫn là muốn thử một chút. Theo Hổ Nhân đội trưởng mệnh lệnh được đưa ra, tất cả đội viên ngay lập tức bày ra tìm phòng ngự đội hình, lấy ra vũ khí hướng phía Hà Vọng thôn chậm rãi tới gần. Cho dù đối với này thiên ngoại ma tộc thực lực ôm lấy hoài nghi, thế nhưng bọn hắn vẫn như cũ xuất ra trạng thái tốt nhất, để phòng địch nhân đột nhiên tập kích. Theo khoảng cách không ngừng rút ngắn, đầu làng chỗ một mảnh thi thể thì tiến nhập tầm mắt của bọn hắn. Nhìn xem những thi thể này cách ăn mặc, không còn nghi ngờ gì nữa chính là chi kia bị phục kích Tuyết Mạn Thành điều tra tiểu đội. Mọi người cẩn thận một chút, nơi này xác thực không thích hợp. Hổ Nhân đội trưởng giơ tấm chăn chiến phủ, nhắc nhở đội viên một câu về sau, đi đầu một bước vào Hà Vọng thôn cửa lớn. Lúc này trong thôn trang, căn bản không nhìn thấy một bóng người, yên tĩnh dường như là một mảnh quỷ, khiến lòng người bỡ ngỡ. Một hồi gió lạnh thổi lên, trên mặt đất vài miếng lá rụng đánh lấy xoáy nhi bay lên, theo mọi người bên cạnh thổi qua. Tiểu này bầu không khí ngột ngạt, nhường mọi người hô hấp cũng trở nên nặng nề không ít, tầm mắt càng là hơn không ngừng đảo qua bất luận cái gì khả nghi góc. Nhưng mà trừ ra quỷ dị bầu không khí bên ngoài, nơi này dường như cũng không có cái gì tình huống dị thường, dường như chính là một trống rỗng làng. Đi chung quanh trong phòng kiểm tra một chút, xem xét có cái gì manh mối lưu lại. Hổ Nhân đội trưởng đối bên người đội viên ra hiệu, sau đó lập tức có ba tên đội viên vọt tới một tòa nhà gỗ trước, phối hợp lẫn nhau nhìn đem cửa phòng đá một cái bay ra ngoài. Sau một phút, ba người đi ra, lắc đầu. Thôn dân rời đi vô cùng đột nhiên, trên bàn đồ ăn chỉ ăn rồi một nửa, không hề có đánh nhau dấu vết. Hổ Nhân đội trưởng gật đầu một cái, đang chuẩn bị tiếp tục thâm nhập sâu một ít lúc, khóe mắt lại bất ngờ quét đến rồi một đột nhiên xuất hiện bóng đen, khi hắn thấy rõ bóng đen này hình dạng về sau, lập tức trong lòng giật mình. Địch tập. Hổ Nhân đội trưởng hét lớn một tiếng, nhắc nhở đội viên đồng thời, thì giơ lên trong tay tấm chắn, nhìn về phía kia đột nhiên xuất hiện bóng đen. Cùng một thời gian, tất cả mạo hiểm tiểu đội thành viên cũng giơ lên vũ khí, sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía xung quanh. Nguyên lai bóng đen không chỉ có một, mà là chừng hơn 20 cái. Bọn hắn mặc không rõ chất liệu màu đen chiến giáp, bộ mặt da phủ nón trụ che quất, chính sách chiến đao theo những kia nhà gỗ phía sau chậm rãi đi ra, đem mạo hiểm tiểu đội trước sau đường lui toàn bộ phong tỏa. Một loại phảng phất thực chất sát khí, theo những thứ này hắc giáp tu sĩ trên người khuyết tán ra đến, có thể nguyên bản yên tĩnh trong thôn trang, đột nhiên có trận trận gió lạnh xuất hiện. Thấy cảnh này về sau, mạo hiểm tiểu đội các thành viên tất cả đều trong lòng trầm xuống, trong mắt hiện lên một tia vẻ sợ hãi. Mặc dù hai bên còn chưa giao thủ, thế nhưng chỉ bằng vào đối phương khí thế cùng trang bị thì có thể xác định, những địch nhân này sợ là không đơn giản. Lẽ nào đám này hắc giáp tu sĩ chính là Tuyết Mạn Thành muốn tìm thiên ngoại ma tộc? Ý thức được điểm này về sau, mạo hiểm tiểu đội thành viên đều biết, thời khắc mấu chốt đến rồi. Có thể đổi lấy hàng loạt kim tệ có giá trị tình báo, tuyệt đối không chỉ là cung cấp một cái địa điểm đơn giản như vậy, mà là muốn bao hàm địch nhân thực lực trang bị và số lượng và không ít thông tin. Mà thu được những tin tức này phương pháp tốt nhất, tự nhiên là chân ướt chân ráo chơi lên một khung. Chương 975, thoát khỏi
đối mặt địch nhân vây quanh, mạo hiểm tiểu đội thành viên cũng nét mặt nghiêm trọng. Xấu nhất tình huống bị bọn hắn gặp phải, thôn này trong quả nhiên còn ẩn giấu đi địch nhân, đang chờ bọn hắn tự chui đầu vào lưới. Chẳng qua các đội viên đã không có thời gian đi hối hận, huống chi khi tiến vào Hà Vọng thôn trước đó, bọn hắn thì đã chuẩn bị kỹ càng. Mà cùng địch nhân cảnh ngộ, tự nhiên cũng là thu hoạch đối phương chân thực tin tức tốt nhất cơ hội. Huống chi chiến trường chém giết, theo chết vào tay ai còn chưa nhất định. Hổ Nhân đội trưởng hít sâu một hơi, dùng ngưng trọng thanh âm nói, chờ một lát chúng ta trực tiếp hướng về ngoài thôn phá đây, nếu là thành công, ngay lập tức hướng về dự định địa điểm rút lui. Nếu là thất bại, mọi người thì cho Tiểu Điểu cung cấp cơ hội, nhường nàng đem tình báo đưa ra ngoài. Tiểu Điểu, ngươi lần này nhất định phải nghe theo mệnh lệnh, nếu là chúng ta không thể quay về lời nói, còn nhớ nhận tiền thưởng về sau, thay mọi người chiếu cố một chút người nhà. Đối với Hổ Nhân đội trưởng những lời này, chúng đội viên không ai phản đối, thậm chí có người mặt lộ mỉm cười, ngược lại là cái đó gọi là Tiểu Điểu nữ kiếm khách nghe vậy, ngay lập tức gầm nhẹ nói, ta sẽ không bỏ xuống các ngươi, phải chết mọi người cùng nhau chết. Bất nói nhảm, ngươi nghĩ mọi người dùng mệnh đổi lấy kim tệ bị gió lớn quét đi sao? Hổ Nhân đội trưởng khiển trách một câu về sau, liền rốt cuộc không còn thời gian mở miệng, vì chung quanh những kia hắc giáp tu sĩ đã hướng phía bọn hắn lao đến. Công kích! Giống to một tiếng, tất cả mạo hiểm tiểu đội thành viên bắt đầu hướng phía đầu làng phóng đi, trong chớp mắt thì cùng vây quanh hắc giáp tu sĩ dây dưa cùng nhau. Vừa mới giao thủ, tất cả đội viên liền trong lòng phát lệnh. Tình huống có ổn, đối phương trang bị còn có thực lực, lại so với bọn hắn đoán trước còn phải cao hơn một đoạn. Một tên đội viên nhìn trong tay bị chém thành hai đoạn trường kiếm, hơi ngớ ra một chút, liền hướng phía trước mặt hắc giáp tu sĩ đánh tới, đồng thời tiện tay quét tới, người đứng đầu đúa cũng đã xuất hiện ở trong tay của hắn. Một đạo hàn quang hiện lên, cái này búa nhỏ trực tiếp bổ về phía kia hắc giáp tu sĩ, mà trong tay hắn kiếm gậy thì giống như rắn độc, thẳng đến đối phương chiến giáp khe hở chỗ đâm tới. Đinh! Một tiếng vang dọn, chiến phủ rơi vào kia trên người hắc giáp tu sĩ, lại bị trực tiếp bắn bay, không có để lại một tia dấu vết. Trôi này đâm về chiến giáp khe hở kiếm gãy, cũng bị một loại vải vóc cách trở, vì tên này đội viên ma lực, lại không có đâm vào mảy may. Kia đội viên trong lòng giật mình, đang muốn trở lại rút lui, nhưng không ngờ đối phương nắm đấm như thiểm điện đánh tới, một chút thì nện trên đầu hắn. Tên này đội viên mắt tối sầm lại, trực tiếp mất đi. Một bên hổ nhân đội trưởng thấy thế, nhất thời cấp bách hét lớn một tiếng, hướng phía tên kia té xỉu đội viên ngang nhiên xông qua, cố gắng đưa hắn cùng nhau mang đi. Nhưng mà hai thanh phong dài chiến đao đồng thời xuất hiện, chặn đường đi của hắn lại, kia chiến đao vô cùng sắc bén, lại gắng gượng đem hổ nhân đội trưởng khiên kim loại tức mất một khối nhỏ nhi. Chết tiệt, đây là vũ khí gì, sao sắc bén như vậy? Một tên người mặc giáp da đội viên mắng một tiếng, từ trong ngực lấy ra một trường quyển trục, đồng thời hô lên rồi một câu không giải thích được. Đây là một câu ám ngữ, chỉ có mạo hiểm tiểu đội thành viên năng lực nghe hiểu. Làm mạo hiểm tiểu đội thành viên nghe được câu này ám ngữ sau đó, ngay lập tức nhanh chóng dựa chung một chỗ, qua lại một mực kéo lấy đồng bạn cơ thể, mà hai tay không rảnh rỗi mạo hiểm giả cũng bị vây vào giữa đồng đội đưa tay kéo lấy. Thoáng qua trong lúc đó, bọn hắn thì biến thành một cái nhân cầu. Cầm trong tay quyển trục mạo hiểm giả dùng sức kéo một cái, lập tức cả tờ quyển trục hóa thành lưu quang biến mất, mà một cỗ mạnh mẽ khí lưu cũng đột nhiên theo dưới chân bọn hắn dâng lên. Những kia mạo hiểm tiểu đội thành viên mượn nhờ này khí lưu, vô cùng ăn ý đồng thời phi nước đại, bắn gọn tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó kia được bảo hộ ở giữa phong thích quyển trục người, lại một lần nữa ngâm tụng chú ngữ, một phòng hộ cháo đem bọn hắn hoàn toàn bao vây. Vậy anh, tại phòng hộ cháo thành hình đồng thời, kia nguyên bản thì 10 phần mạnh mẽ khí lưu lại lần nữa tăng cường, mà chạy trốn mạo hiểm tiểu đội thành viên hét lớn một tiếng, an ý dùng sức đạp lên mặt đất, sau đó tập thể bay lên. Tại một đám hắc giáp tu sĩ trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú, cái này người cầu trực tiếp lướt qua bọn hắn, hướng phía Hà Vọng thôn bên ngoài rừng cây bay đi. Ta dựa vào phi thiên nhân cầu, đây là cái gì chiến thuật? Một tên thánh long thành tu sĩ lấy nón an toàn xuống, nhìn đã biến mất mạo hiểm tiểu đội, khắp khuôn mặt là kinh ngạc cùng vẻ ngoài ý muốn. Ai biết, nguyên bản còn muốn thử một chút những thứ này thổ dân thực lực, sau đó lại khảo vấn một chút tình báo, ai ngờ nghĩ bọn hắn lại có loại thủ đoạn này. Kết quả, ha ha, thật đúng là ngoài dự đoán a. Một tên khác thánh long thành tu sĩ đồng dạng lấy nón an toàn xuống, ngồi xuống bên đường trên tảng đá, dùng mang theo một tia tiếc nuối giọng nói trả lời. Bên cạnh những kia thánh long thành tu sĩ cũng giống như thế, bọn hắn đem chiến đao thu hồi về sau, toàn bộ lộ ra một bộ dáng nhàn nhã, trừ ra sợ hai thán phục những thứ này thổ dân dở hơi chạy trốn thuật bên ngoài, dường như căn bản cũng không có tiếp tục đuổi giết ý nghĩa. Mà nghe bọn hắn vừa nãy giọng nói, dường như liền xem như công kích chi này mạo hiểm tiểu đội, cũng không có tiêu diệt tính toán của đối phương. Trên thực tế vì thánh long thành tu sĩ thủ đoạn, nếu là muốn đem chi này mạo hiểm tiểu đội đánh chết lời nói, bọn hắn căn bản cũng không có thể bước vào Hà Vọng thôn nửa bước. Bằng không thánh long thành tu sĩ cũng sẽ không sử dụng vũ khí lạnh giao chiến, mà là trực tiếp nổ súng bắn giết. Các ngươi nói đám gia hỏa này có thể trốn ra ngoài hay không? Muốn biết bên ngoài thế nhưng có mấy nhánh chiến đội phụ trách phòng ngự, bọn hắn năng lực chạy đi sao? Nói chuyện là một tên ngậm lấy điếu thuốc cuốn thánh long thành tu sĩ, tuổi không lớn lắm, vẻ mặt vô lại tượng. Chúng ta hiện tại muốn làm chính là đem những kia bước vào khu khống chế thổ dân cũng đuổi đi, năng lực không giết thì tạm thời không giết, để tránh khiến cái này thổ dân bị kích thích. Tại lâu thành giáng lâm trước đó, nhất định phải ổn thỏa làm việc, rốt cuộc chúng ta hơn 1000 người lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng là mấy vạn mười mấy vạn thổ dân đối thủ, người ta thì có tu sĩ. Nói chuyện là một người trung niên, nhất tinh lãnh chúa, nhìn xem hắn quân hàm rõ ràng là chi này tu sĩ chiến đội đội trưởng. Hắn đem chiến đao cắm ở trong bùn đất, từ bên hông lấy ra một bầu rượu, ngửa đầu được một hớp. Húng chi đám gia hỏa này luôn luôn đang diễn trò, bọn hắn dự thiết chúng ta tồn tại, cho nên những lời kia đều là cố ý nói cho chúng ta nghe, mượn cơ hội tê liệt chúng ta, sau đó khi lấy được đầy đủ tình báo về sau, tái sử dụng thủ đoạn bảo mệnh thoát khỏi. Thật hay giả, ta nhìn xem không như a. Ta đoán chừng chính là có chuyện như vậy, bằng không bọn hắn như thế nào lại tại không điều tra, không lưu người tại ngoài thôn tiếp ứng tình huống dưới, lô mãng bước vào làng. Chiếu ngươi nói như vậy, đám này thổ dân vẫn đúng là đủ giàu hoạt. Vô lại giống thánh long thành tu sĩ lại gần, thận trọng đem đội trưởng bầu rượu lấy tới, hung hăng được một hớp. Thủ lĩnh, ngươi nói thành chủ đại nhân là nghĩ như thế nào, vì sao không trực tiếp phái ra phi cơ tạ, hoặc là ném trên một hai quả siêu cấp bom, bởi như vậy chẳng phải trực tiếp hết sống sao? Ngươi biết cái gì? Đội trưởng tức giận cơ bầu rượu, mắng một câu rồi nói ra, lâu thành xâm lấn dị thế giới, mục đích chủ yếu chính là thu hoạch thế giới bản nguyên, còn có thu thập đúng chúng ta hữu dụng tài nguyên, lại không phải là vì chém giết. Trừ ra những kia hung tàn thị sát lâu thành bên ngoài, đại đa số lâu thành đều sẽ tận lực tránh chiến đấu, mà là áp dụng thủ đoạn ôn hòa đạt tới mục đích. Tất nhiên có thể làm đến điểm này cũng không dễ dàng, 9 thành 9 lâu thành cuối cùng đều muốn sử dụng vũ lực giải quyết vấn đề. Thế nhưng tất nhiên tồn tại loại này thứ bị thiệt hại ít nhất thủ đoạn, như vậy dù thế nào cũng muốn thử một chút, không phải sao? Trung niên đội trưởng nói đến đây, lại được một hớp rượu, tiếp tục nói, về phần ngươi nói sử dụng phi cơ tạ, kỳ thực cũng không phải không được, thế nhưng hậu cần tuyệt đối là cái vấn đề lớn, thời gian ngắn sử dụng còn có thể, thế nhưng một lúc sau ngươi làm sao bây giờ? Sử dụng đạn hạt nhân loại đó vũ khí, tại lâu thành thế giới thì ra không chỉ một lần biến cố, đây chính là thành chủ đại nhân chính miệng nói. Nếu là ở nơi này sử dụng lời nói, không nói chúng ta cũng muốn bị liên lụy, lỡ như dẫn tới cái gì dị biến, khiến cho khắp nơi đều có quái vật, đến lúc đó chúng ta là làm nhiệm vụ hay là đánh quái vật. Cho nên không phải bạn bất đắc dĩ, loại vật này là tuyệt đối sẽ không sử dụng. Huống chi vì thành chủ đại nhân nhìn xa hiểu rộng, tự nhiên sẽ chế định đúng chúng ta lâu thành có lợi nhất kế hoạch, hắn không nghĩ hủy thế giới này, khẳng định là có hắn mục đích. Nói đến đây, trung niên đội trưởng ngẩng đầu nhìn phương xa, khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Sợ là sợ những thứ này thổ dân không làm rõ được tình hình, một lòng một dạ muốn chết, nếu là sự việc thật đến rồi một bước kia, giết chóc thì chưa chắc không phải giải quyết vấn đề thủ đoạn tốt nhất. Chương 976, không chỗ có thể trốn. Chương 976, không chỗ có thể trốn. Ầm một tiếng vang trầm qua đi, lại có liên tiếp tiếng đều thảm thiết vang lên. Trong rừng rậm dưới một cây đại thụ, một đám mạo hiểm giả hai mắt hiện lên nhang mũi hình, nằm trên mặt đất rãy rủa cơ thể, trong miệng không ngừng phát ra rên. Có người lung la lung lay đứng dậy, kết quả không đi ra mấy bước, liền một đầu mới ngã xuống đất. Robert, ngươi này chết tiệt pháp thuật rốt cục có chuyện gì vậy? Lão tử kém một chút nhi bị đại thụ trực tiếp đâm chết. Mạo hiểm tiểu đội bên trong Á Long nhân tố chất thân thể không sai, rất nhanh liền khắc phục choáng váng cảm giác, từ dưới đất đứng lên thân đến, đối lúc trước tên kia xé mở quyển trục pháp sư quát. Cái kia tên là Robert pháp sư thật dài hít một hơi, chật vật từ dưới đất đứng lên, vẫn không quên vô vô trên người bùn đất. Mặc dù hắn ở đây nỗ lực gìn giữ phong độ, thế nhưng hai chân nhưng như cũng đang không ngừng run rẩy, nhìn lên tới rất là chật vật. Ta nào biết được này pháp thuật quyển trục sẽ như vậy khó mà khống chế, rốt cuộc từ đạt được sau đó, còn chưa từng có cơ hội sử dụng tới. Robert giải thích một câu, trong giọng nói dường như mang theo một tia tủi thân. Tốt, cũng thiếu nói hai câu, nếu không phải Robert, chúng ta căn bản trốn không thoát đến. Hồ nhân đội trưởng hừ lạnh một tiếng, ngăn lại hai tên đội viên cãi lộn, quan sát một chút bốn phía, cố gắng tính ra hiện nay vị trí. Chúng ta nhất định phải lập tức rời đi, bằng không những kia thiên ngoại ma tộc khẳng định sẽ đuổi theo, đến lúc đó có thể liền không có vừa nãy vận khí tốt. Mọi người nghe vậy, thì sát mặt xích chặt, không chút do dự từ dưới đất đứng lên thân đến, đi theo hổ nhân đội trưởng, hướng phía Tuyết Mạn thành phương hướng đi tới. Hành tẩu trên đường, bọn hắn vẫn tại nhỏ giọng trò chuyện. Lục Nhãn Tình rơi vào đám kia thiên ngoại ma tộc trong tay, có thể hay không vứt bỏ mạng nhỏ. Ai biết, chỉ mong thần linh phù hộ cái đó thằng xui xẻo, có thể kiên trì đến chúng ta mang theo cứu binh đi cứu hắn. Ngươi nói những kia hắc giáp tu sĩ thật là thiên ngoại ma tộc sao? Ta nhìn xem làm sao cùng chúng ta đều như thế, chỉ là một ít lợi hại tu sĩ thôi. Ai biết, không chừng bọn hắn chính là bình thường tu sĩ, chỉ chẳng qua hiện nay thành thiên ngoại ma tộc nhanh bước. Ta đoán chừng không sai biệt lắm, chẳng qua đám gia hỏa này vũ khí ngược lại là coi như không tệ, thực lực thì tương đối có thể, nếu không phải chúng ta vừa mới bắt đầu thì diễn một màn kịch, đoán chừng đi vào Hà Vọng thôn thì không ra được. Hắc hắc, bất kể nói thế nào, lần này chúng ta kiếm lợi lớn. Vừa nghĩ tới đều sẽ lấy được phong phú tiền thưởng, tất cả mọi người là tinh thần chấn động, đi đường tốc độ không khỏi thêm nhanh thêm mấy phần. Thế nhưng đi tới, bọn hắn lại đột nhiên ngừng lại, sắc mặt âm trầm nhìn phía trước trong rừng đất trống. Mảnh này trong rừng trên đất trống, đứng thẳng lấy một mảnh cao thấp nhấp nhô gốc cây, xung quanh mọc đầy rồi hoa dại cỏ xanh, ánh nắng vẩy vào nơi này, có vẻ mười phần xinh đẹp. Hơn 10 người người mặc màu đen chiến giáp tu sĩ, lúc này đang ngồi ở gốc cây bên trên, quay đầu nhìn vừa mới xuất hiện mạo hiểm tiểu đội. Khá tốt không có uổng phí bà, các ngươi rốt cuộc đã đến. Một tên hắc giáp tu sĩ theo gốc cây trên đứng lên, tại mạo hiểm tiểu đội thành viên nhìn chăm chú, chậm rãi đi tới, dùng mang theo vài phần trêu tức giọng nói nói. Cùng cái khác toàn thân bị chiến giáp bao khỏa tu sĩ so sánh, này thanh niên tu sĩ không hề có mang theo loại đó bóng loáng màu đen mũ giáp, mà là đem bộ mặt lộ ra. Đây là một tấm tương đối tuấn lãng gương mặt, môi hồng răng trắng, khóe miệng mỉm cười, nhìn một chút liền để người sinh lòng hảo cảm. Hắn dường như là gặp được lão bằng hữu bình thường, nhìn sắc mặt càng ngày càng khó coi mạo hiểm tiểu đội thành viên, dùng ấm áp giọng nói, hiện tại cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là chính mình đầu hàng, hoặc là bị chúng ta xử lý, chỉ có 10 giây đồng hồ suy xét thời gian. Thanh niên tu sĩ giọng nói ấm áp, nụ cười thân thiết, nhưng mà lời nói bên trong nội dung lại làm cho mạo hiểm tiểu đội thành viên ngay lập tức khẩn trương lên. Bọn hắn như lâm đại địch nhìn thanh niên kia, đối phương lãnh chúa cấp tu vi, cho bọn hắn áp lực lớn. Hổ nhân đội trưởng cười khổ một tiếng, do dự một chút, nói đến, chúng ta lựa chọn. Kệ con mẹ hắn chứ, tả hữu vừa chết, liều mạng. Hổ nhân đội trưởng lời còn chưa nói hết, sau lưng cáo kỉnh Á Long nhân liền đã cơ trong tay chiến đao, nhảy ra đối kia thanh niên tu sĩ hung hăng bổ tới. Đừng quản ta, các ngươi chạy mau. Vừa dứt lời, Á Long nhân chiến đao đã rơi xuống kia thanh niên tu sĩ trước mặt, lại bị hắn cười lạnh đưa tay tiếp được. Một tay vác lên chiến đao, thanh niên tu sĩ nguyên bản mỉm cười dần dần trở nên lạnh, trong mắt hiện ra một tia sát ý, này chính là các ngươi lựa chọn sao? Vô cùng lựa chọn tốt. Vừa dứt lời, chỉ nghe một tiếng vang giòn phát ra, Á Long nhân cái kia thanh trầm trọng chiến đao lại bị thanh niên tu sĩ trực tiếp bẻ gãy. Một màn này, nhường mạo hiểm tiểu đội các thành viên trong lòng co lại. Hổ nhân đội trưởng trên mặt đắng chát nụ cười chợt lóe lên, trong nháy mắt biến thành kiên quyết, việc đã đến nước này, bọn hắn đã không có lựa chọn nào khác. Mọi người cùng nhau xông lên, yểm hộ tiểu điểu rút lui. Những lời này lần nữa theo trong miệng của hắn vang lên, chẳng qua lúc trước tại Hà Vọng thôn là diễn kịch, bây giờ lại là thực sự. Sống chết trước mắt, chúng đội viên thì không có nửa điểm do dự, tất cả đều hét lớn một tiếng xông về phía trước, hướng phía tên thanh niên kia tu sĩ đánh tới. Tên là tiểu điểu nữ kiếm khách hàm răng khẽ cắn, ngay lập tức hướng phía phương hướng ngược nhau phóng đi, mắt thấy là phải biến mất trong rừng rậm. Thế nhưng ngay một khắc này, cây kia bên rừng lại ra dần hiện ra hai tên thánh long thành tu sĩ, chặn tiểu điểu đường đi. Tiểu điểu phản ứng ngược lại là cực nhanh, trực tiếp từ bên hông rút ra hai thanh phi đao, hướng phía cản đường tu sĩ vung đi. Chẳng qua thánh long thành tu sĩ động tác càng nhanh, ngay tại tiểu điểu phi đao bắn ra nháy mắt, một người tu sĩ liền giống như ưu linh bật lên, đối tiểu điểu sau gáy chô đánh tới. Một kích này nếu là bị đánh trúng, chính là không chết cũng phải trọng thương. Tiểu điểu khẽ quát một tiếng, cơ thể thật chứ như là một con linh hoạt tiểu điểu, dùng không thể tưởng tượng nổi góc độ tránh đi một kích này, đồng thời rơi vào rồi trên một cây đại thụ. Ngay tại tiểu điểu tới gần đại thụ lúc, một màn ma quái xuất hiện, chỉ thấy thân ảnh của nàng lại cùng đại thụ hòa làm một thể, trong chớp mắt thì biến mất không còn tăm tích. Chẳng trách hổ nhân đội trưởng vẫn luôn nhường tiểu điểu rút lui, nguyên lai nàng lại có loại bản lĩnh này, có thể dựa vào cây cối ẩn tàng tung tích. Một màn này cũng bị mạo hiểm tiểu đội thành viên nhìn thấy, khóe miệng đồng thời hiện ra một nụ cười vui mừng, chỉ cần tiểu điểu có thể chạy đi, bọn hắn thì không toi công bận rộn trận này. Thân làm mạo hiểm giả, sớm muộn cũng sẽ rơi vào chết oan chết uổng kết cục, chẳng qua có tiểu điểu giúp đỡ bọn hắn chăm sóc người nhà, bọn hắn cũng được yên lòng. Một hồi binh khí va chạm tiếng vang lên lên, mạo hiểm tiểu đội trong vẫn như cũ còn chiến đấu hổ nhân đội trưởng, cuối cùng chậm rãi ngã trên mặt đất, trên người trọng giáp cũng đã vỡ vụn tổn hại. Nhìn những kia đứng ở xung quanh, tay mang theo nhỏ máu chiến đao thánh long thành tu sĩ, hổ nhân đội trưởng cười thảm một tiếng, trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Ngươi cảm thấy chết được rất đáng, bởi vì các ngươi nỗ lực, nhường đồng bạn của mình có thể đào thoát, đúng hay không? Tên kia tuấn lãng thánh long thành thanh niên lãnh chúa đi tới, ở trên cao nhìn xuống nhìn hổ nhân đội trưởng, khoe miệng rõ ràng mang theo một nụ cười trào phúng. Hổ nhân đội trưởng đã nói không ra lời, thế nhưng nhìn xem nét mặt của hắn cùng ánh mắt, rõ ràng là nhận đồng thanh niên tu sĩ tra hỏi, thậm chí còn có một tia khiêu khích cùng đắc ý tâm trạng thoáng hiện. Thanh niên tu sĩ lắc đầu, đưa tay chỉ một bên rừng rậm biên giới, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối. Kỳ thực ta thật rất muốn thả đi cái cô nương kia, chẳng qua đội viên của ta khẳng định cũng được, cho nên ta chỉ có thể đem nàng mang về. Hổ nhân đội trưởng nghe vậy, hai mắt ngay lập tức trừng tròn xoe, liều mạng xoay đầu lại, hướng phía thanh niên tu sĩ chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ngang gối trong cỏ hoang, hai tên thánh long thành tu sĩ chính chậm rãi đi tới, trong đó một tên tu sĩ trong tay chính mang theo một cái đầy người máu tươi, chết sống không biết nữ tử. Tiểu điểu. Hổ nhân đội trưởng hét lớn một tiếng, trong miệng lần nữa phun ra máu tươi, mặt mũi tràn đầy không cam lòng ngất đi. Cảm tạ Lý Phi Ma khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 977, Tù Lung. Chương 977, Tù Lung đau đớn một hồi đánh tới, nhường tiểu điểu kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ, tiếp theo ý thức được không ổn, nhiều năm mạo hiểm hình thành quen thuộc nhường nàng đột nhiên mở ra hai mắt. Đập vào mắt chốn là một to lớn nhà đá đỉnh, đem tầm mắt của nàng toàn bộ chiếm cứ, cự thạch kia trên hồi hình chữ đường vân, nhìn lên tới để người có loại choáng váng cảm giác. Đội trưởng bọn hắn thế nào, đây là nơi nào? Khôi phục ý thức về sau, tiểu điểu trong đầu hiện ra ý niệm đầu tiên, thì quan tâm chính mình đồng đội an nguy. Bao nhiêu lần xuất sinh nhập tử, có thể bọn hắn chi này mạo hiểm tiểu đội thành viên ở giữa tình cảm thâm hậu, đã sớm có thể lẫn nhau phó thác sinh tử. Nay cũng là bọn hắn tại sống chết trước mắt, năng lực không hề lời bán giận điểm hộ tiểu điểu thoát đi nguyên nhân chỗ. Tất nhiên trừ ra lẫn nhau ở giữa không hối hận nỗ lực bên ngoài, thì vì tiểu điểu chủng tộc thiên phú, có thể giúp nàng trong rừng rậm chạy thoát tới cửa sinh. Nhưng mà mang theo đồng đội toàn bộ kỳ vọng tiểu điểu, lần này nhưng lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Kỳ thực ngay cả tiểu điểu cũng không nghĩ tới, nàng chủng tộc thiên phú tại Thánh Long Thành tu sĩ trước mặt, lại trở nên không dùng được, đối phương chỉ là trong rừng cây tìm tòi một vòng, liền phát hiện dấu ở trên đại thụ tiểu điểu. Ngay tại tiểu điểu ý thức được không một lúc, một tên tiếng vang lanh lảnh phát ra, tiểu điểu cũng cảm giác cơ thể như là bị hạng nặng tiêu thương đâm trúng rồi bình thường, sau đó một đầu theo trên cây cắm xuống dưới. Tại hôn mê trước đó, nàng dường như nhìn thấy hai tên Thánh Long Thành tu sĩ đi đến bên cạnh nàng, trong đó một tên hắc giáp tu sĩ xốc lên mũ giáp, lộ ra một tấm gương mặt tinh xảo, rõ ràng là một tên cô gái xinh đẹp trẻ trung. Tiểu điểu muốn đứng dậy phản kháng, thế nhưng đột nhiên mắt tối sầm lại, thì triệt để mất đi ý thức. Hít sâu một hơi, tiểu điểu chật vật từ dưới đất trên cỏ khô đứng lên, nàng kiểm tra một hồi trên thân thể mình vết thương, phát hiện đã bị bao ghim. Này là ai làm, đội trưởng bọn hắn sao? Lại dò xét xung quanh, nàng phát hiện chính mình chính đưa thân vào một gian dùng cự thạch dựng xây trong nhà đá, nơi này trừ ra trên đất một ít cỏ khô bên ngoài, không còn có vật phẩm khác tồn tại. Nhìn lướt qua ánh nắng bắn vào cửa, tiểu điểu dùng hết toàn lực bò lên, muốn nhìn một chút mình rốt cuộc ở địa phương nào, đội trưởng bọn hắn bây giờ sống hay chết. Đúng lúc này, cửa ánh nắng bị một đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh ngăn trở, nhường tiểu điểu kìm lòng không được khẩn trương lên. Chẳng qua đối phương hình thể, nhìn lên tới dường như hết sức quen thuộc. Tiểu điểu, ngươi cuối cùng tỉnh rồi, thật tốt quá. Một tiếng mang theo kinh hỉ tâm ý lời nói truyền đến, mà thấy nhỏ điểu nghe được thanh âm này về sau, nguyên bản kéo căng cơ thể thì có hơi bưng lỏng. Robert, ngươi không sao, này thật sự là quá tốt, đội trưởng bọn hắn đâu? Tiểu điểu không để ý chính mình miệng vết thương truyền đến đau đớn, một phát bắt được mạo hiểm tiểu đội bên trong pháp sư Robert, dùng đội vàng giọng nói hỏi. Nàng nhớ rõ, đội trưởng bọn hắn vì điểm hộ nàng đào tẩu, kia toàn thân đấm máu bộ dáng. Trên mặt sợ hãi lẫn vui mừng do bớt nghe vậy, lập tức mặt lộ vẻ xấu hổ, dường như không biết nên trả lời như thế nào. Tiểu điểu thấy thế, lập tức sinh lòng cảm giác không ổn, lần nữa lớn tiếng truy vấn. Ai nha, ngươi đừng hỏi nữa, đi với ta xem xét liền biết. Do bớt cắn răng một cái, trực tiếp dịu lấy có chút không hiểu ra sao tiểu điểu, chậm rãi đi ra theo. Bên ngoài ánh mặt trời chói mắt nhường tiểu điểu có chút không thích ứng, chẳng qua nàng hay là thấy rõ chính mình sợ tại địa phương, lại là một mảnh bị hoàn toàn phong bế tảng đá lớn sơn cốc. Nơi này dường như không có một ngọn cỏ, trừ ra thạch đầu, hay là thạch đầu. Thái dương độc ác, nhường trong sơn cốc này một mảnh trắng xóa, có vẻ khô ráo đến cực điểm. Lúc này ở mảnh sơn cốc này bên trong, lại có mấy trăm tên khác biệt chủng tộc nam nữ, nhìn xem hắn hình dạng cách ăn mặc rõ ràng đều là tu sĩ cùng mạo hiểm giả. Bọn hắn ngồi ở sơn cốc các ngóc ngách, nhìn lên tới một bộ người lạ chớ lại gần dáng vẻ, chẳng qua nếu là cẩn thận quan sát, rồi sẽ phát hiện bọn hắn cũng tại ngẩng đầu, nhìn về phía sơn cốc đỉnh vị trí. Thật giống như chỗ nào có bảo bối gì, tùy thời có khả năng xuất hiện. Tại đây chút ít chật vật tu sĩ bên trong, tiểu điểu ngoài ý muốn nhìn thấy hổ nhân đội trưởng bọn hắn, thậm chí ngay cả rơi vào thiên ngoại ma tộc trong tay Lục Nhãn Tỉnh, cũng bình yên vô sự ngồi ở dưới một tảng đá lớn mặt. Tất cả đội viên lại không thiếu một cái. Mặc dù bọn hắn nhìn lên tới trạng thái cũng không tốt, trên người tất cả đều là vết máu cùng máu ứ động, nhưng quả thực cũng còn sống. Đối với Tiểu Điểu mà nói, là cái này lớn nhất kinh hỉ. Tiểu Điểu kìm lòng không được cười ra tiếng, cười lấy, trong mắt đã có nước mắt chảy xuống tới. Bỏ qua do bớt, Tiểu Điểu bước nhanh hướng phía mạo hiểm tiểu đội thành viên chạy đi, muốn nhìn một chút thân thể bọn họ thương thế làm sao. Nàng thế nhưng nhớ rõ, hổ nhân đội trưởng bọn hắn cùng thiên ngoại ma tộc giao thủ lúc, bị đối phương chém vào mình đầy thương tích, kia đầy người máu tươi tuyệt đối không làm giả được. Tiểu Điểu, đừng đi qua. Do bớt hét lớn một tiếng, liền đội vàng đuổi theo, một cái thì kéo lấy rồi Tiểu Điểu. Ngươi làm gì, vì sao không cho ta quá khứ? Tiểu Điểu mang trên mặt vẻ tức giận, nhìn giữ chặt chính mình do bớt, dùng tức giận giọng nói hỏi. Thế nhưng không đợi vẻ mặt cười khổ do bớt trả lời, Tiểu Điểu chỉ nghe thấy trong sơn cốc buộc phát ra một hồi la lên. Đúng lúc này những kia ngồi ở các nơi nam nữ đột nhiên đứng dậy, tranh nhau chen lấn phóng tới sơn cốc một chỗ vị trí. Nguyên lai đỉnh sơn cốc xuất hiện một tên hắc giáp tu sĩ, chính lạnh lùng nhìn trong sơn cốc mọi người, tiện tay bước xuống rồi giống nhau lớn chừng quả đấm đồ vật. Mà những thứ này nam nữ tranh đoạt mục tiêu, rõ ràng là như vậy rơi vào trong sơn cốc vật phẩm. Có lẽ là tu vi bị hạn chế, những tu sĩ này ăn mặc người tốc độ cũng không nhanh, thế nhưng lại vẫn như cũ giống như liều mạng bình thường, dứt khoát hướng phía như thế vật phẩm rơi xuống địa điểm phóng đi. Nguyên bản ngồi cùng một chỗ nghỉ ngơi hổ nhân đội trưởng đám người, thì đồng dạng từ dưới đất nhảy dựng lên, nhanh chóng gia nhập tranh đoạt hàng ngũ. Mấy trăm tên nét mặt hung hãn nam nữ trong chốc lát đụng vào nhau, quyền quyền đến thị chiến đấu kịch liệt ngay lập tức bộc phát, tiếng chửi rủa cùng tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Những tu sĩ này tu vi đã toàn bộ biến mất, thế nhưng thân thể cường hãn tố chất lại giữ lại, cho nên lực sát thương thì cực kỳ khả quan. Trên chiến trường hỗn loạn thỉnh thoảng sẽ có người bị đánh ngất đi, hoặc là cả người chọc trời bị ném ra thật xa. Hổ nhân đội trưởng bọn hắn dựa chung một chỗ, không ngừng ngăn cản chúng quanh tu sĩ công kích, cho dù là tiếp nhận vô số quyền cước, nhưng như cũng liều mạng hướng phía vật phẩm vị trí chỗ ở tới gần. Dường như vật phẩm đối bọn họ có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Robert, đội trưởng bọn hắn đang làm gì? Tiểu Điểu thấy cảnh này chàng cảnh về sau, gấp đến độ thẳng dậm chân, kéo lấy Robert lớn tiếng hỏi. Robert mặt mũi tràn đầy vẻ không cam lòng, trong mắt bốc hỏa, nắm đấm được khanh khách văng lên. Chẳng qua mấy giây thời gian sau lại là cười khổ một tiếng, lắc đầu nhìn về phía Tiểu Điểu. Đội trưởng bọn hắn tại cướp đoạt bằng chứng, dùng để đổi giống nhau vật phẩm. Robert giọng nói bình thản, nét mặt bình tĩnh, thế nhưng Tiểu Điểu lại biết, chỉ có phẫn nộ cùng đau khổ tới cực điểm lúc, Robert mới có thể xuất hiện loại vẻ mặt này. Tiểu Điểu ngây ngốc một chút, nàng nhìn Robert có chút chần chờ vấn đáp, "Đội trưởng, muốn đổi cái gì?" Robert thở dài ra một hơi, nhìn đã cướp đoạt đến rồi bằng chứng, lại bị mấy trăm tên tu sĩ vây công hổ nhân đội trưởng đám người, âm thanh lạnh lùng nói, "Đội trưởng muốn đổi thứ gì đó, nhưng thật ra là dùng để chữa thương dược phẩm." Tiểu Điểu dường như nghĩ tới điều gì, cơ thể run lên, run giọng hỏi, "Là thay ta đổi có đúng hay không?" Robert nhìn Tiểu Điểu, bất đắc dĩ cười cười, chần chờ gật đầu một cái. Tiểu Điểu đột nhiên cơ thể mềm nhũn, trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Chương 978, lựa chọn chương 978. Lựa chọn do bất thấy thế, lập tức sợ tới mức quát to một tiếng, đội vàng chạy đến Tiểu Điểu trước mặt, đưa nàng nâng ngồi dậy. Không đợi tinh thông y thuật do bất xem xét Tiểu Điểu vết thương, nguyên bản có chút đờ đẫn Tiểu Điểu lại mạnh đứng lên, liều mạng phóng tới hổ nhân đội trưởng vị trí. Chết tiệt, ngươi không muốn sống nữa. Mắt thấy Tiểu Điểu trên người băng gạc có vết máu chảy ra, do bất lần nữa hung hăng kéo lại Tiểu Điểu, lớn tiếng trách cứ. Ngươi cút đi, thả ta ra, ta muốn đi giúp đội trưởng bọn hắn, thả ta ra a. Tiểu Điểu giống như bị điên một dạng, không ngừng giãy giụa, cố gắng theo do bất trong tay thoát khỏi ra đây. Ngươi trên người bây giờ có tổn thương, tu vi lại bị phong bế, sao đi giúp đội trưởng? Ngươi bây giờ đi, chính là đang ban trở ngại, để bọn hắn lâm vào càng thêm trong cảnh địa nguy hiểm. Lỡ như thương thế của ngươi chuyển biến xấu, đội trưởng bọn hắn trước mấy ngày chẳng phải là nhận không tội, lẽ nào ngươi còn muốn bọn hắn thay ngươi cướp đoạt nhiều hơn nữa bằng chứng thay thuốc phẩm? Đây không phải đang giúp bọn hắn, mà là muốn hại chết bọn hắn. Do bớt vẻ mặt nhăn nhó, đối Tiểu Điểu giống to, nhìn lên tới 10 phần dọa người. Luôn luôn tự xưng là quý ông lịch sự do bớt, còn là lần đầu tiên tại nữ sĩ trước mặt thất thố như vậy, điều này cũng làm cho tâm trạng dường như mất khống chế Tiểu Điểu, trong lúc đó an tĩnh lại. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất, thống khổ dùng hai tay che mặt Robert, Tiểu Điểu thanh âm bình tĩnh vang lên. Nói cho ta biết, Robert, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chúng ta đến cùng ở nơi nào, cái đó bằng chứng có làm được cái gì, ngươi vì sao không đi giúp đội trưởng? Robert ngẩng đầu lên, dùng đỏ tươi hai mắt nhìn Tiểu Điểu, thê thảm cười nói, chúng ta lúc trước bị thiên ngoại ma tộc bắt lấy về sau, cho rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, ai mà biết được bọn hắn chỉ là đả thương chúng ta, cũng không có hạ sát thủ. Sau đó chúng ta liền bị thiên ngoại ma tộc phong bế tu vi, đưa đến cái này tù lung bên trong. Nơi này vừa mới bắt đầu chỉ có mấy chục người, sau đó lại càng ngày càng nhiều, tất cả đều là bị thiên ngoại ma tộc bắt được về sau, phong bế tu vi tu sĩ cùng mạo hiểm giả. Đám gia hỏa này quả nhiên không hổ là thiên ngoại ma tộc, lại đem chúng ta cầm tù ở chỗ này, lại không cho đồ ăn cùng uống nước, mỗi ngày sẽ chỉ vứt xuống 10 khối bằng chứng, ai đạt được sau là có thể dùng để trao đổi một phần vật phẩm. Đội trưởng bọn hắn vì chữa thương cho ngươi, liều mạng cướp được 3 lần bằng chứng, trong đó 2 lần cũng cho ngươi đổi dược phẩm. Tiểu Điểu nghe đến đó, đã lệ rơi đầy mặt, nhìn đầy người máu tươi hổ nhân đội trưởng đám người, nắm đấm gắt gao nắm ở cùng nhau. Do bất thở dài một hơi, tiếp tục nói, ta bởi vì là pháp sư, thể chất quá yếu, cho nên đội trưởng bọn hắn không cho phép ta tham dự tranh đoạt, mà là phụ trách chiếu cố ngươi, thay bọn hắn chữa thương. Ha ha, không có pháp lực, không có dược phẩm, ta mẹ nó dùng cái gì cho bọn hắn chữa thương? Thật coi lão tử là ngốc bức sao? Đám hỗn đản kia chính là không nghĩ ta bị người đánh chết, cho nên mới sẽ làm như vậy. Do bất điên cuồng cười ha ha, lại trong lúc lơ đãng liên lụy đến rồi vết thương, cái này khiến hắn nhịn không được lớn tiếng ho khan, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Không còn nghi ngờ gì nữa, đang bị bắt cuộc chiến đấu kia bên trong, hắn thì bị thương không nhẹ. Tiểu Điểu nhìn Robert, đưa tay thay hắn lau đi rồi vết máu ở khóe miệng, ôn nhu hỏi, những kia thiên ngoại ma tộc làm như thế, rốt cục là vì cái gì, bọn hắn vì sao không dứt khoát giết chúng ta? Và tiếp nhận tiểu này tra tấn, tử vong ngược lại là một loại giải thoát. Robert nguyên bản hàm răng trắng loãng, giờ phút này đã dính đầy máu tươi, nghe được Tiểu Điểu những lời này về sau, trong mắt của hắn hiện lên một tia lạnh băng. Đám người kia đã từng nói, chỉ cần ký kết khế ước là có thể rời đi nơi này, thế nhưng ngươi biết đó là cái gì khế ước sao? Trên mặt hiện hiện một tia lửa giận, Robert tiếp tục nói, đó chính là triệt triệt để nô lệ khế ước, một khi ký kết lời nói, chúng ta liền đem cả đời bị thiên ngoại ma tộc khống chế, sống hay chết cũng tại bọn hắn một ý niệm. Tiểu Điểu cũng đã được nghe nói loại khế ước này, nghe vậy có chút ngoài ý muốn mà hỏi, loại đó nô lệ khế ước không phải vô cùng chân quý sao? Này thiên ngoại ma tộc lại dùng để cùng chúng ta những thứ này tu sĩ cấp thấp ký kết khế ước, chẳng phải là rất lãng phí? Cũng không phải Tiểu Điểu tự coi nhẹ mình, thật sự là tiểu này nô lệ khế ước rất thưa thất chân quý, nàng sao cũng không nghĩ ra thiên ngoại ma tộc sẽ làm như vậy, đây tuyệt đối là đúng quý giá tài nguyên to lớn lãng phí. Do bất lắc đầu, trên thực tế hắn cũng có chút không hiểu rõ, thiên ngoại ma tộc rốt cục từ nơi nào làm đến nhiều như vậy nô lệ khế ước? Kia, rốt cục có người đồng ý? Tiểu Điểu do dự một chút, hỏi lần nữa. Đương nhiên là có, rốt cuộc ai cũng không cam tâm cứ như vậy chết ở chỗ này. Dù là biến thành mặc cho người định đoạt khối lỗi, vớt ức còn sống, cũng hầu như so với bị chết khát chết đói tốt hơn nhiều lắm. Do bất hừ lạnh một tiếng, hồi đáp. Tiểu Điểu còn muốn hỏi chút gì, lại nghe được bên tai truyền đến một câu vang vọng giọng sơn cốc. Thời gian đến, tranh đoạt đình chỉ. Thanh âm này vang lên về sau, nguyên bản còn đang ở ngươi tranh ta cướp thổ dân tu sĩ, tất cả đều đồng thời ngưng công kích. Bọn hắn trên mặt vẻ không cam lòng, lạnh lùng nhìn đã tê liệt ngã xuống trên mặt đất, nhưng như cũ gắt gao bảo hộ lấy bằng chứng hổ nhân đội trưởng đám người. Tiếng chửi rủa, niệm ai âm thanh, còn có uy hiếp tiếng vang lên. Chẳng qua máu chảy đầy mặt hổ nhân đội trưởng bọn hắn lại là cười lạnh, trong mắt tràn đầy khinh thường. Một tên dáng người hán tử cao lớn dường như không có cam lòng, nhìn thấy hổ nhân đội trưởng bọn hắn đứng dậy, khối kia là bằng chứng thạch bài bị tiện tay xách lúc, lập tức mặt lộ hung lệ chi sắc, một bước xa liền xuống tới, cố gắng đem nó cướp đoạt tiếp theo. Nhưng mà hổ nhân đội trưởng cùng tiểu đội của hắn thành viên, còn có bên cạnh người vây xem, lại không có bất kỳ động tác dư thừa nào, chỉ cần dùng nhìn xem người chết bình thường ánh mắt, lạnh lùng nhìn tên kia cố gắng cướp đoạt chẳng hắn. Ầm. Một tiếng trầm muộn âm thanh truyền đến, gấp tiếp theo liền thấy tên kia tráng hán đầu đột nhiên oanh tạc, máu tươi phóng lên tận trời, không đầu thi thể nặng nề ngã xuống trên mặt đất. Cái này máu tanh một màn, lập tức đem không ít người sợ tới mức mí mắt nhảy lên. Thiên ngoại ma tộc tiểu này kinh khủng vũ khí công kích tầm xa, sớm nhất tiến vào sơn cốc tu sĩ đã linh giáo qua mấy lần, mấy cái không nghe lời ra hỏa cũng bởi vậy vứt bỏ mặt nhỏ. Đối với này dùng để duy trì quy tắc, ngoài ngàn mét tùy tiện đoạt tính mạng người vũ khí, chúng tu sĩ kiêng dè không thôi, cho nên tuyệt đối không dám cai phản cướp đoạt quy tắc. Cũng chỉ có tiểu này vừa mới tiến tới lăng đầu thành, mới dám coi như không thấy quy tắc, tự tìm đường chết. Mặc dù tràng diện này vô cùng máu tanh, nhưng mà đối với đầu đao liếm huyết tu sĩ mà nói, loại tràng diện này lại đã sớm nhìn lắm thành quen. Còn có một số đặc tu sĩ khác, đối với một màn này lại cực kỳ chờ mong. Vì bất kể là cướp đoạt bằng chứng thời chết mất thằng xui xẻo, còn có trước mặt cái này bị một phát súng đánh chết lăng đầu thành, đều là bọn hắn hiện nay tối gấp thiếu đồ ăn. Đói tức giận tình huống dưới, ăn người đối với bọn hắn mà nói, cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Rất nhanh liền có hơn 10 người cường tráng thú nhân tu sĩ đi tới, cười lớn đem thi thể không đầu nâng lên, hướng phía xa xa đi đến. Bất quá bọn hắn không còn nghi ngờ gì nữa sẽ không dễ dàng đắc thủ, vì tên kia lăng đầu thành đồng bạn đã vọt tới, cùng những thứ này thú nhân tu sĩ liều mạng đánh lẫn nhau lên. Xa xa máu tanh chiến đấu tại tiếp tục, bên này đã có đói đến sắp không chịu nổi thổ dân tu sĩ, chính nhìn chòng chọc vào trên mặt đất thịt bụi đó, ánh mắt bên trong mang theo do dự dãy rủa, thậm chí còn có một tia điên cuồng. Lao tử không chịu nổi, làm cậu coi như cậu, mau thả ta ra ngoài, ta muốn ký kết khế ước. Một tên thổ dân tu sĩ hung hăng chửi thề một tiếng, leo đến một viên lập trong sơn cốc trên đá lớn, ngửa mặt lên trời giống to. Tiếng nói của hắn vừa dứt, chỉ thấy một tên thánh long thành lãnh chúa từ trên trời giáng xuống, chậm rãi rơi xuống tên kia thổ dân tu sĩ trước mặt. Doa ngươi khí thế, khiến cái này thổ dân tu sĩ trong lòng giật mình, theo bản năng lui về phía sau mấy bước. Rất tốt, ta có thể bảo đảm, ngươi tương lai tuyệt đối sẽ không vì hiện tại quyết định mà hối hận. Kia thánh long thành lãnh chúa nhìn trên đá lớn thổ dân tu sĩ, dùng tán dương giọng nói, ta mặc kệ về sau thế nào, mau cùng ta ký khế ước, ta hiện tại muốn ăn thịt, hiện tại thì ăn. Tráng hán sắp đói điên rồi, giờ phút này thì mặc kệ năng lực đột nhiên phi hành tu sĩ ý vị như thế nào, mà là chờ không nổi muốn nhét đầy cái bao tử. Như ngươi mong muốn. Thánh Long Thành lãnh chúa gật đầu một cái, nhìn lướt qua bốn phía lạnh thờ ơ lạnh nhạt thổ dân tu sĩ, khoe miệng hiện ra một tia cười lạnh, xách đối phương bay thẳng ra khỏi sân gốc. Thấy cảnh này về sau, vô số thổ dân tu sĩ ánh mắt bắt đầu trở nên do dự phức tạp. Chương 979, tiểu điểu lựa chọn chương 979, tiểu điểu lựa chọn sơn cốc tù lùng quy tắc, đem thổ dân tu sĩ tự tôn cùng ngạo khí toàn bộ mài sạch sẽ, sau đó bị ép tại sinh cùng tử trong lúc đó làm ra lựa chọn. Thánh Long Thành chính là dùng tiểu này nấu ương thủ đoạn, khiến cái này thổ dân tu sĩ khuất phục. Dưới mắt lâu thành chưa giáng lâm, có một số việc chỉ bằng vào Thánh Long Thành tu sĩ còn không cách nào hoàn thành, tỉ như thu thập linh hồn thạch, dò xét thế lực đối địch động tĩnh, ở hậu phương gây ra hỗn loạn. Nếu là có rồi những thứ này thổ dân tu sĩ gia nhập, sự việc rồi sẽ trở nên đơn giản rất nhiều. Sử dụng thổ dân vì chính mình phục vụ, Thánh Long Thành làm qua không chỉ một lần, sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ cần những thứ này thổ dân tu sĩ lựa chọn khuất phục, như vậy tại khế ước, tài nguyên, còn có thực lực cường đại giàn buộc dưới, những thứ này thổ dân tu sĩ phản loạn khả năng tính đều sẽ trở nên cực kỳ bé nhỏ. Đối phó bọn hắn, Thánh Long Thành thủ đoạn kỳ thực có rất nhiều. Sử dụng những thủ đoạn này, Thánh Long Thành có thể bảo đảm tại một quãng thời gian rất ngắn bên trong, tụ tập hàng loạt có thể dùng nhân viên, bởi như vậy đối với Thánh Long Thành bất lợi cục diện liền sẽ có chỗ cải thiện. Lúc này Sơn Cốc Tù Lung bên trong tranh đấu đã kết thúc, Tiểu Điểu thì đã chạy đến sủi lơ như bùn hổ nhân đội trưởng đám người trước mặt, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, ôm bọn hắn lên tiếng khóc giống. Mạo hiểm tiểu đội đồng bạn mặc dù mình đầy thương tích, nhưng nhìn đến Tiểu Điểu đứng ở trước mặt bọn hắn, hay là lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn coi Tiểu Điểu là kết thân muội muội đối đãi, chỉ cần Tiểu Điểu không chết, bọn hắn nỗ lực đã làm cho. Cho dù tại tranh đoạt trong quá trình vết thương chồng chất, đem liều sống liều chết lấy được bằng chứng thạch bài dùng để đổi dược phẩm chữa thương, thì không ai đưa ra dị nghị. Tiểu này trải qua sinh tử kết xuống hữu tình, càng chân quý. Ôn hổ nhân đội trưởng bọn hắn khóc trong chốc lát, Tiểu Điểu quay đầu nhìn về phía Robert, hỏi này thạch bài bằng chứng làm sao sử dụng. Dựa theo Robert chỉ điểm, Tiểu Điểu một bà nhấc lên thạch bài bằng chứng, đi tới ven rìa sơn cốc dưới một tảng đá lớn. Nơi này treo lấy một viên bóng loáng như gương vật phẩm, chất liệu không rõ, vẻ ngoài như là một cái mâm tròn, phía trên đồ án chính là thiên ngoại ma tộc chiến giáp trên văn chương. Tiểu Điểu nhìn kia bá khí văn chương, nét mặt hết sức phức tạp, chẳng qua động tác lại không có chút gì do dự, nhanh chóng tới gần, đem thạch bài bằng chứng dán tại này mâm tròn trên chỗ lỗ hổng. Sau đó liền có một đạo lạnh lùng nữ tử âm thanh tại nàng vang lên bên hai. Bằng chứng hữu hiệu, mời lựa chọn đổi vật phẩm. Vừa dứt lời, mâm tròn kia liền bắn ra một bức toàn bộ tin tức hình ảnh, phía trên vật phẩm sinh động như thật, giống như thật xuất hiện tại trước mặt giống như. Chẳng qua nếu là đưa tay đưa tới lời nói, rồi sẽ phát hiện đây chỉ là hư ảnh. Tiểu Điểu trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, này thiên ngoại ma tộc thủ đoạn quả nhiên thần kỳ, chẳng những tu sĩ thực lực cường hãn, vũ khí trang bị tinh lương, ngay cả thường ngày sử dụng vật phẩm đều là thần kỳ như thế. Như vậy địch nhân cường đại nếu là xâm lấn Tuyết Mạn Lĩnh, không thể nghi ngờ sẽ là một hồi tai nạn, đoán chừng không ai có thể ngăn cản quân tiên phong của bọn họ. Tinh thần hoảng hốt một chút, Tiểu Điểu lấy lại tinh thần, nói khẽ, ta lựa chọn đồ ăn. Lựa chọn đồ ăn, có phải xác định? Kia lạnh lùng giọng nữ vang lên lần nữa, Tiểu Điểu không có do dự, xác định lựa chọn. Hồ nhân đội trưởng đám người thương thế kỳ thực cũng không nặng, Thánh Long Thành tu sĩ công kích đều không có rơi vào yếu hại bên trên, vì tu sĩ thể chất cường hãn còn có thể kháng trụ. Chẳng qua vì thay Tiểu Điểu đổi dược phẩm, bọn hắn đã thời gian rất lâu không có ăn cơm, thể lực không chiếm được bổ sung, đây mới là điểm chết người là sự việc. Cho nên bọn hắn hiện tại thứ cần thiết nhất, tự nhiên là duy trì sinh mệnh đồ ăn. Tiểu Điểu trong lòng âm thầm may mắn chính mình kịp thời tỉnh lại, bằng không hổ nhân đội trưởng bọn hắn cướp được khối này bằng chứng về sau, đoán chừng lại sẽ cho chính mình đổi dược phẩm. Nếu là mình sống, đồng bạn lại bởi vậy phế đi, nhỏ như vậy điều cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Tại Tiểu Điểu ánh mắt mong chờ bên trong, trên bầu trời đột nhiên bay xuống một nhà kim trúc quái vật, tại ở gần mặt đất lúc, trực tiếp bước xuống rồi một cái túi. Tiểu Điểu đưa tay qua tới, này bao vây thì rơi vào trong tay nàng. Này bên trong chứa thức ăn nước uống, đầy đủ một người ăn no nê, nếu là chia đều lời nói, cũng đủ làm cho mạo hiểm tiểu đội thành viên cũng ăn vài miếng. Số lượng mặc dù không nhiều, nhưng mà dưới loại tình huống này lại cực kỳ trân quý. Tại vô số ánh mắt hâm mộ bên trong, Tiểu Điểu hướng phía hổ nhân đội trưởng bọn hắn đi đến, nên đón nàng là đồng đội bất đắc dĩ vui mừng ánh mắt. Ăn trước chút đồ vật, sau đó lại nghĩ biện pháp. Tiểu Điểu đem đồ ăn cùng nước ngọt lấy ra, từng cái đưa vào những kia tình trạng kiệt sức đồng đội trong miệng, mang trên mặt nụ cười ôn nhu. Chỉ cần chúng ta không từ bỏ, luôn có thể tìm thấy cơ hội, còn nhớ sao? Lần kia chúng ta tại địa hạ động huyệt bị khống trụ, vốn cho là hẳn phải chết không nghi ngờ, sau đó không phải cũng chạy ra ngoài không? Tiểu Điểu nụ cười dường như mang theo một tia lực lượng, khiến cái này cậu thả hán tử tử nhận của vũ, tất cả đều cười lên ha ha. Đám này chết tiệt thiên ngoại ma tộc, bọn hắn cho rằng lão tử sẽ khuất phục, nằm mơ đi thôi. Đầy người máu tươi Á Long Nhân nhai lấy chỉ có trứng gà lớn nhỏ lương khô, trong mắt tràn đầy kiệt ngạo cùng kinh thường, thẳng đến lúc này giờ phút này, cái này cáo kỉnh hán tử cũng vẫn luôn chưa từng khuất phục. Không tự do, không bằng chết. Cái khác đồng đội cho dù đồng dạng đầy người đau xót, nghe được câu này về sau thì sôi nổi cười mắng liên tục. Hổ nhân đội trưởng thấy thế thì ha ha nở nụ cười, nhìn đội viên không thiếu một cái tụ tại bên cạnh mình, hắn cho dù đem Thánh Long Thành xem như địch nhân, nhưng như cũ mang theo vẻ mơ hồ cảm kích. Nếu không phải đối phương hạ thủ lưu tình lời nói, chính mình đám người này có thể hay không còn sống cũng đều là vấn đề. Về phần đối phương nói lên loại đó đặc xá yêu cầu, hổ nhân đội trưởng bản năng kháng cự, vì thân làm mạo hiểm giả, đối với tự do cực kỳ coi trọng, ai cũng không muốn trở thành mặc cho người định đoạt khôi lỗi. Cũng chính là nguyên nhân này, mới có thể bọn hắn một mực kiên trì, cố gắng chờ đợi sự việc xuất hiện chuyển cơ. Chẳng qua kia xa vời tỷ lệ, nghĩ cũng làm người ta cảm thấy tuyệt vọng. Hít sâu một hơi, hổ nhân đội trưởng dãy rủa lấy đứng lên, nhìn đội viên vừa muốn mở miệng, cũng cảm giác mắt tối sầm lại, đầu như là bị thiết chủ ý oanh kích rồi giống như. Cái này đao chém vào trên người hán tử cũng không kêu một tiếng hán tử, giờ phút này lại như là sụp đổ đỉnh núi bình thường, ầm vang ở giữa ngửa mặt lên trời ngã quỵ. Đội trưởng, mạo hiểm tiểu đội thành viên quá sợ hãi, tất cả đều xông tới, đem hổ nhân đội trưởng vây quanh ở trung ương. Chết tiệt Robert, ngươi mau nhìn xem đội trưởng đây là thế nào. Á Long Nhân đại hán giống giận, một tay lấy Robert giật đến, khắp khuôn mặt là không che giấu chút nào lo lắng. Kiêm chức đội y do bất thì trên mặt lo lắng, nhanh chóng đúng hổ nhân đội trưởng bắt đầu kiểm tra, chỉ chẳng qua thời gian một giây quá khứ, sắc mặt của hắn lại trở nên càng ngày càng kém. Ngẩng đầu nhìn mọi người một cái, do bất trong giọng nói có hiếm thấy ngưng trọng cùng đội vàng. Đội trưởng thương thế quá nặng, nếu là không nhanh chữa trị, sợ là. Do bất nói đến đây, cũng không tại nói nữa, chẳng qua hắn ý tứ mọi người đã hiểu, nếu là lại kéo đi xuống, hổ nhân đội trưởng khó giữ được tính mạng. À, tại sao có thể như vậy? Đội trưởng không phải chúng ta nơi này tu vi cao nhất sao? Tại sao có thể như vậy? Á Long Nhân đại hán ảo não cơ nằm đấm, vẻ mặt không cam lòng. Đúng rồi, một lúc lại cái kia ném bằng chứng rồi, chúng ta đi đoạt tới, cho đội trưởng thay thuốc. Á Long Nhân đại hán nói đến đây, trên mặt lại hiện ra hy vọng chi sắc, vẻ rất là háo hức. Không được, tiếp tục như vậy nữa, các ngươi đều phải phế bỏ. Do bất nhìn Á Long Nhân đại hán, dùng kiên quyết giọng nói quát. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi mẹ nó muốn xem nhìn đội trưởng đi chết sao? Ngươi một bạch nhãn lang, nếu không phải đội trưởng nhìn xem ngươi người yếu, không cho ngươi cướp đoạt bằng chứng, tiểu tử ngươi hiện tại sớm đã bị người đánh chết. Hiện tại ngươi nói lời này, rốt cục có hay không có lương tâm? Á Long Nhân nhảy dựng lên, kéo lấy Do Bất trang phục cổ áo, lớn tiếng trách cứ. Do Bất đón lấy Á Long Nhân miệng to như chậu máu, lại không có bất kỳ cái gì lùi bước, vẫn như cũ ngửa đầu quát, ngươi cái này không có đầu óc nớ ngẩn ngốc đại cá tử, ngươi xem một chút các ngươi hiện tại cũng biến thành bộ dạng gì? Chỉ bằng các ngươi hiện tại trạng thái, sợ là còn chưa cướp được bằng chứng, rồi sẽ bị trực tiếp đánh chết. Đến lúc đó chẳng những cứu không được đội trưởng, ngay cả các ngươi cũng sẽ chết, ngươi chết không cần gấp, thế nhưng đội trưởng làm sao bây giờ? Lẽ nào mọi người cùng nhau đi chết, ngươi thì hài lòng? Nổi giận Á Long Nhân nghe vậy, ngây ra một lúc, chậm rãi buông lòng ra Do Bất cổ áo. Vậy ngươi nói, bây giờ nên làm gì? Lẽ nào chúng ta thì trơ mắt nhìn đội trưởng đi chết? Nghe được câu này về sau, mạo hiểm tiểu đội các thành viên cũng trầm mặc, kỳ thực trong lòng bọn họ đã có đáp án, chỉ là không người nào nguyện ý mở miệng thôi. Tiểu Điểu vẫn luôn trầm mặc, giờ phút này lại đưa tay phất qua hổ nhân đội trưởng gầy gò gò má, chậm rãi đứng dậy, tại đồng đội nhìn chăm chú, hướng phía trong sơn cốc cự thạch đi đến. Tiểu Điểu Do Bất mở miệng, nhưng lại dừng lại, duỗi ra cánh tay thì chậm rãi rủ xuống, hóa thành ung dung thở dài một tiếng. Đội viên khác trong mắt cũng đầy là vẻ phức tạp, Á Long Nhân đại hán càng là hơn tức giận dùng nắm đấm thẳng rủ xuống đất mặt, phát ra không cam lòng gầm thét. Cảm tạ, Lý Phi Ma khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 980, Vĩnh Viễn không chia lìa. Chương 980, Vĩnh Viễn không chia lìa. Hổ nhân đội trưởng chính là chi này mạo hiểm tiểu đội linh hồn nhân vật, nếu là không có hắn tồn tại, chi đội ngũ này sợ là đã sớm không còn tồn tại. Tại đội ngũ bên trong, có thể vì tính cách cùng chủng tộc khác nhau, đội viên quan hệ trong đó có xa có gần, thế nhưng đối với hổ nhân đội trưởng, bọn hắn cũng chỉ có kính sợ cùng phục tùng. Thậm chí có thể nói hắn là tất cả mạo hiểm tiểu đội thành viên ân nhân cứu mạng, mỗi tên đội viên cũng đã từng dựa vào sự giúp đỡ của hắn trở về từ coi chết. Bây giờ hổ nhân đội trưởng sinh mệnh hấp hối, mà bọn hắn cũng không phải là thật không có cách nào giải cứu, chỉ là kể từ đó, nhất định phải ký kết thiên ngoại ma tộc nô lệ khế ước. Từ đây chết tự do, mặc cho người định đoạt, đây tuyệt đối không phải mọi người kết quả mong muốn. Nay cũng là bọn hắn luôn luôn kiên trì, nhưng thủy chung không chịu đầu hàng nguyên nhân chỗ, dù là bởi vậy thân hãm nhà tù, đầu rơi máu chảy thì không thèm quan tâm. Thế nhưng đến giờ khắc này, bọn hắn lại gặp phải thống khổ lựa chọn, rốt cục là vì cứu hổ nhân đội trưởng mà đầu hàng, hay là tiếp tục kiên trì đối với mình do chấp nhất. Chỉ có Tiểu Điểu, tại thời khắc này không chút do dự đứng ra, làm ra lựa chọn của mình. Nàng phải dùng tự do của mình cùng tương lai, trao đổi nhường hổ nhân đội trưởng tiếp tục cơ hội sống sót. Ta muốn ký kết khế ước, chẳng qua các ngươi phải cho ta đầy đủ dược phẩm, đến là đội trưởng của ta chữa thương. Tại mấy trăm tên tu sĩ phức tạp ánh mắt nhìn chăm chú, Tiểu Điểu đứng thẳng trên cự thạch, nhẹ nhàng đưa tay đem trên trán rủ xuống mái tóc dài vàng óng phật đến sau tai, đối bầu trời lớn tiếng thét lên. Vừa dứt lời, qua chừng một phút, một tên Thánh Long Thành lãnh chúa xuất hiện, chậm rãi rơi xuống Tiểu Điểu bên cạnh. Hắn đánh giá Tiểu Điểu một chút, gật đầu một cái, như ngươi mong muốn, chẳng qua chỉ này một lần. Tiểu Điểu gật đầu một cái, nhẹ giọng nói cảm ơn. Đã như vậy, vậy liền đi theo ta đi. Thánh Long Thành lãnh chúa đưa tay kéo lấy Tiểu Điểu cánh tay, liền muốn đứng dậy rời đi. Tiểu Điểu quay đầu lại lưu luyến nhìn đồng đội một chút, cuối cùng tầm mắt rơi vào hổ nhân đội trưởng trên mặt, trong ánh mắt lóe lên một tia nhu tình. Giúp ta chiếu cố tốt đội trưởng, đừng nói cho hắn chuyện của ta, liền nói ta đã chết. Tiểu Điểu trong mắt lệ quang chớp động, còn muốn nói điều gì, thế nhưng lại bị Thánh Long Thành lãnh chúa trực tiếp kéo lấy, hướng phía đỉnh sơn cốc cấp tốc bay đi. Tiểu Điểu, nhìn Tiểu Điểu thân ảnh đi xa, mạo hiểm tiểu đội thành viên tất cả đều đứng lên, ngẩng đầu nhìn nàng rời đi thân ảnh. Nét mặt của bọn hắn phức tạp, có không bỏ, có không cam lòng, còn có nồng đậm tự trách. Nhưng mà đứng ở đỉnh sơn cốc Tiểu Điểu, chỉ là quay đầu nhìn bọn hắn một mắt, lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, quay người biến mất không thấy gì nữa. Chúng đội viên im lặng, chỉ là ủ rũ ngồi dưới đất, ánh mắt trống rỗng, không biết suy nghĩ cái gì. Một đạo thô hào âm thanh đột nhiên tại bọn hắn vang lên bên hai. Và nó, một đám rác rưởi, đến cuối cùng còn không bằng một nữ nhân có nghĩa khí. Thử. Một tên hình thể như là tu sĩ như gấu khổng lồ đi tới, khinh thường nhìn lướt qua ủ rũ túi đầu mọi người, trong mắt tràn đầy khinh thường. Hắn đi đến hổ nhân đội trưởng trước mặt, trong mắt lóe lên một tia kính trọng chi sắc, vì đối phương kéo lấy vết thương chồng chất cơ thể, hai lần theo trong tay hắn cướp đi bằng chứng thẻ bài. Mặc dù lẫn nhau là địch nhân, nhưng mà hổ nhân đội trưởng lại thắng được tôn trọng của hắn. Đây là ta lần trước đổi lấy dược vật, hiệu quả rất không tệ, vội vàng cho hắn ăn đi. Dạng này hảo hán tử, không nên cứ như vậy chết đi. Tiện tay ném ra giống nhau vật phẩm, tráng hán đôi đứng phía sau lập mấy tên thổ dân tu sĩ vung tay lên, trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Các minh đệ, chúng ta cũng nên đi, với ai không phải cùng, dù sao cũng so như chó chết ở chỗ này mạnh hơn nhiều. Vừa dứt lời, tráng hán này cùng đồng bạn đi đến dưới tảng đá lớn, lớn tiếng la lên lên. Một phút đồng hồ sau, một cỗ cùng loại xe bay điều khiển phi hành khí mới hạ xuống, kia mấy tên thổ dân tu sĩ nhảy lên, tại mọi người nhìn chăm chú chậm rãi lên không mà đi. Do bất thở dài một hơi, đem tráng hán kia ném qua tới dược hoàn kiểm tra một chút, xác nhận không có vấn đề về sau, quay người cho hổ nhân đội trưởng cho ăn xuống dưới. Làm xong đây hết thảy về sau, hắn một thân một mình đi đến bên rìa sơn cốc chỗ, đối mặt với cự thạch ngồi xuống, rất lâu chưa từng động đậy. Đợi đến cho hổ nhân đội trưởng chữa thương dược vật đưa tới về sau, do bất trầm mặc xử lý, động tác yên tĩnh mà cẩn thận. "Tốt, nhớ kỹ mỗi ngày ăn 3 lần, đừng lại nhường đội trưởng tham dự bằng chứng tranh đoạt, vậy sẽ muốn hắn mệnh." Do bất đối Lục Nhãn Tình dặn dò một câu, lại sâu sắc quét mọi người một chút, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười. "Tạm biệt, ta đã từng đồng sinh cộng tử các huynh đệ." Nói xong câu đó, do bất xoay người, hướng phía cự thạch đi đến. "Do bất, ngươi tên tiểu bạch kiểm này, đây là không tiếp tục kiên trì được rồi, muốn đầu hàng." Á Long Nhân đại hán suy yếu tiếng vang lên lên, nhìn về phía do bất ánh mắt bên trong, có xem thường, thì có một tia không bỏ. Do bất nghe vậy, chậm rãi xoay người lại, nhìn bọn này vào sinh ra tử đồng bạn, cười lấy lắc đầu. "Thật xin lỗi, ta không yên lòng tiểu điểu, nhất định phải nhìn nàng mới an tâm. Các ngươi có thể xem thường ta, đánh ta, mắng ta, tùy các ngươi, nhưng mà dù thế nào ta đều phải rời." Do bất giọng nói rất phảng trí hoãn, nhưng lại vô cùng kiên quyết. "Ta bỏ cuộc tôn nghiêm, bỏ cuộc tự do, chỉ vì có thứ càng quý giá cần ta đi chờ đợi. Các minh đệ, xin đừng nên hận ta, ta không phải sợ sệt tử vong, mà là sợ sệt quan tâm nhất, người tại lẻ loi trơ trọi tiếp nhận đau khổ. Mặc dù ta có thể không cách nào thay đổi gì, nhưng mà tối thiểu nhất tại trước khi chết, có thể tận ta cố gắng lớn nhất, đi tranh thủ kia một tia hy vọng mong manh, như thế ta thì chết cũng không tiếc." Do bất nói đến đây, yên lặng xoay người sang chỗ khác, hướng phía cự thạch lẻ loi trơ trọi đi đến. Rất nhanh, hắn cũng bị mang đi, nói lên yêu cầu, là cho các đội hữu một phần đầy đủ nhét đầy cái bao tử đồ ăn. Do bất sau khi rời đi, mọi người luôn luôn đang trầm mặc, mắt lạnh nhìn thổ dân tu sĩ cướp đoạt bằng chứng thạch bài, dường như là lại nhìn một hồi nhảm chán hí khúc. Mãi đến khi hổ nhân đội trưởng sau khi tỉnh lại, loại trầm mặc này mới bị đánh vỡ. Nhìn trầm mặc đội viên, thuốc dưới đất vật cùng đồ ăn, còn có không thấy tăm hơi tiểu điệu cùng do bớt, hổ nhân đội trưởng trầm mặc một hồi, đột nhiên nở nụ cười. "Chúng ta đám huynh đệ này, trải qua nhiều như vậy mưa mưa gió gió, lại vẫn luôn chưa từng tách ra, luôn luôn thật vui vẻ. Đau khổ cùng nhau tiếp nhận, sung sướng cùng nhau chia sẻ, cùng nhau đối diện nguy cơ, cùng nhau khinh thường tử vong. Bất cứ lúc nào chỗ nào, chúng ta cũng nên cùng nhau, đúng không?" Mọi người nghe vậy, cùng nhau nhìn về phía hổ nhân đội trưởng, khoe miệng hiện ra một tia thoải mái nụ cười. "Còn chờ cái gì, lão tử đã sớm đói đến bụng đã cổ, chờ một lúc nhất định phải ăn hết nguyên một đầu heo nướng, ha ha ha." Tối phản đối đầu hàng Á Long Nhân đại hán, cái thứ nhất đứng lên, giơ quả đấm quát. Có đôi khi thỏa hiệp, cũng không nhất định là vì mình, nam nhân có chút đáng khó mình có thể tiếp nhận, lại không cách nào nhìn thân hữu tiếp nhận đồng dạng cực khổ. Cho nên thỏa hiệp chưa chắc là nhu nhược, nhiều hơn nữa nhưng thật ra là không oán không hối nỗ lực. Mọi người thấy thế thì thoải mái cười một tiếng, dắt dịu nhau đứng dậy, kéo lấy mệt mỏi cơ thể, hướng phía tự thạch vị trí đi đến. "Lũ hỗn đàn, mau tới tiếp lao tử đi, các ngươi thắng." Á Long Nhân đại hán đứng trên cự thạch gào thét lớn, giơ ngón tay cái lên, sau đó hung hăng chửi thề một tiếng. Phi hành khí lần nữa hạ xuống tới, hổ nhân đội trưởng đối tên kia Thánh Long Thành tu sĩ đưa ra yêu cầu, "Đội viên của chúng ta quyết không thể tách ra, đây chính là chúng ta cộng đồng yêu cầu." Thánh Long Thành tu sĩ nghe vậy, gật đầu một cái. "Như ngươi mong muốn." Chương 981, kinh ngạc chương 981, kinh ngạc phi hành khí chậm rãi dâng lên, mang theo hổ nhân đội trưởng đám người đi tới rồi trên sơn cốc không. Kiểu này ở trên cao nhìn xuống mặt đất cảm giác, nhưng tất cả mọi người cảm giác mười phần mới lạ, thế nhưng giờ này khắc này lại không người có tâm tư đi thưởng thức phong cảnh. Bọn hắn bị tù lung sơn cốc bên ngoài tràng cảnh rung động, thật lâu không thể lấy lại tinh thần. Giờ khắc này ở dưới chân bọn hắn, chính là cầm tù bọn hắn to lớn sơn cốc, xem bộ dáng là sử dụng nguyên bản sơn cốc địa hình cải tạo mà thành, tọa lạc tại rừng rậm phía sau. Nhưng vấn đề là kiểu này tù lung sơn cốc lại không chỉ có một, mà là khoảng chừng 10 cái, lẫn nhau liên thành một chuỗi dài. Những thứ này tù lung sơn cốc bên trong, đồng dạng tồn tại hàng loạt chật vật mê man thổ dân tu sĩ, thậm chí giờ phút này có hai tòa tù lung sơn cốc bên trong thổ dân tu sĩ đang liều mạng tranh đoạt nhìn bằng chứng thạch bài. Tại đây chút ít thổ dân tu sĩ bên trong, bọn hắn thậm chí nhìn thấy không ít thân ảnh quen thuộc, đều là giống như bọn họ mạo hiểm giả, hoặc là nào đó thần linh tín đồ. Hổ nhân đội trưởng vốn cho là thiên ngoại ma tộc chỉ là nhốt mấy trăm tên thổ dân tu sĩ, nhưng là bây giờ nhìn tới, cái số này phía sau sợ là phải thêm số không. Đè nén trong lòng kinh ngạc, hổ nhân đội trưởng bọn hắn cũng nghi hoặc không thôi, không biết này thiên ngoại ma tộc rốt cục dùng loại thủ đoạn nào, lại bắt được nhiều người như vậy. Nếu là Đường Chấn hiểu rõ hổ nhân đội trưởng nghi ngờ trong lòng, nhất định sẽ cho giải đáp. Khi thực từ vô số thần linh truyền đạt mệnh lệnh thần dụ, thiên ngoại ma tộc thông tin khuyết tán ra đến về sau, tất cả đại lục tạm dị ẻn trên đã bắt đầu trở nên rung chuyển. Vô số tín đồ tuân theo thần dụ tổ chức, tạo thành tất cả lớn nhỏ đồ ma quân đoàn, bắt đầu hướng phía tỉnh tiên tế vị trí tụ tập. Cho dù đường xá xa xôi, cùng tín đồ nhóm nhưng như cũ kiên nhẫn đi tới. Ra ngoài cộng đồng mục đích, chi đội ngũ này nhân số càng ngày càng nhiều, kia kinh người thành thế tức thì bị ven đường vô số người biết được, cái này cũng có thể thiên ngoại ma tộc xuất hiện sự việc, dường như khiến cho mọi người đều biết. Chẳng qua những thứ này thành tín đồ khoảng cách Tuyết Mạn Thành qua xa, đợi đến bọn hắn đạt tới lúc, Thánh Long Thành sợ là cũng sớm đã giáng lâm đến thế giới này. Khi đó bọn hắn phải đối mặt, sẽ là đủ để cho tất cả Thái Mâu Phạ Dẻo đều muốn run rẩy khủng bố cố máy chiến tranh. Cái khác hành tỉnh đồ ma quân đoàn mặc dù ý niệm kiên định, nhân số đông đảo, đáng tiếc nước xa không cứu được lửa gần. Nhưng mà tỉnh tiên tế cùng Tuyết Mạn lĩnh tu sĩ cùng tín đồ, lại đi cả ngày lẫn đêm hướng phía Hà Vọng thôn không ngừng tới gần, thời gian càng lâu, tụ tập mà đến nhân số thì càng nhiều. Trong này không thiếu tiếp nhận nhiệm vụ mạo hiểm giả, phản loạn thế lực dò đường người, còn có mượn cơ hội kiếm lời kẻ đầu cơ. Bọn hắn không có cùng đại bộ đội tập kết, mà là vượt lên trước mạo hiểm tiến nhập Hạ Vọng thôn phụ cận, muốn thực hiện riêng phần mình mục đích. Sau đó bọn hắn thì bi kịch. 10 chi do Thánh Long Thành tinh nhuệ tu sĩ tạo thành đặc chiến bộ đội, tại đây Hà Vọng thôn trung quanh trong núi rừng tung hoành năng dọc, dựa vào thực lực cường đại cùng khoa học kỹ thuật trang bị, dễ như trở bàn tay liền đem những thứ này thổ dân tu sĩ đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nếu không phải Đường Chấn muốn mở rộng thổ dân người hầu quân số lượng, hạ lệnh tận lực bắt sống lời nói, sợ là bây giờ Hà Vọng thôn trung quanh trong núi rừng đã bị hư thối thi thể chỗ lấp đầy. Đồng thời vì thuần phục những thứ này tiêu căng khó thuần thổ dân tu sĩ, trấn thủ thạch đầu thành Đường Chấn treo lên to lớn thế giới ý chí phản vệ, sử dụng địa đồ cải tạo luật in thành lập này 10 tòa tù lung sân cốc, dùng để giam giữ cùng thuần phục những kia thổ dân tù binh. Từ trước mắt hiệu quả đến xem, biện pháp này coi như không tệ, vì chỉ cần đem tù binh triều sơn cốc trong ném một cái, lại cử đi mấy cái tu sĩ trông coi, liền có thể liên tục không ngừng thu hoạch bị thuần phục thổ dân tu sĩ. Mà bọn hắn cũng sẽ ở đơn giản tu chỉnh sau đó, gia nhập Thánh Long thành tu sĩ dẫn đầu đội ngũ, tham dự vào riêng phần mình nhiệm vụ bên trong. Lúc này thế cuộc đã càng ngày càng khẩn trương, những thứ này thổ dân người hầu quân chính tốt phát huy được tác dụng. Cưới phi hành khí hổ nhân đội trưởng đám người, tự nhiên không biết những chuyện này, thì không có thời gian đi nghĩ kỹ. Vừa bị 10 cái dính liền nhau tù lung sơn cốc rung động, tiếp xuống bọn hắn lại ra phủ chống lên không ngừng xoay tròn vòng xoáy khổng lồ sợ mê người, nhìn kia phảng phất đem bầu trời xé mở một lỗ thủng vị diện truyền tống thông đạo, bọn hắn đã không cách nào hình dung tâm tình vào giờ khắc này rồi. Loại cảnh tượng này thấy thế nào đều là điểm không may, chẳng trách đám gia hỏa này được xưng là thiên ngoại ma tộc, quả nhiên cùng bọn hắn có liên quan sự vật, đều sẽ toát ra một tia ma khí. Thổ dân tu sĩ đem những kia chính mình không hiểu rõ khoa học kỹ thuật trang bị, còn có các loại khác thường dị tượng, cũng một cách tự nhiên cùng ma tộc thủ đoạn nắm tay liên quan đến nhau. Cũng chỉ có giải thích như vậy, mới biết để bọn hắn cảm thấy hợp lý. Tại một đường trong rung động, phi hành khí đáp xuống thạch đầu thành quảng trường khổng lồ bên trên, hổ nhân đội trưởng bọn hắn nhảy xuống. Lúc này trên quảng trường rất náo nhiệt, chừng mấy trăm tên cách ăn mặc khác nhau thổ dân tu sĩ, chiếm cứ lấy khác nhau góc, đang nơi này nghỉ ngơi chữa thương. Mà tại trong sân động, một tòa tràn đầy ma tộc khí tức tháp cao, chính cao cao đứng vững, một đạo to lớn phủ văn quang hoàn vây quanh nó chậm rãi chuyển động, nhìn lên tới cực kỳ xinh đẹp. Các người đi theo ta tới, không muốn bốn phía đi loạn. Đem hổ nhân đội trưởng mang tới Thánh Long thành tu sĩ lạnh giọng phân phó một câu, liền dẫn bọn hắn hướng phía thạch đầu thành biên giới đi đến. Đi vào một chỗ thạch ốc trước mặt, một tên Thánh Long thành lãnh chúa chính ngồi ở chỗ kia, nhìn lướt qua đi tới hổ nhân đội trưởng đám người, tiện tay lấy ra một chồng khế ước. Ký nó, sau đó tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau 5 ngày bắt đầu tiếp nhận nhiệm vụ. Tên địa Thánh Long thành lãnh chúa nói xong câu đó về sau, liền dùng ánh mắt sắc bén nhìn chăm chú hổ nhân đội trưởng, nét mặt không buồn không vui. Chuyện cho tới bây giờ, hổ nhân đội trưởng bọn hắn đã hoàn toàn nghi thoáng, đưa tay kéo qua khế ước về sau, cắn nát ngón tay ký xuống riêng phần mình tên, hoặc là dấu ngón tay. Khế ước ký về sau, chỉ thấy kia tờ giấy màu đen trên quang mang lấp lóe, đồng thời một loại lực lượng thần bí xuất hiện, dường như dung nhập vào hổ nhân đội trưởng trong linh hồn. Trong cõi u minh một loại không hiểu lực kết thúc, thì giáng lâm đến hổ nhân đội trưởng trên người bọn họ. Tiểu này thần kỳ thủ đoạn, nhường hổ nhân đội trưởng trong lòng mát lạnh, đồng thời âm thầm sợ hãi thán phục. Cũng may lúc trước bị phong bế tu vi, chính bắt đầu chậm rãi khôi phục, đoán chừng không bao lâu, bọn hắn có thể có trước kia thực lực. Loại đó quen thuộc phong phú cảm giác, nhường mọi người cảm giác an toàn tăng gấp bội, trên mặt cuối cùng xuất hiện vẻ vui mừng. Thở dài ra một hơi, hổ nhân đội trưởng quay đầu nhìn về phía dẫn đường Thánh Long thành tu sĩ. Phiền phức ngài đại nhân, ta muốn đi thấy đội viên của ta. Bọn hắn tại thứ 5 khu vực, ngươi đi qua sau liền thấy. Thánh Long thành tu sĩ chỉ một ngón tay, so sánh vừa nãy, sắc mặt cũng đã khá nhiều. Hổ nhân đội trưởng nghe vậy, nói một tiếng cảm ơn về sau, liền dẫn đội viên hướng phía số 5 khu vực đi đến. Đi trong chốc lát, bọn hắn liền thấy chính ôm đầu gối ngồi dưới đất tiểu điểu, còn có đủ rũ túi đầu do bớt. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi lần này chết chắc, nhìn ta một lúc sao thu thập ngươi. Á Long nhân lớn giọng vang lên, mặc dù nghe như là uy hiếp, thế nhưng trong giọng nói vui sướng cùng cảm khái lại là dù thế nào cũng không che giấu được. Do bất chợt ngẩng đầu lên, vừa mừng vừa sợ nhìn đứng ở cách đó không xa đồng đội, thậm chí còn rủi rủi con mắt, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ. Ngồi dưới đất tiểu điểu cũng đã xông về mọi người, vọt thẳng vào hổ nhân đội trưởng trong ngực, dúi đầu vào đi lớn tiếng khóc lên. Hổ nhân đội trưởng vỗ vỗ tiểu điểu bả vai, sau đó đem hai tay rủ xuống, mặc cho tiểu điểu phát tiết trong lòng ngột ngạt tâm trạng, trên mặt vẫn luôn mang theo nụ cười ấm áp. Theo sát phía sau Do bất thấy cảnh này về sau, có chút cười cười xấu hổ, đáy mắt hiện lên một tia không hiểu tâm trạng. Ha ha, Tiểu Bạch Kiểm, hai ta có phải hay không cũng nên ôm một chút. Á Long nhân cười lớn đi lên trước, một cái bảo vệ Do bớt, đưa hắn dùng sức kéo, sau đó dùng nắm đấm hung hăng nện cho lên. Thân làm một tên pháp sư, Do bớt thể chất từng chiếc không cách nào cùng những thứ này cơ thể cây gậy so sánh, bị Á Long nhân đại hán như thế dừng lại tra đạp, trực tiếp thì kêu thảm thiết lên. Nghe được Do bớt này kêu thảm như heo bị làm thịt về sau, mọi người cười ha ha, nhanh chóng tụ tập lại một chỗ, vì hổ nhân đội trưởng làm trung tâm, thật chặt ôm làm một đoàn. Sinh không rời, chết không bỏ, hởi mở, vĩnh viễn không chia lìa. Chương 982, cưỡng chiếm. Chương 982, cưỡng chiếm. Thông hướng Hà Vọng thôn con đường cũng không tốt đi, rất nhiều nơi cũng gồ ghề nhấp nhô, chật hẹp chỗ cũng chỉ có thể trước mặt nhường xe ngựa miễn cưỡng thông qua. Làm Tuyết Mạn thành đại đội nhân mã cố gắng thông qua con đường này lúc, không thể không bước lên bị phục kích nguy hiểm, đem đội ngũ khoảng cách kéo đến thật dài, ngoài ra lại không có biện pháp nào khác. Cũng may cùng nhau đi tới, Đô An nhưng không chuyện. Mọc đầy xanh biết thanh thảo sườn đất bên trên, người khoác chiến giáp bắn dựng ở trên cao nhìn xuống, nhìn như là kiến hôi tại trên sơn đạo tiến lên đội ngũ, lông mày thật chặt nhíu chung một chỗ. Từ lúc theo Tuyết Mạn thành xuất phát, hắn đã dẫn đầu đội ngũ buôn ba rồi đem thời gian gần 10 ngày, bây giờ cuối cùng sắp đã đến chỗ cần đến. Đại quân xuất hành, tốc độ vốn là khoái không bao nhiêu, huống chi đường núi khó đi. Nay cùng nhau đi tới, hành quân nỗi khổ nhường an nhàn nhiều năm bản dục hơi có chút không thích ứng, thẳng đến lúc này hắn mới phát hiện, nguyên bản cái đó Vũ Dũng ngoan cường chính mình, đã vì tiểu sắc cùng việc vặt móc rông cơ thể. Năm đó trên chiến trường tung hoành tan tác, để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mặt bản dục, có thể đã vĩnh viễn không về được. Thân thể suy yếu nhường bản dục cảm thấy thương cảm, mà cùng nhau đi tới không ngừng nhận được tình báo, đồng dạng nhường sắc mặt của hắn trở nên càng ngày càng kém, tâm tình cũng trở nên không song vô cùng. Hiện tại đã hoàn toàn có thể xác định, thiên ngoại ma tộc thì chiếm cứ tại Hà Vọng thôn phụ cận, ngoài ra địa phương khác, tạm thời còn không có thiên ngoại ma tộc hoạt động tung tích. Có thể thiên ngoại ma tộc thế lực đã đạt tới Tuyết Mạn lĩnh khu vực khác, chẳng qua tạm thời không có bị người phát hiện thôi. Đối với Ban mà nói, đây là một vô cùng tin tức không tồi, vì chỉ cần này thiên ngoại ma tộc vẫn luôn dừng lại tại cố định địa điểm, như vậy hắn đại quân là có thể tiến quân thần tốc, đem nó trực tiếp vây quanh thanh trước, từ đó miễn đi rồi đẩy khắp núi đồi tìm kiếm truy sát phiền phức. Chợt nghe xong dường như rất không tồi, nhưng mà đây là một hồi chiến tranh, tuyệt đối không là con nít danh. Thiên ngoại ma tộc tất nhiên dám như thế trắng trợn dừng lại tại cố định khu vực, tất nhiên là có đặc thù cậy vào. Đối với Tuyết Mạn thành đại quân đột kích, sợ là thì đã sớm chuẩn bị. Bạn cũng không tin tưởng, nay tại tất cả đại lục dẫn phát dung chuyển, nhường vô số thần linh hạ xuống thần dụ thiên ngoại ma tộc sẽ không chịu được như thế một kích. Cho nên hắn lấy ra đại bút tiền thưởng, cho hám lợi mạo hiểm giả tuyên bố nhiệm vụ, để bọn hắn thu thập về thiên ngoại ma tộc thông tin. Quả nhiên kia như là như tuyết rơi bay tới chiến báo, xác nhận hắn lúc trước suy đoán. Hà Vọng thôn thôn dân toàn bộ mất tích, trong thôn có thiên ngoại ma tộc mai phục, phàm là bước vào trong thôn kẻ ngoại lai đều sẽ bị chế phục bắt được. Hơn 10 chi bộ đội trinh sát tại Hà Vọng thôn phụ cận trong rừng rậm, cảnh ngộ thiên ngoại ma tộc phục kích, không một người thoát khỏi, sống chết không rõ. Số lớn mạo hiểm giả tiểu đội tại Hà Vọng thôn phụ cận mất tích, đoán chừng cùng thiên ngoại ma tộc liên quan đến. Trong rừng rậm phát hiện thạch đầu thành, phía trên bầu trời có vòng xoáy khổng lồ tồn tại, đã từng phát hiện qua cự long tồn tại chứng cứ, đoán chừng nơi đây là thiên ngoại ma tộc hang ổ. Thiên ngoại ma tộc nắm giữ hàng loạt chiến đấu khôi lỗi, còn có bén nhọn vũ khí tầm xa, lực sát thương kinh người. Nhìn những thứ này về thiên ngoại ma tộc tình báo, bạn cảm giác đau đầu vô cùng, vì thông qua những thứ này vụn vặt thông tin tiến hành chấp vá, hắn đã đối với thiên ngoại ma tộc có rồi cơ bản ấn tượng. Cường hãn, thần bí, làm việc khiêm tốn, mục đích không rõ. Đây chính là hắn hiện nay nắm giữ tình huống căn bản, có thể nói vô cùng không rõ ràng mơ hồ. Mà hắn liền đem dựa vào những thứ này mơ hồ tình báo, đi cùng địch nhân tiến hành chiến đấu. Làm như thế kỳ thực cũng không lý trí, vì tại không cách nào hoàn toàn mở đối thủ thực lực tình huống dưới, thì lựa chọn tùy tiện xuất kích, đây không thể nghi ngờ là binh gia tối kỵ. Trên chiến trường mây gió biến ảo, cho dù là một nho nhỏ sơ sẩy, đều có khả năng dẫn đến thất bại tiến đến. Đáng tiếc Ban Dục không có lựa chọn nào khác, vì một khi các thế lực liên quân đã đến Tuyết Mạn Linh về sau, liền sẽ nhường sự thống trị của hắn trở nên tràn ngập nguy hiểm. Cho nên hắn nhất định phải tranh thủ thời gian, đoạt tại các thế lực bước vào Tuyết Mạn Linh trước, giải quyết thiên ngoại ma tộc thai hoàng ẩm, sau đó giành tay ứng phó trận này nguy cơ to lớn. Thậm chí theo Ban Dục, so sánh thiên ngoại ma tộc, những thứ này do đông đảo thế lực tạo thành đồ ma quân đoàn, mới càng thêm nguy hiểm. Đem trong đầu xốc xếch suy nghĩ khu ra, bạn theo triền núi trên đồng cỏ đi xuống, nhảy lên chiến mã của mình. Tăng tốc đi đường, chúng ta tại trời tối tiền nhất định phải đã đến Hà Vọng thôn, sau đó đúng thiên ngoại ma tộc trực tiếp tiến hành vây quanh cắn giết. Bạn trong lòng đội vàng, trong lúc vô tình thì thông qua tiếng nói của hắn động tác hiện lộ ra. Những kia Tuyết Mạn thành binh sĩ thấy thế, tất cả đều cũng kìm lòng không được tăng nhanh đi tới tốc độ, để tránh chọc giận vị này Tuyết Mạn thành người cầm quyền. Trong lúc nhất thời chiến mã tê minh, bánh xe cuộn cuộn, rất nhanh liền vượt qua con đường này bên trong khó đi nhất đi đoạn đường. Tiếp xuống con đường, đều là một mảnh đá vụn trải đường băng thẳng, cho dù có bất hảo đi chỗ, thì đây vừa nãy còn mạnh hơn nhiều. Nhìn khôi phục rồi bình thường hành quân tốc độ binh sĩ, bản tâm tình hỏng bét trở nên khá hơn một chút, khóe miệng thì hiện ra mấy ngày qua duy nhất vẻ tươi cười. Đáng tiếc này mỉm cười không hề có kiên trì bao lâu thời gian, liền bị đội ngũ phía trước xuất hiện rối loạn chỗ cuốn đi. Đi xem có chuyện gì vậy, lập tức xử lý. Đối thị vệ phân phó một câu về sau, đối phương liền cưỡi lấy chiến mã, nhanh chóng tiến đến xem xét. Chưa được vài phút, thị vệ liền cưỡi ngựa trở về, đối bắn hồi báo, trước mặt con đường đã bị hủy diệt, đồng thời dựng đứng rồi một tấm bia đá, phía trên khắc lại một ít chữ viết. Bắn nghe vậy, thô thô lông mày nhướng lên, trầm giọng hỏi: cái gì nội dung? Thị vệ kia nét mặt có chút cổ quái, bất quá vẫn là nhanh chóng hồi bẩm nói, trên tấm bia đã nói, nơi này đã trở thành Thánh Long thành tư nhân lãnh địa, nghiêm cấm bất luận kẻ nào tới gần, bằng không tự gánh lấy hậu quả. Ngay trước Tuyết Mạn lĩnh chủ trước mặt, nói đối phương lãnh thổ bị người khác cưỡng chiếm, cảnh tượng như thế này thật chứ có chút kỳ quái. Thậm chí có thể nói, là cái này đang đánh Ban Dực người địa chủ này mặt. Quả nhiên Ban Dực nghe được câu này về sau, ngay lập tức phát ra cười lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo một tia phẫn nộ cùng kinh thường. Cái này Thánh Long thành là địa phương nào, lẽ nào cùng tiên ngoại ma tộc liên quan đến? Tự mình tại lãnh địa của ta trong khoanh vòng thổ địa, bọn hắn thật đúng là không có ta đây lãnh chúa để vào mắt ta. Mặc dù hai bên chưa xảy ra tranh đấu, nhưng mà rõ ràng ở vào đối địch trạng thái, cưỡng chiếm một mảnh thổ địa ngược lại cũng bình thường. Thế nhưng cưỡng chiếm sau đó lại dựng bia viết ra, khẩu khí còn lẽ thẳng khí hùng, cái này có chút để người khó chịu. Mặc kệ đối phương ra ngoài cái mục đích gì, bạn cũng cảm giác vứt đi mặt mũi. Đem bia đá tạp thoái, tiếp tục đi tới, ta cũng không tin tại lãnh địa của ta bên trong, đám này thiên ngoại ma tộc có thể là trời. Theo bản mệnh lệnh được đưa ra, khối kia khắc đầy chữ viết bia đá cũng bị các binh sĩ hợp lực đẩy lên, sau đó bị thổ dân tu sĩ nện thành khối vụn. Đúng lúc này đi ở trước nhất binh sĩ, liền nhấc chân bước qua rồi bia đá vị trí, hướng phía Hà Vọng thôn tiếp tục đi tới. Thế nhưng cho dù ai cũng không nghĩ tới là, những binh lính này vừa mới đi vào kia bị Thánh Long thành chiếm lĩnh thổ địa, liền có một hồi thanh âm thanh thúy vang lên. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết phát ra, hơn 10 người binh sĩ chính ngã trên mặt đất, ôm đã máu me đầm địa đùi phát ra thống khổ rên rỉ. Này đột nhiên phát sinh một màn, lập tức nhường theo sát phía sau binh sĩ trở nên kinh hoàng, bọn hắn giơ trong tay trường mâu, không ngừng đánh giá xung quanh, cố gắng tìm thấy tung tích của địch nhân. Nhưng mà xung quanh trừ ra cây cối bên ngoài, ngay cả một quỷ ảnh tử cũng không nhìn thấy. Cảm tạ, Lý Phi Ma khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 983, Thiên ngoại ma tộc khủng bố vũ khí. Chương 983, Thiên ngoại ma tộc khủng bố vũ khí. Trong đội ngũ đang trầm tư bản, đồng dạng bị này đột nhiên vang lên tiếng súng giật mình, hắn phản xạ có điều kiện tìm kiếm địch nhân tung tích, để tiến hành hữu hiệu phản kích. Đáng tiếc xung quanh không có bất kỳ cái gì khả nghi tung tích tồn tại, cũng không biết vừa nãy kẻ đánh lén giấu đi đâu rồi. Chết tiệt trinh sát, lại không có phát hiện tung tích của địch nhân, cái kia phản. Đình chỉ đi tới, tại chỗ cảnh giới. Theo bắn ra lệnh một tiếng, nguyên bản đang tiến lên đội ngũ, ngay lập tức quay người tướng mạo con đường hai bên, đem trong tay tấm chắn theo thứ tự gạt ra, hợp thành một đạo thuật tượng. Binh lính phía sau thì nhanh chóng gần phía trước, tại đã có thuẫn trên tường, lần nữa chồng chất lên một mặt tấm chắn, từ đó tạo thành một mặt có thể ngăn cản mưa tên đơn giản phòng ngự trận địa. Bị thuẫn tường bảo hộ ở trong đó chiến sĩ, trừ ra một bộ phận đem trường mâu gác ở thuẫn trên tường bên ngoài, còn lại tất cả đều nửa ngồi xổm trên mặt đất, đao kiếm ra khỏi vỏ, toàn thân kéo căng lưu ý lấy tình huống xung quanh. Cung tiễn thủ cùng nỏ thủ đã chuẩn bị kỹ càng, tùy thời đều có thể tại cảnh ngộ phục kích về sau, tiến hành hữu hiệu đánh trả. Chúng ta đi phía trước xem xét. Tại một đám thị vệ bảo vệ dưới, bắn nhảy xuống chiến mã, đi bộ đi tới đội ngũ phía trước, rất nhanh liền thấy kia hơn 10 người chân bị thương binh sĩ. Bọn hắn tất cả đều nằm ở bia đá giới hạn trong vòng, mang trên mặt vẻ thống khổ, còn có người chính liều mạng hướng phía đội ngũ phương hướng bỏ qua tới. Hai tên binh sĩ thấy thế, ngay lập tức vào tới, cố gắng đem đồng bạn của mình dịu dắt đứng lên. Thế nhưng ngay tại này hai tên binh sĩ bước qua bia đá giới hạn về sau, lại là hai tiếng giòn vang truyền đến, sau đó chỉ thấy hai tên binh sĩ trên đùi bạo khởi hai đoàn huyết hoa, kêu thảm ngã nhào xuống đất. Thấy cảnh này về sau, bắn con mắt có hơi co rụt lại, trốn ở do thị vệ tạo thành thuẫn sau tường mặt, gắt gao nhìn về phía trước rừng cây. Mặc dù vừa nãy tốc độ công kích cực nhanh, nhưng mà hắn lại lờ mờ nhìn thấy một tia dấu vết, thì xác định kẻ đánh lén chính dấu ở phía trước trong rừng cây. Ý đồ của đối phương rất rõ ràng, liền như là trên tấm bia đá viết như thế, nghiêm cấm bất luận cái gì kẻ ngoại lai bước vào, bằng không giúp cho nghiêm trị. Không còn nghi ngờ gì nữa, này hơn 10 người binh sĩ cũng là bởi vì trái với rồi trên tấm bia đá cảnh cáo, vượt qua đạo kia giới hạn, cho nên mới sẽ lọt vào công kích của đối phương. Không có trực tiếp bắn giết, rõ ràng là cất cảnh cáo thành phần. Điều này quỷ dị bén nhọn vũ khí, nhường bắn dựng nghĩ tới trước đó trong tình báo nhắc tới nội dung, nhường hắn không khỏi sinh ra lòng kiêng kỵ. Thế nhưng dưới loại tình huống này, bắn lại tuyệt đối không thể yếu thế, bằng không quân tâm đã khó, vậy còn không như dứt khoát dẹp đường hồi phủ được rồi. Huống chi, hắn có nhất định phải trừ bỏ thiên ngoại ma tộc lý do, mặc kệ thực lực đối phương làm sao, tóm lại muốn thử một chút. Mấy người các ngươi treo lên tấm chắn, đi phía trước một chút. Ra ngoài cẩn thận suy xét, bắn không hề có hạ lệnh cưỡng ép đi tới, mà là mệnh lệnh binh sĩ dò xét một chút. Bị điểm tên binh sĩ liếc nhau, mặc dù trong mắt mang theo một tia sợ hãi, nhưng cũng ngay lập tức giơ lên trong tay được ra thu tấm chắn, đem cơ thể làm hết sức che chắn, thận trọng di chuyển về phía trước. Những binh lính này không dám phản kháng ban mệnh lệnh, cho nên chỉ có thể cứng ngắc lấy ra đầu đi lên phía trước. Chẳng qua khi thân thể của bọn hắn vượt qua đạo kia nhìn không thấy giới hạn lúc, theo dự liệu tiếng súng vang lên lần nữa, sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, kia đủ để ngăn chặn trọng tiễn xạ kích được ra gỗ chắc tấm chắn, bị trực tiếp đánh cho vỡ nát. Trốn ở tấm chắn binh lính phía sau, lần này liền không có may mắn như thế, vì đè thấp thân thể duyên cớ, đầu của bọn hắn cùng ngực đều trở thành mục tiêu công kích, đạn tại xuyên thấu tấm chắn về sau, lại đặt thân thể của bọn hắn đánh xuyên. Ở phía sau lưng cùng trên đầu phun ra hàng loạt máu tươi về sau, này mấy tên binh sĩ cơ thể phía sau xuất hiện kinh khủng huyết động, thi thể mềm mềm co quắp ngã trên mặt đất. Thấy cảnh này, Tuyết Mạn Thành binh sĩ ngay lập tức xuất hiện bạo động, mà bắn thì biến sắc. Này thiên ngoại ma tộc vũ khí uy lực lại mạnh mẽ như vậy. Vừa nghĩ tới chính mình chính bại lộ tại đây trùng khủng bố vũ khí tầm bắn trong, bắn cũng cảm giác trong lòng run lên, nhìn lướt qua chúng quanh thị vệ giơ cao tầm chắn, dường như luôn cảm thấy không nhiều bảo hiểm. Toàn quân nghe lệnh, lui lại 200m. Mệnh lệnh được đưa ra, đội ngũ ngay lập tức như là nước chảy, không ngừng hướng về sau co vào. Và đội ngũ sau khi dừng lại, bắn lại theo bản năng lui lại mấy bước, để cho mình làm hết sức trốn ở đám người phía sau. Đúng lúc này tại mệnh lệnh của hắn dưới, một đám binh sĩ giơ cao lên tấm chắn, ở trước mặt hắn lần nữa hợp thành một đạo rưỡi hình tròn thuật tường. Bắn hơi cảm giác an tâm, đồng thời mệnh lệnh liên tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Hơn 10 người am hiểu sử dụng cung tiễn tu sĩ, bị nhanh chóng triệu tập đến, xuyên thấu qua tấm chắn khe hở, đem sắc bén truy đầu tiễn nô ra. Dưới ánh mặt trời, những thứ này truy đầu trên tên lóe ra quang mang nhàn nhạt, rất rõ ràng bị phụ ma qua vũ khí. Mấy người các ngươi, cho ta thay đổi khiên kim loại, lại đi thử một chút. Bắn muốn thăm dò ra loại vũ khí này uy lực rốt cục lớn đến bao nhiêu, để tránh một khi khai chiến sau bị đánh được trở tay không kịp. Chẳng qua theo tình huống trước mắt đến xem, loại vũ khí này sức sát thương cực mạnh, đã đầy đủ đúng binh lính bình thường tạo thành chí mạng uy hiếp. Bình thường gỗ chắc tấm chắn, còn có binh sĩ mặc giáp da, căn bản là không có cách ngăn cản loại vũ khí này công kích. Giả sử thiên ngoại ma tộc trong tay có hàng loạt tương tự vũ khí, như vậy trận chiến đấu này một khi xảy ra, tất nhiên sẽ nhường bản dục binh sĩ nỗ lực cực kỳ thảm trọng thương vong. Loại kết quả này, bản không muốn nhìn thấy. Bị điểm đến mấy tên binh sĩ, giờ phút này đã nơm nớp lo sợ giơ khiên kim loại, tại sao lưng từng đôi mắt nhìn chăm chú, hướng phía trước chậm rãi đi tới. Chân chúng đạn binh sĩ, đại bộ phận đã bò lên trở về, chỉ có mấy người còn nằm trong vũng máu, dường như đã vì đổ máu quá nhiều mà hôn mê, nhìn lên tới giữ nhiều lành ít. Bị bắn giết mấy tên thi thể binh lính, đồng dạng nằm ở bị huyết dịch thẩm thấu trên đồng cỏ, đang dùng cặp mắt vô thần nhìn chăm chú bọn hắn. Mấy tên binh sĩ sợ sệt hai chân run rẩy, chẳng qua lại không dám chút nào lui lại, vì những kia sắc bén mũi tên cũng đồng dạng có mấy chi nhắm ngay hậu tâm của bọn hắn. Kháng mệnh lui lại hẳn phải chết không nghi ngờ, đi tới ngược lại là có khả năng giữ được tính mạng, rốt cuộc trong tay bọn họ cầm thế nhưng khiên kim loại, nghĩ đến nên có thể ngăn cản loại đó quỷ dị vũ khí công kích. Nghĩ như vậy, bọn hắn sức lực đã gia tăng rồi mấy phần, rốt cục vẫn là bước vào bia đá phía sau thổ địa. Giờ khắc này, tất cả mọi người hai mắt đều đã trợ to, mắt không chấp nhìn mấy tên binh sĩ. Ầm. Để người sợ hãi âm thanh lần nữa phát ra, chẳng qua so sánh đầu hai lần, lần này cần trở nên nặng nề rất nhiều. Đồng thời vang lên còn có khiên kim loại lọt vào trọng kích sau âm thanh. Cùng lúc đó kia mấy tên binh sĩ cơ thể cứng đờ, đột nhiên phun ra một mảng lớn xen lẫn huyết nhục xương vỡ huyết vụ, đem tầm mắt của mọi người triệt để che đậy. Sự thật chứng minh, cho dù là khiên kim loại thì đồng dạng ngăn cản không nổi kiểu này quỷ dị vũ khí công kích. Siêu siêu siêu. Cũng liền này mấy tên dò đường binh sĩ bị đánh trúng đồng thời, mười mấy con phụ ma mũi tên mang theo tiếng xé gió bay ra ngoài, thẳng đến rừng rậm kia mà đi. Tiểu này phụ ma mũi tên phi hành khoảng cách cực xa, lực xuyên thấu thì cực kỳ kinh người, tại thổ dân tu sĩ làm việc dưới, đồng dạng có thể bắn thủng khiên kim loại. Tiếc nuối duy nhất chính là loại vũ khí này phí tổn quá cao, chỉ có những kia thổ dân tu sĩ mới có thể sử dụng nổi. Những kia sớm đã vận sức chờ phát động thổ dân tu sĩ, tại vừa nãy tiếng súng vang lên trong nháy mắt, cũng đã khóa chặt rồi âm thanh phát ra vị trí, không chút do dự phát động rồi công kích. Tiếp tục bắn cho ta, đem công kích của đối phương áp chế, các ngươi cho ta xông đi lên, nhất định phải đem đối phương vũ khí đem tới tay. Bắn trong mắt lóe lên kinh ngạc cùng tham lam, đối với kiểu này sắc bén vũ khí, hắn đã sinh ra lòng mơ ước. Nếu là có thể đạt được loại vũ khí này, nhiều đến đâu lượng chế tạo trang bị, như vậy cho dù thế lực khác tạo thành liên quân đến, hắn thì không sợ hãi chút nào. Thậm chí dựa vào loại vũ khí này, hắn còn có thể chinh phục chung quanh hành tinh, thậm chí tất cả đại lục tạm diễn, thì không phải là không được. Đến lúc đó hắn chính là toàn bộ đại lục vương giả, tất cả mọi người sẽ thần phục với sự thống trị của hắn phía dưới. Cho nên dù là nỗ lực một ít thương vong, hắn thì nhất định phải đem loại vũ khí này đoạt tới tay. Chương 984, thử vong giới hạn. Chương 984, thử vong giới hạn. Tại ban mệnh lệnh được đưa ra về sau, lập tức có mười mấy tên giơ khiên kim loại thổ dân tu sĩ, theo trong đội ngũ nhảy lên mà ra, dùng tốc độ cực nhanh xông về phía trước rừng rậm. Cùng lúc đó, kia hơn 10 người cung tiễn thủ cũng là hết sức chăm chú, một bên cung cấp yểm hộ, một bên chờ đợi theo tiếng phản kích. So sánh binh lính bình thường, những thứ này thổ dân tu sĩ thực lực tự nhiên muốn cao hơn một mạng lớn, bán bọn tốc độ thì xa không phải bình thường lưu manh có thể so sánh. Chẳng qua trong nháy mắt, này mấy chục tên thổ dân tu sĩ liền đã xông qua giới hạn, bước chân không có một tia dừng lại phóng tới rừng rậm. Giờ phút này lòng của bọn hắn đã nhắc tới rồi cũng họng. Mặc dù thực lực muốn vượt xa binh lính bình thường, nhưng bọn hắn vẫn như cũng là huyết đục chi khu, căn bản là không có cách ngăn cản loại đó có thể ngay cả khiên kim loại cũng có thể mặc tấu quỷ dị vũ khí. Có thể nói giờ này khắc này, bọn hắn đồng dạng là lấy mạng lại liều, chỉ hy vọng có thể nhanh chóng xông qua mảnh này trống không khu vực, bước vào trong rừng cây. Chỉ cần đi vào trong đó, dựa vào cây cối là yểm hộ, như vậy những thứ này thiên ngoại ma tộc thì chưa chắc là đối thủ của mình. Hiện tại bọn hắn đã qua rồi giới hạn, kia tiếng vang cũng không có xuất hiện, cái này khiến chúng thổ dân tu sĩ tinh thần chấn động, tốc độ dưới chân lần nữa tăng tốc. Chẳng qua trong nháy mắt, lại là mấy chục mét khoảng cách bị lướt qua, thanh âm kia vẫn không có vang lên. Lẽ nào đám kia lén lén lút lút thiên ngoại ma tộc bị cung tiễn thủ một đợt phụ ma trưởng tiễn xử lý? Xa xa bắn cùng những kia công kích thổ dân tu sĩ, trong lòng đột nhiên hiện ra một tia kinh hỉ, tốc độ lần nữa tăng tốc mấy phần. Thế nhưng đúng lúc này, rừng rậm kia biên giới cây cối, trong lúc đó lấp lóe rồi mấy lần. Nguyên bản lặng lặng đứng sừng sững cây cối, dường như bắt đầu vặn vẹo lên, thật giống như hư ảo đồ án bình thường, đồng thời một to lớn mơ hồ hình người, mơ hồ xuất hiện khắp nơi trước mặt mọi người. Theo nó đứng thẳng di động, nguyên bản cùng rừng rậm hòa làm một thể ngụy trang ngay lập tức biến mất, sau đó một bộ trưởng cao hơn 5 mét, toàn thân lóe lên kim loại sáng bóng quái vật hiện lộ ra. Nó ngăn tại những kia công kích thổ dân tu sĩ trước mặt, nguyên bản buông xuống cánh tay, trong lúc đó giơ lên. Một loại cực kỳ cảm giác không ổn, lập tức đánh lên trong lòng mọi người. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn có phản ứng, kia kim trúc quái vật cánh tay liền đột nhiên phun ra hỏa diễm, đồng thời một mảnh dày đặc mưa đạn che ngập bầu trời hắt vây đến. Quen thuộc tử vong giai điệu phát ra, đang công kích thổ dân tu sĩ, phát ra tuyệt vọng tiêu thảm. Những thứ này mới vừa rồi còn đang không ngừng tung càng thân ảnh, trong phút chốc bị đánh thành từng đoàn huyết vụ, thịt vụn tản mát trên đồng cỏ, liền phảng phất bị xì sơn bình thường, trong chớp mắt dưới chân thì xuất hiện một mảnh đỏ như máu mặt đất. Vẹn vẹn mấy giây, này mấy chục tên thổ dân tu sĩ thì theo mọi người trong tầm mắt hoàn toàn biến mất, chỉ để lại khắp nơi trên đất hải cốt. Những kia nút ở phía xa tuyết mạn thành binh sĩ thì sôi nổi bị đạn lạc đánh trúng, không ngừng kêu thảm ngã xuống đất, máu tươi không cầm được phun ra ngoài. Bắn nghe khiên kim loại bị đạn lạc đánh trúng đi sau ra âm thanh, sợ tới mức vội vàng túi người xuống, mang trên mặt sợ hãi, trong mắt lại tràn đầy phẫn nộ, còn có một tia kinh hỉ. Này chết tiệt thiên ngoại ma tộc, lại đem chính mình thật không dễ dàng bồi dưỡng lên mấy chục tên tu sĩ toàn bộ xử lý, điều này thảm thiết thứ bị thiệt hại nhường bắn giật đau lòng nhỏ máu. Chẳng qua điều này cũng làm cho hắn đối với kiểu này sắc bén vũ khí càng biến đổi thêm khát vọng có. Ngẩng đầu nhìn lướt qua cây kia bên rừng duyên bóng người to lớn, hắn nghĩ tới rồi chiến đấu khôi lỗi, kiểu này theo cổ đại trong di tích phát hiện thần kỳ vật phẩm. Chẳng qua so sánh hắn thấy qua những kia chiến đấu khôi lỗi, trước mắt rõ ràng cao cấp hơn, chẳng những có thể bị ẩn hình, lực sát thương cũng càng mạnh, rõ ràng chính là một đài kinh khủng the mù lờ mẹ chi. Mấy chục tên tu sĩ tại trước mặt nó căn bản yếu ớt không chịu nổi một kích, so sánh vừa nãy loại đó vũ khí, kiểu này chiến đấu khôi lỗi rõ ràng càng làm cho bản dự động tâm. Mấy chục người ngươi có thể ngăn cản, như vậy vài trăm người, mấy ngàn người ngươi cũng có thể ngăn trở. Bạn gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cắn răng một cái hạ công kích mệnh lệnh. Hắn phải dùng thi thể trải thành một cái thông đạo, xông vào trong rừng cây, đem nút ở phía sau mặt thiên ngoại ma tộc bắt tới. Tất nhiên mục đích chính yếu nhất, hay là đạt được thiên ngoại ma tộc vũ khí, cùng với đầu này cường hãn chiến đấu khôi lỗi. Quân lệnh như núi, theo bản mệnh lệnh được đưa ra, những binh lính kia cho dù đủ kiểu không lớn, nhưng cũng vẫn như cũ nhanh chóng xếp hàng, không ngừng thử nghiệm tới gần bia đá. Quả nhiên tại trong lúc này, đầu kia to lớn kim trúc quái vật cũng không có bất kỳ cái gì động tác, phản phất như là đóng lại giống như. Thế nhưng tất cả tuyết mạn thành binh sĩ đều tin tưởng, chỉ cần bọn hắn vượt qua đạo kia giới hạn, đầu này kinh khủng chiến đấu khôi lỗi rồi sẽ phát động công kích, đem bọn hắn xé thành mảnh nhỏ. Phía trước trên đồng cỏ đống kia thịt vụn hải cốt, chính là vết xe đổ. Đáng tiếc tại đốc chiến đội nhìn chằm chằm dưới ánh mắt, bọn hắn căn bản không dám lui lại cùng chần chờ nửa bước, chỉ có thể một bên tiếp nhận sợ hãi tử vong, một bên dựa theo hiệu lệnh máy móc di chuyển bước chân. Chiến đấu hết sức căng thẳng. Ngay tại này tử vong thịnh yến sắp khai mạc một khắc, đối diện trong rừng cây, đột nhiên chậm rãi đi ra một tên người mặc màu đen chiến giáp tu sĩ. Đối mặt với mấy ngàn song sát khí nghiêm nghị ánh mắt, tên này hắc giáp tu sĩ không có một tia sợ hãi chi sắc, cứ như vậy ung dung không đội đi đến bia đá dựng đứng vị trí. Bản lãnh chúa, mời đi ra nói chuyện. Bóng loáng màu đen dưới mũ giáp, một đạo hùng hậu thanh âm nam tử vang lên, chỉ là giọng nói hơi có chút quái dị. Vị thị vệ một mực che khuất thân thể bản dựng nghe vậy, hai mắt chuyển giật mình, tại đội ngũ phía sau mở miệng nói, ngươi có lời gì, cứ việc nói tốt. Đối phương mặc dù chiếm cứ hắn lãnh thổ, thế nhưng thực lực lại làm cho hắn cực kỳ kiêng kỵ, cho nên giờ phút này có rồi trao đổi lẫn nhau cơ hội, bạn cũng sẽ không tự cao tự đại, mà là lấy ra bình đẳng thái độ. Rốt cuộc thế giới này, hay là cần dùng quả đấm để nói chuyện. Bạn lãnh chúa, ta phục mệnh tới trước, chỉ là báo tin ngươi một việc. Hà vọng thôn chung quanh thổ địa, từ giờ trở đi quy ta Thánh Long thành tất cả, bất luận cái gì dám can đảm tự mình tới gần người, chúng ta cũng sẽ không chút lưu tình phát động công kích. Lần này chỉ là cảnh cáo, lần tiếp theo chúng ta cũng không cần có bất kỳ lưu thủ. Còn xin ngươi đem chuyện này truyền bá ra ngoài, cũng coi là cho những kia không biết lượng sức ra hỏa để tỉnh một câu, để tránh không công bị mất mạng. Nghe được Thánh Long thành tu sĩ lời nói này về sau, bạn cười lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia hung quang. Thực sự là khẩu khí thật lớn, các ngươi phải hiểu rõ, nơi này là ta Tuyết Mạn lĩnh thổ địa, ta mới là mảnh đất này chủ nhân. Các ngươi nói chiếm thì chiếm, hỏi qua ý kiến của ta chưa có. Thánh Long thành tu sĩ nghe vậy, lắc đầu, nhìn về phía ban dự vị trí, nói, ngươi là có hay không là mảnh đất này chủ nhân, đây đối với chúng ta mà nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chúng ta nghĩ chiếm thì chiếm, ngươi nếu là không cam lòng, mặc dù đoạt lại đi liền có thể. Bất quá ta nhất định phải cho ngươi để tỉnh một câu, chúng ta chỉ là chiếm cứ nơi này, cũng đã là đúng tôn trọng của ngươi, xin đừng nên không biết tốt xấu, khiêu chiến chúng ta giới hạn thấp nhất. Nếu là ngươi cái này lãnh chúa thật làm đủ rồi, như vậy chúng ta không ngại Tuyết Mạn lĩnh đổi một mới lãnh chúa. Bạn nghe vậy, trong lòng đột nhiên run lên, trong mắt hàn mang lại càng phát ra nồng hậu dày đặc. Ngươi đây là uy hiếp ta sao? Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, các ngươi rốt cục có hay không có loại này bản sự. Nói đến đây, bạn giận quá thành cười, đưa tay chỉ hướng Thánh Long thành tu sĩ. Hiện tại ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, ngươi rồi sẽ bị bắn thành con nhím, ta hỏi ngươi có sợ hay không? Đón lấy mười mấy chi khóa chặt chính mình vụ ma tiễn, Thánh Long thành tu sĩ có hơi lắc đầu, dùng giọng rêu cợt nói, vô chi ra hỏa, đã ngươi không biết tốt xấu, ta cũng không thể nói gì hơn. Chờ xem, nếu là ngươi vẫn như cũ chấp mê bất ngộ, như vậy ngươi lãnh chúa này cũng làm không được mấy ngày. Phải không? Như vậy trước đó, ngươi trước hết đi chết đi cho ta. Bắn vừa dứt lời, mười mấy chi phụ ma tiễn liền đột nhiên bắn ra, thẳng đến Thánh Long thành lãnh chúa mà đi. Ngay tại những này mũi tên bắn ra lúc, Thánh Long thành tu sĩ lại đột nhiên xé nát một cái thẻ, đồng thời xung quanh thân thể của hắn nhanh chóng hiện ra một đạo phòng hộ cháo, đem nó một mực bảo vệ. Những thứ này phụ ma tiễn tiếp xúc đến phòng hộ cháo về sau, chỉ đâm vào không đến nửa tấc, thì sôi nổi ngã rơi xuống mặt đất. Đi theo tại bản bên cạnh pháp sư thấy thế, lập tức biến sắc, bởi vì bọn họ đã nhận ra kiểu này phòng hộ cháo lai lịch, rõ ràng là một loại cần thâm niên pháp sư mới có thể thi triển phòng ngự pháp thuật. Tất nhiên không thể đồng ý, vậy chỉ dùng chiến đao nói chuyện đi. Thánh Long thành tu sĩ hừ lạnh một tiếng, cơ thể cấp tốc rút lui mà đi. Cũng liền sau hắn lui đồng thời, trong rừng rậm chậm rãi bay lên mười mấy đài phi hành khí, họng súng xa xa chỉ xuống đất trên binh sĩ. Rừng cây khu vực biên giới, một hồi tiếng oanh minh vang lên, năm đài to lớn vũ trang người máy thì triệt hồi rồi toàn bộ tin tức ngụy trang, lộ ra dữ tợn thân ảnh. Chương 985, chấn nhiếp. Chương 985, chấn nhiếp. Đột nhiên hiện lộ ra cô máy chiến tranh, nhường bản dục sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Vừa nãy vẻn vẹn là một khung vũ trang người máy, liền đã tạo thành nhường tâm hắn đau nhức vô cùng thứ bị thiệt hại, cũng làm cho hắn triệt để lĩnh giáo đến rồi kiểu này chiến đấu khôi lỗi chỗ lợi hại. Thế nhưng giờ này khắc này, ở trước mặt của hắn lại trọn vẹn xuất hiện năm đài đồng dạng tạo hình vũ trang người máy, giống nhau vẻ ngoài cho thấy chúng nó đều thuộc về cùng một loại hình, lực sát thương thì không phân khác biệt. Bạn có thể tưởng tượng đến, đối mặt kiểu này kinh khủng chiến tranh quái vật, một khi lựa chọn công kích lời nói, đều sẽ xuất hiện cỡ nào thảm thiết máu tanh chẳng cảnh. Khi đó Tuyết Mạn thành binh sĩ đều sẽ bị như là đầy gió táp phất qua lúa mạch, liên miên ngã trên mặt đất, thân thể bị xé rách được chia năm xẻ bảy. Chỉ cần muốn mấy hơi thở, trước mắt hắn mảnh này đồng cỏ là có thể bị thi thể bao trùm, máu tươi cũng sẽ hội tụ thành dòng suối nhỏ. Chớ nói chi là trừ ra trên mặt đất vũ trang người máy bên ngoài, trên bầu trời còn có 10 đài nhìn chằm chằm phi hành khí, tùy thời có thể vì phun ra chí mạng kim trúc dòng lũ. Thánh Long thành bày ra tới cảnh cáo trận thế, thật sự hù dọa bản dục. Hắn không phải một tên không có đầu óc lãnh chúa, sẽ không vì nhất thời đầu óc phát sốt, từ đó lựa chọn đối chiến đối thủ, tiến hành một hồi nhất định phải trả cái giá nặng nề chiến tranh. Kể từ đó cho dù là đạt được thắng thảm, như vậy tiếp xuống hắn cũng vô pháp đối mặt thiên ngoại ma tộc truy sát, cuối cùng vẫn như cũng là thất bại thảm hại. Trong điện quang hỏa thạch, bản trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ, nét mặt không ngừng biến hóa, cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Truyền mệnh lệnh của ta, toàn quân đình chỉ công kích, lui lại một cây số dựng trại đóng quân. Làm bản cắn răng truyền đạt mệnh lệnh cái mệnh lệnh này về sau, những kia đã ở trong lòng không ngừng cầu nguyện đám binh sĩ, cuối cùng thật dài thở phào nhẹ nhõm. Thậm chí còn có người mặt lộ trở về từ coi chết sợ hãi lẫn vui mừng, vô cùng e dè nhìn thoáng qua những kia trầm mặc người máy chiến đấu, nhanh chóng thu hồi đao kiếm bắt đầu lui lại. So sánh lúc đến chậm chạp kéo dài, lúc này Tuyết Mạn Thành binh sĩ động tác mau lẹ vô cùng, dường như chờ không nổi muốn rời khỏi khối này để bọn hắn toàn thân run rẩy khu vực. Bắn lặng lặng nhìn một màn này, trong mắt quang mang lấp lóe. Nhìn tới chỉ cần không bước vào phiến khu vực này, này thiên ngoại ma tộc cũng không cần có bất kỳ động tác gì, như thế một chuyện rất có ý tứ. Như vậy đến cùng là cái gì nguyên nhân đưa đến thiên ngoại ma tộc sẽ làm như vậy? Bắn trong lòng thoáng qua rồi các loại suy đoán, chẳng qua khổ vì không có thích hợp tình báo tiến hành tham khảo, cho nên còn không thể quyết định kết luận. Có thể ta có thể xuất ra nhiều hơn nữa tiền thưởng, kích thích những kia lợi ích trên hết mạo hiểm giả, để bọn hắn chui vào Hà Vọng thôn, làm rõ ràng này thiên ngoại ma tộc rốt cục giấu giếm bí mật gì. Mặc dù một đoạn thời gian trước, Tuyết Mạn Thành ban bố về dò xét thiên ngoại ma tộc tin tức nhiệm vụ, xác thực thì hấp dẫn không ít mạo hiểm giả tiếp nhận nhiệm vụ, chẳng qua vào lúc này bắn nhìn tới, tiền thưởng số lượng có thể vẫn như cũ chưa đủ. Có trọng thưởng tất có dũng phu, hắn cần cao thủ chân chính, làm rõ ràng thiên ngoại ma tộc chân chính bí mật, như vậy mới có thể để cho hắn quyết định bước kế tiếp làm như thế nào đi làm. Là và tiến hành quyết chiến, hay là gìn giữ hiện hữu cục diện này không xâm phạm lẫn nhau, lại hoặc là bắn trong lòng lóe lên một cái ý niệm trong đầu, chính mình đem chính mình giật mình, chẳng qua rất nhanh hắn lại mặt lộ vẻ trầm tư, lo lắng lấy vừa nãy loại đó ý nghĩ khả năng tính. Dãy rủa, do dự, kinh hỉ, còn có hoài nghi nét mặt, trên mặt của hắn không ngừng luân chuyển, âm tình bất định. Không người nào dám đi quấy rầy lúc này bản dục, các binh sĩ chỉ là tại một mảnh khoáng đạt trong núi thung lũng, đem doanh trại tạo dựng lên. Cách đó không xa có một dòng sông nhỏ, nước sông thanh tịnh cam liệt, vừa bạn dùng để uống cùng nấu cơm. Khói bếp dâng lên lúc, lâm thời doanh địa dựng thì đang tiến hành. Trong doanh địa cái kia có đồ vật giống nhau không thiếu, thô to cọc gỗ bị đánh vào trong đất bùn, hợp thành một đạo bình chướng, dùng cho quyền định quân doanh giới hạn, ngăn cản địch nhân tới gần. To lớn cây cối bị chặn ngược lại, dựng thành giản dị tháp quan sát, dùng cho quan sát xa xa rừng rậm tiếng động. Ngoài ra tại bốn phía trong rừng cây, còn có hàng loạt trinh sát tồn tại, dùng cho đề phòng có thể xuất hiện địch tập. Cho dù bọn hắn đã hiểu rõ, không lướt qua đạo kia giới hạn, cũng không cần lọt vào Thánh Long Thành công kích, nhưng như cũng cẩn thận làm ra phòng ngự tư thế. Đối mặt tiểu này kẻ địch cứng hãn, lại chú ý cẩn thận cũng không chút nào quá đáng. Sau gần nửa ngày, một tòa quân doanh xuất hiện tại Hà Vọng thôn duy nhất kết nối ngoại giới trên đường, bất luận cái gì muốn theo con đường này trải qua người, đều không thể tránh đi Tuyết Mạn Thành binh sĩ con mắt. Tất nhiên nếu là không muốn từ con đường này trải qua, mà là lựa chọn theo trong núi rừng rậm ghé qua tới gần Hà Vọng thôn, kỳ thực thì không phải là không được, nhưng mà có thể hay không đạt tới mục đích, cũng có chút khó mà nói. Thứ nhất là trừ ra con đường này bên ngoài, theo những địa phương khác tới gần Hà Vọng thôn, đều nhất định muốn đối mặt mười phần hiểm ác địa hình, trừ ra một người cùng tiểu cố đội ngũ bên ngoài, đại bộ đội tuyệt đối không cách nào tiến lên. Thứ hai chính là thiên ngoại ma tộc tất nhiên công khai tuyên bố, đem Hà Vọng thôn phụ cận thổ địa liệt vào cấm địa, thì tất nhiên sẽ không đối với mấy cái này khu vực hở hững, thậm chí phòng ngự càng thêm chặt chẽ. Nếu là lô mãng một đầu xông tới, sợ là ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Chính là hiểu rõ điểm này, cho nên bản dục không hề có vội vã phái người đi dò đường, mà là cùng dưới tay mình vây quanh ở địa đồ trước, không ngừng thương thảo cái gì. Không còn nghi ngờ gì nữa, lúc này bản dục vẫn không có lựa chọn bỏ cuộc thanh trước thiên ngoại ma tộc, chẳng qua so sánh lúc mới bắt đầu nhất, hắn không thể nghi ngờ trở nên thận trọng rất nhiều. Vì với hắn mà nói, lúc này mỗi một cái quyết định đều có khả năng đúng Tuyết Mạn lĩnh tương lai tạo thành to lớn ảnh hưởng. Tuyết Mạn Thành đám binh sĩ cũng không biết bọn hắn lãnh chúa đại nhân trong lòng phức tạp ý nghĩ, chỉ là đơn thuần là không cần cùng thiên ngoại ma tộc chém giết mà cảm thấy vui vẻ. Nay thần bí mà kẻ địch cứng hãn, uy lực kinh khủng vũ khí cùng chiến đấu khối lỗi đều bị bọn hắn tòng tâm trong sinh ra e ngại cùng cảm giác bất lực. Thậm chí tại một ít trong góc đã có binh sĩ tại âm thầm bàn bạc, có phải hay không muốn chạy khỏi nơi này để tránh ban dục hạ lệnh khai chiến về sau không công mất đi tính mạng. Ôm loại suy nghĩ này binh sĩ kỳ thực không phải số ít, nhất là những kia đi theo riêng phần mình tu sĩ lao ra, theo mỗi cái thôn trấn tụ tập mà đến binh sĩ càng là hơn không ngừng cầu nguyện mau chóng rời đi nơi này. Ngừng ở tại chỗ này mà mỗi một phút đều bị bọn hắn cảm giác bị chịu dày vò. Là cái này thổ dân cư dân đối mặt cường đại mà không biết lực lượng lúc sinh ra tối phản ứng bình thường, rốt cuộc sinh mệnh quý giá, ai cũng không nghĩ tùy tiện vứt bỏ. Một cô bầu không khí ngột ngạt tràn ngập khắp cả doanh trại quân Tuyết Mạn Thành. Đúng lúc này, phụ trách phiên trực binh sĩ đột nhiên nghe được một hồi tiếng vó ngựa rồn rập, chính hướng phía nơi này không ngừng tới gần. Không có qua bao lâu thời gian, liền gặp được trăm tên võ trang đầy đủ kỵ sĩ thân ảnh xuất hiện, mang theo trận trận nâng lên bụi đất, đi tới quân doanh trước mặt. Nhìn thấy bị Tuyết Mạn Thành binh sĩ phong tỏa con đường, những kỵ sĩ kia ngưng đi tới, đối binh sĩ lớn tiếng nói, nhanh chóng tránh ra, bằng không đừng trách chúng ta không khách khí. Cho dù là nhìn thấy cách đó không xa doanh trại quân Tuyết Mạn Thành, những kỵ sĩ này thái độ vẫn như cũ ngang ngược, hiển nhiên là không có đem Tuyết Mạn Thành để vào mắt. Dù là đại biểu bản dục thân phận cờ sĩ, rõ ràng như thế dựng đứng tại quân doanh bên trong, bọn hắn vẫn như cũ làm như không thấy. Phụ trách cảnh giới tu sĩ nghe vậy, nhìn lướt qua những thứ này người mặc tinh linh chiến giáp, mặt mũi tràn đầy đều là cao cao tại thượng nét mặt kỵ sĩ, khoe miệng hiện hiện một tia cười lạnh, mệnh lệnh binh sĩ đem chướng ngại vật trên đường rút lui. Những kia điêu luyện kỵ sĩ thấy thế, ngay lập tức khu động nhìn dưới khố chiến mã, hướng phía Hà Vọng thôn phương hướng bắt đầu phi nước đại. Nghe hỏi đi ra doanh trướng bản, nhìn những kỵ sĩ kia hướng phía Thánh Long thành hạn định giới hạn không ngừng tới gần, nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Những thứ này chết tiệt thôi mập nhân, nhìn xem các ngươi một lúc còn cuồng được lên. Cảm tạ, Lý Phi Ma khen thưởng, cảm tạ các bạn đã ủng hộ. Chương 986, thôi mập nhân chương 986, thôi mập nhân những thứ này người mặc tinh linh chiến giáp kỵ sĩ, là đến từ Hạ Mộ đảo cao tinh linh, cũng là thôi mập nhân. Vì trong lịch sử đã từng đem đại lục ở bên trên đế quốc đánh bại, cho nên những thứ này thôi mặc nhân có được một ít đặc quyền, làm việc thì tương đối bá đạo. Trên phiến đại lục này, rất nhiều chuyện bên trong đều có thể nhìn thấy thôi mặc nhân thân ảnh, bọn hắn âm thầm lập mưu một sự tình, dụ ý khó dò. Rất nhiều thế lực cũng đúng thôi mặc nhân cách làm không có nhìn, chẳng qua lại không người nào nguyện ý đắc tội bọn hắn, dứt bỏ Hạ Mộ đảo thực lực không nói, những trang bị này tinh xảo thôi mặc nhân, thân mình liền có không tầm thường tu vi. Một khi chọc đám gia hỏa này, liền đợi đến phiền phức theo nhau mà đến đi. Tỷ như dưới mắt này trăm tên thôi mặc nhân, liền toàn bộ đều là tu sĩ, mỗi cái thực lực bất phàm, pháp thuật càng là hơn tiện tay nhặt ra. Bằng không có ngăn cản bọn hắn, trừ ra không có ý tốt bên ngoài, kỳ thực cũng là kiêng kỵ bọn hắn thực lực, nhường tình huống càng biến đổi thêm bất lợi. Chẳng qua đối phương xuất hiện, nhưng như cũng nhường bản dục sinh lòng cảnh giác. Đám gia hỏa này đột nhiên xuất hiện ở đây, khẳng định là cùng thiên ngoại ma tộc nghe đồn liên quan đến, chỉ chẳng qua dưới mắt tình báo không rõ, không biết bọn hắn đối với thiên ngoại ma tộc ôm lấy loại thái độ nào. Âm lưu gia cùng người xâm nhập, thấy thế nào đều giống như cấu kết với nhau làm việc xấu tốt nhất tổ hợp. Tại thần bí thiên ngoại ma tộc trước mặt, những thứ này cao ngạo gia hỏa nếu là vẫn như cũ gìn giữ thường ngày sắc mặt, như vậy có thể hay không bị đánh mặt. Bạn ngược lại là muốn nhìn một chút, những thứ này thôi mặc nhân tại vượt qua Thánh Long thành giới hạn về sau, có phải cũng sẽ gặp cùng mình giống nhau đãi ngộ. Nếu là này trăm tên thôi mặc nhân thật bị thiên ngoại ma tộc xử lý, như vậy tất nhiên sẽ dẫn tới Hạ Mộ đảo lửa giận, đến lúc đó cường hãn cao tinh linh quân đoàn giết tới nơi này, này thiên ngoại ma tộc sợ là cũng muốn khó mà chống đỡ. Rốt cuộc cái chủng tộc này đã từng đem đế quốc đánh cho thảm bại, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Ngay tại bản dục vụn trộn quan sát lúc, này trăm tên thôi mặc nhân tu sĩ thì đã tới rồi trước tấm bia đá mặt. Phía trước trên đồng cỏ, khắp nơi đều là tàn mát thi thể hải cốt, nồng đậm huyết tinh vị đạo càng là hơn đập vào mặt. Cầm đầu thôi mặc thủ lĩnh thấy thế, mặt lộ một tia chán ghét cùng chấn kinh chi sắc, quan sát trong chốc lát về sau, đem ánh mắt rơi vào bị Thánh Long thành tu sĩ lại lần nữa dựng đứng trên tấm bia đá. Đem nội dung phía trên sau khi xem, tên này thôi mặc nhân thủ lĩnh trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng nét mặt. Bọn này thiên ngoại ma tộc ngược lại là rất có ý nghĩa, vậy mà tại Tuyết Mạn lĩnh trực tiếp chiếm cứ một mảnh thổ địa, hơn nữa còn nhường đất đai này chủ nhân không thể làm gì. Nay bản sợ là đã trong tay thiên ngoại ma tộc ăn phải cái lô bốn, cho nên mới sẽ trung thực như vậy. Mới vừa rồi không có tiếp tục ngăn cản chúng ta, đoán chừng cũng có được để cho chúng ta ăn quả đáng dự định. Nhìn lướt qua sau lưng doanh trại quân Tuyết Mạn thành, trong ánh mắt của hắn mang theo trào phúng. Cái này giảo hoạt cáo giả, thật cho là chúng ta đều là không có đầu óc đồng đốc, không hiểu được xem xét thời thế. Bên cạnh thôi mặc nhân tu sĩ nghe vậy, đồng dạng phát ra cười lạnh, không còn nghi ngờ gì nữa đối với ban dục cố gắng tính toán bọn hắn sinh lòng bất mãn. Bất kể nói thế nào, tất nhiên chúng ta đã nhận được thần dụ, như vậy tự nhiên phải có hành động, bằng không chẳng phải là thác thất lương cơ. Thôi mặc nhân thủ lĩnh nói đến đây, liền đối với chúng kỵ sĩ phất phất tay, ra hiệu bọn hắn ngừng tại chỗ này chờ đợi, sau đó hắn cởi xuống bội kiếm, nhảy xuống rồi chiến mã, đi tới tòa kia trước tấm bia đá mặt. Trong rừng cây bằng hữu, ta là thôi mặc nhân đại biểu, tới chỗ này mục đích chỉ là muốn cùng thủ lĩnh của các ngươi đàm phán, không biết có thể hay không cho phép ta gặp mặt một lần. Thôi mặc nhân thủ lĩnh đối mặt với rừng rậm, lớn tiếng hô. Chờ đợi rồi chừng một phút, trong rừng rậm truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ, sau đó chỉ thấy một tên Thánh Long thành tu sĩ cất bước đi ra, đi tới thôi mặc nhân thủ lĩnh trước mặt. Chúng ta hoan nên bằng hữu, đối đãi địch nhân thì không lưu tình chút nào, hy vọng ngươi hiểu rõ điểm này. Thánh Long thành tu sĩ nhìn đối diện thôi mặc nhân thủ lĩnh, dùng thanh âm lạnh lùng nói. Người mặc tinh linh chiến giáp thôi mặc nhân thủ lĩnh, yêu nhã gật đầu một cái, cười nói, chúng ta đương nhiên là bằng hữu, rốt cuộc thân làm cao đẳng tinh linh, sao lại cùng những kia cấp thấp chủng tộc chấp nhận. Lúc nói chuyện, thôi mặc nhân thủ lĩnh thì đang quan sát Thánh Long thành tu sĩ chiến giáp, trong mắt vẻ tò mò cũng là càng phát ra nồng đậm. Do dự một chút, hắn mở miệng hướng Thánh Long thành tu sĩ hỏi, mạo muội hỏi một câu, ngươi chiến giáp này là kim trúc chất liệu sao? Cũng thế, cũng không phải. Thánh Long thành tu sĩ trả lời lập lờ nước đôi, chẳng qua kia thôi mặc nhân thủ lĩnh cũng không ngại, bởi vì hắn thân mình thì không cho rằng đối phương sẽ nói cho hắn biết chân chính đáp án. Vừa nãy câu kia hỏi, chẳng qua là bởi vì hắn bản thân đối với rèn đúc cực kỳ mưu cầu danh lợi, đối với chưa từng thấy chiến giáp vật liệu hết sức tò mò thôi. Lúc này thôi mặc nhân thủ lĩnh hoàn toàn không có tại đại lục thổ dân trước mặt loại đó cao ngạo tư thế, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn cũng biết tại đây thần bí thiên ngoại ma tộc trước mặt lại bày ra loại thái độ đó lời nói, tuyệt đối sẽ để sự việc trở nên hỏng bét. Huống chi tại đây thiên ngoại ma tộc trước mặt, bọn hắn cũng chưa chắc có vốn để cao ngạo. Ta là tới từ đại sứ quán thôi mặc tu sĩ, lúc này thời đại biểu chúng ta thôi mặc nhân cao tầng, hy vọng có thể cùng thủ lĩnh của các ngươi gặp mặt một lần, có chuyện trọng yếu trò chuyện với nhau. Thôi mặc nhân thủ lĩnh lần nữa biểu lộ ý đồ đến, sau đó chờ đợi đối diện Thánh Long thành tu sĩ hồi phục. Tại thôi mặc nhân thủ lĩnh nhìn chăm chú, kia Thánh Long thành tu sĩ giơ tay lên cánh tay, đối phía trên một kiện vật phẩm bắt đầu nói chuyện. Đây là một loại thôi mặc nhân thủ lĩnh chưa từng nghe qua ngôn ngữ, không còn nghi ngờ gì nữa hẳn là tiên ngoại ma tộc thường ngày dùng từ. Mặc dù thôi mặc nhân thì có thể tiến hành cự ly xa trò chuyện thiết bị, nhưng lại nặng nề phức tạp, ở đâu tượng Thánh Long thành tu sĩ như vậy thuận tiện nhẹ nhàng linh hoạt, lại cùng hộ bản hòa làm một thể. Điều này kỳ diệu thủ đoạn, nhường thôi mặc nhân thủ lĩnh sợ hãi thán phục không ngừng hâm mộ. Mười mấy giây đồng hồ về sau, Thánh Long Thành tu sĩ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh. Ngươi có thể vào trong, chẳng qua chỉ có thể dẫn đầu một tên tùy tùng, những người khác cần tại nguyên chỗ chờ. Thôi Mặc Nhân thủ lĩnh nghe vậy, cười lấy hành lễ ngỏ ý cảm ơn, sau đó liền kêu gọi một tên thủ hạ, đem vũ khí giao cho đồng bạn về sau, liền đi theo Thánh Long Thành tu sĩ tiến nhập rừng rậm bên trong. Còn lại Thôi Mặc Nhân tu sĩ, bắt đầu ngay tại chỗ nghỉ ngơi, chờ đợi thủ lĩnh trở về. Đứng ở trong quân doanh bản dục, từ đầu tới cuối xem hết rồi tất cả toàn bộ quá trình, lúc này sắc mặt của hắn âm trầm đáng sợ, trong mắt thậm chí còn có sát ý chớp động. Bây giờ tỉnh thiên tế khói lửa nổi lên bốn phía, Tuyết Mạn Lĩnh cũng giống như thế, là dẫn đến đây hết thảy hai nạn kẻ cầm đầu. Thôi Mặc Nhân chẳng những vui thấy thành công, càng là hơn làm hết sức đem vũng nước này quấy đủ. Ý đồ nhúng chàm đại lục bọn hắn, tự nhiên hy vọng nội bộ đế quốc càng loạn càng tốt. Sinh động tại Tuyết Mạn thành phụ cận phong bạo đấu đồng phản kháng quân, chính là những thứ này Thôi Mặc Nhân ở phía sau âm thầm ủng hộ, cố gắng nhường náo động tăng lên, sau đó bọn hắn lại từ bên trong nhu lợi bất chính. Những thứ này chết tiệt cao tinh linh, quả nhiên là đánh cho một tay tính toán thật hay. Dưới mắt những thứ này dụng ý khó dò, vẫn muốn đem đại lục chiếm lĩnh ra hỏa, lại đem ánh mắt đóng đinh ở rồi thiên ngoại ma tộc trên người, càng là hơn tại vô số thế lực đem nó coi là địch nhân lúc, lựa chọn và tiến hành tiếp xúc. Đám này tên đang chết, rốt cục muốn làm gì, chẳng lẽ không biết đây là đang bảo hộ lột ra sao? Rốt cuộc dựa theo thần dụ đến xem, những thứ này thiên ngoại ma tộc, thế nhưng vì hủy diệt thế giới mà đến. Nhưng nếu là những thứ này Thôi Mặc Nhân thật cùng thiên ngoại ma tộc đạt thành chung nhận thức, hai bên tiến hành hợp tác, như vậy vì thiên ngoại ma tộc hiện ra thực lực, cộng thêm cao tinh linh cùng một tinh linh cùng hổ nhân tạo thành liên minh, tất cả đại lục sợ là không có bất kỳ cái gì thế lực có thể cùng với nó đối kháng. Lập tức cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác xông lên bàn dục trong lòng. Nhìn những kia ngồi dưới đất cao ngạo đến không ai bị nổi Thôi Mặc Nhân, bàn trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn.